Chương 344, quyền trấn Bạch Hổ, Ngọc Yên kết đan, cầu truy đặt trước, chương 344, quyền trấn Bạch Hổ, Ngọc Yên kết đan, cầu truy đặt trước, cổ tích bí cảnh. Thượng cổ di tích khắp nơi có thể thấy được. Lý Trường An chọn chúng một chỗ nơi hẻo lánh, liền dùng nơi đây bố trí cả bẫy. Trong tay hắn linh quang lóe lên, xuất hiện một khối bia đá. Trên tấm bia đá, khắc lấy hơn 10 đoạn thượng cổ văn tự, chính là thiên phẩm thần thức bí thuật Huyền Thần Trảm Tiên thuật khúc dạo đầu. Lấy tấm bia đá này xem như mồi nhử, hẳn là có thể đem Thôi Bạch Hồng câu đi ra. Lý Trường An đem bia đá đặt trong di tích, chỉ lộ ra nửa bộ phần trên. Tấm bia đá này là trong hắn từ một cái phố đánh cược đá đào được, nguyên bản cũng không bất luận cái gì văn tự, nhưng tràn đầy cổ pháp tang thương tuế nguyệt khí tức. Cố khí tức này chính là Lý Trường An coi trọng chỗ. Để đặt bia đá sau, hắn lấy tay bố trí trọng trọng đại trận. Thôi Bạch Hồng thực lực cùng Cố Vân Khải cũng không sai biệt lắm. Bởi vậy, Lý Trường An lần này bố trí cùng trước đây đối phó Cố Vân Khải tương tự. Làm tốt bố trí sau, hắn đem hết thảy trận pháp cùng bảo vật khí tức che lấp. Sau đó, hắn rời đi nơi đây, đi tới khoảng cách nơi đây khá xa một mảnh khác di tích. Ở mảnh này trong di tích có mấy cái kim đan tu sĩ đang tại dò xét trong di tích cơ duyên. Một người trong đó sắc mặt tương đối tái nhợt, tựa hồ bệnh nặng mới khỏi, khí tức so mấy người khác suy yếu. Người này chính là cái kia đối phó ta chú thuật sư. Lý Trường An giấu tại âm thầm, lặng yên quan sát. Mấy ngày này, hắn đã sớm đem Thôi Bạch Hồng cùng với hắn môn hạ khách khanh điều tra rõ ràng. Trước kia, dùng chú sát chi thuật âm thầm đối phó hắn người, tên là Mông Sùng, là tam giai thượng phẩm chú thuật sư. Lần kia chú sát sau khi thất bại, Mông Sùng tao ngộ nghiêm trọng phản vệ, thọ nguyên hao tổn, bản thân bị trọng thương, cho tới bây giờ cũng không có hoàn toàn dưỡng tốt. Nhưng hắn trông mà thèm mọi người tại trong mật cảnh đủ loại thu hoạch, không để ý thân thể suy yếu, tại mấy ngày gần đây trọng phản bí cảnh, cùng mọi người cùng một chỗ tâm bảo. Mấy cái khác môn khách đối với hắn có nhiều chiếu cố. Mông đạo hữu, ngươi nếu là cơ thể chống đỡ hết nổi, liền trở lại thánh tử phi thuyền bên trong nghỉ ngơi đi, đối đãi chúng ta đem nơi đây nguy cơ xác minh sau, sẽ gọi ngươi cùng nhau tâm bảo. Chư vị không cần lo nghĩ, ta đã khôi phục không sai biệt lắm. Mông Sùng cái kia trên mặt tái nhợt, miễn cưỡng nở nụ cười, hết sức làm cho chính mình lộ ra bình thường. Thế nhưng cố suy yếu cảm giác nhưng mặc kệ như thế nào cũng không cách nào ẩn tàng. Một người trong đó thở dài, ai, nếu không phải bởi vì cái kia Lý Trường An, Mông đạo hữu cũng không đến nỗi bị thương nặng như vậy. Lý Trường An nhắc lên cái tên này, Mông Sùng trong mắt lóe lên một tia hận ý, hắn những năm này đau đớn cùng dãy rủa đều là bởi vì Lý Trường An. Đợi ta triệt để chữa khỏi vết thương, nhất định phải dùng hết thảy thủ đoạn chém cái kia Lý Trường An. A, ngươi muốn dùng thủ đoạn gì? Lý Trường An đột nhiên hiện thần sắc bình thản, nhìn xem Che Sùng hỏi thăm. Lý Trường An. Che Sùng sắc mặt đại biến, thân hình lui nhanh. Hắn chỉ là nói một chút mà thôi, căn bản không nghĩ tới lại ở chỗ này nhìn thấy Lý Trường An. Đối với Lý Trường An, hắn không chỉ có hận ý, cũng có sợ hãi. Mấy cái khác kim đan khách khanh thần sắc tốt hơn nhiều. Lý Trường An, ngươi dám độc thân tới đây? Ngươi nếu là trông chờ tại Trường Thanh Sơn vỏ rùa đen đó, chúng ta còn bắt ngươi không có cách nào. Nhưng nơi đây đã không có trận pháp, cũng không có tử hy che chở ngươi, ngươi cái này khu kim đan sơ kỳ tu vi, ở tại chúng ta trong mắt chính là chuyện cười. Mấy người kia đều có kim đan trung kỳ tu vi. Hơn nữa, xem như Nguyên Anh đại tông kim đan chân nhân, thực lực của bọn hắn so cùng giai kim đan tu sĩ càng mạnh hơn. Mấy người khí thế nối thành một mảnh, ẩn ẩn phong tỏa bốn phía. Nghe được bọn hắn, Ngông Sùng cũng phản ứng lại. Hắn nhìn bốn phía, tản ra thần thức, cũng không phát giác Tử Hy cùng với Tử Hà tông còn lại tu sĩ khí tức, trong lòng lập tức an định không thiếu. Lý Trường An, ngươi vậy mà một thân một mình hiện thân, thực sự là tự tìm cái chết. Hắn quát chói tai một tiếng, kim đan pháp lực bộc phát, khí thế liên tục tăng lên. Hôm nay, ta liền chém ngươi, báo đáp trước kia mối thù. Mông Sùng thân hình thoát một cái, đi tới mấy cái khác kim đan khách khanh bên cạnh thân, khí thế cùng bọn hắn tương liên. Bọn hắn lướt chừng 6 cái kim đan trung kỳ, đối phó Lý Trường An một cái kim đan sơ kỳ tán tu. 6-1. Ưu thế to đến kinh người. Mông Sùng quát lên, chư vị, đối phó Lý Trường An bực này tiểu nhân hèn hạ, không cần xem trọng cái gì đáng nghĩa, cùng nhau chém hắn. Hảo, đang có ý đó. 6 người cùng nhau động thủ, khí thế kinh thiên động địa. Sau một khắc, Lý Trường An lay động thân hình một cái trước mắt, vẫn như cũ chờ tại chỗ, phản phất chưa bao giờ rời đi. Có thể Mông Sùng 6 người lại cùng nhau thổ huyết, từng cái mặt mũi tràn đầy kinh hãi, bay ngược mà ra, trọng trọng đâm vào hậu phương thượng cổ tông môn trong phế tích. Trong nháy mắt, 6 người tất cả đã trọng thương. Tam giai đỉnh phong luyện thể, Mông Sùng sắc mặt trắng bệnh, máu me khắp người, tê liệt ngã xuống tại trong phế tích. Vừa rồi một khắc này, Lý Trường An nhìn như không nhúc đích, lại tại trong chốc lát đánh ra lục quyền. Cái này đơn giản lục quyền, đánh vỡ 6 người tất cả pháp thuật, cũng đánh bể lòng tin của bọn hắn, làm bọn hắn trong lòng chỉ còn lại sợ hãi cùng tuyệt vọng. Đối mặt Lý Trường An, bọn hắn thậm chí ngay cả một chút xíu phản kháng thực lực cũng không có. Lý Trường An, ngươi bất quá một kẻ tán tu, như thế nào mạnh như vậy? Ngông Sùng âm thanh khàn giọng, đạo tâm gần như sụp đổ. Cho tới bây giờ, hắn mới rốt cục biết rõ, vì sao Lý Trường An có thể tại trong đông đảo cấp độ thánh tử tu sĩ nhằm vào bình yên vô sự. Hắn dựa vào là không chỉ có là tử hy che chở, còn có tự thân thực lực mạnh mẽ. Tại trước mặt phần thực lực này, bất kỳ thủ đoạn nào cũng là chê cười. Trong tay Lý Trường An lục mang lóe lên, đánh ra lục đạo lục quang. Loại gỗ, ngưng. Hắn lười nhắc vì Ngông Sùng giảng giải nghi hoặc, thoáng qua liền đem Ngông Sùng 6 người luyện hóa trở thành loại gỗ khôi lỗi. Ngay sau đó, hắn đem 6 người túi trữ vật đều mở ra nhìn. Xem như quanh năm trà trộn tại trong di tích đại tông môn kim đan tu sĩ, bọn hắn túi trữ vật bên trong bảo vật khá nhiều, so bình thường kim đan chân nhân tài sản càng phong phú. Lý Trường An rất nhanh liền ở trong đó, tìm được chú thuật truyền thừa. Tam giai thượng phẩm chú thuật truyền thừa. Hắn tâm niệm khẽ động, đem viên kia thẻ ngọc truyền thừa lấy ra, đồng thời đem bên trong nội dung nhìn một chút. Chỉ là nhìn mấy lần, Lý Trường An liền đã mất đi hứng thú. Cùng ngoại giới nghe đồn một dạng, loại này chú thuật mặc dù lợi hại, nhưng sẽ hao tổn tự thân khí vận phúc duyên. Nếu là thi triển chú thuật quá nhiều, tất nhiên sẽ nấm mốc tinh cháo đỉnh, tùy ý đi ra ngoài tản bộ đều có thể gặp phải sát kiếp. Hắn cũng không tính tu hành chú thuật. Bất quá, trong đó liên quan tới giải chú nội dung, ngược lại là có thể ghi nhớ. Tâm phòng bị người không thể không. Lý Trường An hạ quyết tâm, đem ngọc giản thu hồi. Hắn đem còn lại bảo vật cũng thu vào chính mình túi trữ vật bên trong, sau đó liền đơn giản dọn dẹp hiện trường chiến đấu vết tích. Làm xong đây hết thảy, hắn cũng không trực tiếp đi tới Thôi Bạch Hồng chỗ phi thuyền, mà là chậm đợi quẻ tượng xuất hiện. Đêm đó giờ tí, một vệt kim quang tại trước mắt hắn hiện lên. Quẻ tượng đã đổi mới hôm nay, quẻ tượng các ngươi vận dụng khối lỗi, đem Thôi Bạch Hồng dẫn dụ đến trong cả bẫy, đem hắn đánh bại, đồng thời tại trong hắn túi trữ vật phát hiện tứ giai xích hỏa tước tinh huyết, trong lúc đó cũng không ngoài suy đoán phát sinh các quẻ. Lý Trường An yên lòng. Hắn lúc này điều khiển mông sùng, đi tới Thôi Bạch Hồng chỗ phi thuyền. Sau đó chuyện tương đương thuận lợi. Thôi Bạch Hồng nhìn thấy lưu ảnh thạch bên trong gần nửa đoạn bia đá sau, lập tức để cho Lý Trường An dẫn hắn đi mảnh di tích kia. Hai người một trước một sau, thừa dịp lúc ban đêm đi tới mảnh di tích kia phía trước. Quả nhiên là chuẩn tứ giai trận pháp. Thôi Bạch Hồng cũng không suy nghĩ, hắn tay lấy ra tứ giai phù lục, lấy lực phá trận, cưỡng ép đánh tan trận pháp. Chờ trận pháp tán đi, thân hình hắn nhoáng một cái, thoáng qua liền xuất hiện tại tấm bia đá kia phía trước. Thiên phẩm thần thức bí thuật. Thôi Bạch Hồng hai mắt sáng lên, đang muốn lấy ra bia đá. Nhưng vào lúc này, đất trời bốn phía chợt biến hóa. Tương đạo chuẩn tứ giai trận pháp dâng lên, trong trận bộ trận, một vòng tiếp một vòng, làm cho này mà trong nháy mắt trở thành một chỗ tuyệt địa. Thôi Bạch Hồng lập tức ý thức được không thích hợp, nhưng đã chậm. Ngông Sùng, ngươi dám hại ta? Hắn gầm thét một tiếng, đem thần thức mò về túi chứa vật, muốn đem Ngông Sùng cùng hắn ký kết linh khế từ túi chứa vật lấy ra, lấy linh khế uy hiếp che Sùng. Có thể tiếp theo một cái chớp mắt, hắn liền phát hiện túi chứa vật đã không cánh mà bay. Kế tiếp, Thôi Bạch Hồng vận dụng đủ loại thủ đoạn, nhưng từ đầu đến cuối không cách nào phá trận mà ra. Đối mặt liên tiếp không ngừng trận pháp đánh kích, hắn không thể không vận dụng Bạch Hổ Kim Cương Thân. Nhưng lần này Bạch Hổ Kim Cương Thân cũng là vô dụng, vẫn chưa tới nửa khắc đồng hồ, Bạch Hổ Kim Cương Thân liền bị đánh nát. Thần sát hắn thảm đạm, hao hết pháp lực, máu me khắp người, bị trận pháp chi lực ép tới trọng trọng quỳ xuống. Thôi Bạch Hồng, ngươi cái này Bạch Hổ Kim Cương Thân tựa hồ còn không bằng Cố Vân Khải Hoàng Sa Bất Diệt Thể. Lý Trường An chậm rãi hiện thân, đứng tại cách đó không xa, nhìn về phía hắn tướng mạo sau. Thôi Bạch Hồng con ngươi cực chấn, khó có thể tin quát lên: Lý Trường An, thế nào lại là ngươi? Thôi đạo hữu cho là ai? Ngươi làm sao có thể có nhiều như vậy bảo vật bố trí trận pháp? Nhất định là Tử Hy. Tử Hy, ngươi đi ra cho ta. Thôi Bạch Hồng nhìn khắp bốn phía, đầy miệng là huyết, dùng thanh âm khàn khàn hét lớn. Hắn không muốn tiếp nhận chính mình sẽ thua ở trong tay Lý Trường An. Nếu là thua ở Tử Hy loại này thiên tiêu chi thủ, trong lòng của hắn tự nhiên sẽ dễ chịu một chút. Lý Trường An lạnh nhạt nói: Thôi đạo hữu, đừng tiêu nữa. Tử Hy đạo hữu không có ở chỗ này, nàng đang tại trong Tử Hà Tông đối với Tử Hà Tông mấy cái tân tấn thánh tử, thánh nữ tiến hành thí luyện. Nơi đây chỉ có một mình ta. Ta không tin. Thôi Bạch Hồng vẫn như cũ không chịu tin tưởng. Chỉ dựa vào Lý Trường An một người. Dựa vào cái gì đánh bại hắn? Từ đầu đến cuối, hắn vẫn cho rằng Lý Trường An chỉ là một cái sống ở ngoại nhân dưới sự bảo vệ rùa đen rút đầu. Lý Trường An, chỉ bằng ngươi một người, còn bắt không được ta. Thôi Bạch Hồng chợt hét to, cái kia sớm đã hể bại khí tức trong nháy mắt tăng gọn. Hai con mắt của hắn đột nhiên hóa thành kim sắc, mang theo khó có thể dùng lời diễn tả được uy nghiêm, phản phất một đầu thức tỉnh mãnh hổ. Cái kia kim sắc chớp mắt liền lan tràn đến toàn thân, làm hắn cả người nhiều một tầng ánh sáng màu vàng nóng. Giống. Chỉ nghe một tiếng chấn thiên động địa hổ khiếu vang lên. Thôi Bạch Hồng chợt bạo khởi, chiến ý cuồn cuộn, tóc đen đầy đầu của mũ, sau lưng hiện ra vàng óng ánh cự hổ hư ảnh, thoáng qua đi tới Lý Trường An trước người, đấm ra một quyền. Đây là Bạch Hổ linh thể huyền bí. Dù là lâm vào tuyệt cảnh, đi đến trình độ sơn cùng thủy tận, chỉ sợ không triệt để từ bỏ hy vọng, liền có thể đánh ra một kích cuối cùng. Bạch Hổ xả thân quyền. Thôi Bạch Hồng có 10 phần lòng tin, một quyền này có thể đem Lý Trường An tại chỗ đánh nát. Lý Trường An hai mắt ngưng lại, không tránh không né, toàn thân khí huyết sôi trào, đồng dạng oanh ra một quyền. Ầm ầm. Quyền của hai người đầu chạm vào nhau, tựa như thiên ngoại sao băng va chạm, thanh chấn thiên địa, vang tận mây xanh. Lực lượng cuồng bạo trong nháy mắt bộc phát, bao phủ bốn phương tám hướng. Trận pháp bên trong, bụi mù nổi lên bốn phía. Bọn hắn quanh thân cùng với dưới chân di tích phế tích, tại cái này dọa người trong sức mạnh, khoảnh khắc hóa thành một mịt. Hồi lâu sau, bụi mù tan đi, hết thể bình tĩnh lại. Lý Trường An vẫn như cũ đứng ở tại chỗ, không nhúc nhích tí nào, chỉ là trên cánh tay ống tay áo nát. Mà thôi Bạch Hồng từ từ ngã quỵ trên mặt đất. Thân xác hắn u ám, trong hai con ngươi kim quang dần dần tan đi, cánh tay phải máu tươi chảy ròng, bất lực rủ xuống tại bên người. Nghĩ không ra, ngươi không chỉ có thủ đoạn đa dạng, thể phách cũng cường đại như thế. Thôi Bạch Hồng đầu người buông xuống, không còn trước đây trương cuồng cùng không phục. Bạch Hổ linh thể để cho hắn có tu hành giả tầm thường khó có thể tưởng tượng cường đại thể phách, nhưng hắn vẫn lấy làm kiêu ngạo thể phách, tăng thêm trong tuyệt cảnh bộ phát Bạch Hổ xả thân quyền, vậy mà không ngăn nổi Lý Trường An tùy ý một quyền. Hắn am hiểu nhất đều vừa, còn có cái gì có thể kiêu ngạo? Nguyên nhân chính là như thế. Thôi Bạch Hồng đón nhận lần thất bại này, lấy phàm thể thắng qua linh thể. Lý Trường An, ngươi mới thật sự là thiên tiêu. Lý Trường An cũng không nói cái gì, đánh ra một đạo lục quang, đem Thôi Bạch Hồng luyện chế vì khôi lỗi. Trước đây một quyền kia, kỳ thực cũng không có nhìn nhẹ nhàng như vậy. Cho tới bây giờ, cánh tay của hắn vẫn như cũ ẩn ẩn run lên, cả người khí huyết cũng khó có thể bình phục. Hắn nuốt vào mấy hạt khôi phục khí huyết đan dược, sau đó thu hồi hết thảy bố trí, xóa đi tất cả khí tức cùng vết tích, mang theo Thôi Bạch Hồng trở về Trường Thanh Sơn. Trường Thanh Sơn động phủ chỗ sâu, Lý Trường An vận dụng phân thần hóa niệm pháp phân ra mấy trăm sợi thần thức, dò xét Thôi Bạch Hồng linh thể ký hiệu. Không ngoài sở liệu, Thôi Bạch Hồng ký hiệu đồng dạng là tại thức hải bên trong. Đã như thế, Diệp Mộng Tiên liền lộ ra càng đặc thủ. Lý Trường An như thường lệ vận dụng thần thức lồng giam, tiếp xúc Thôi Bạch Hồng linh thể ký hiệu. Ông, cái kia màu bạch kim linh thể ký hiệu chấn động, trong nháy mắt xông phá lồng giam, trốn đến một chỗ khác. Lý Trường An tại cái này tiếp xúc mấy mắt, lấy được không thiếu kim hành chi lực cảm ngộ. Xem như một linh căn tu sĩ, những thứ này cảm ngộ sự giúp đỡ dành cho hắn không lớn. Kế tiếp, hắn nhiều lần nếm thử, nhưng cũng không còn cách nào tiếp cận viên kia ký hiệu. Quả nhiên, cái này ký hiệu cũng không thể bắt giữ. Lý Trường An từ bỏ nếm thử, thu hồi thần thức, đem Thôi Bạch Hồng túi chứa vật mở ra tìm kiếm. Rất nhanh, hắn đã tìm được mục đích của chuyến này. Trong tay hắn linh quang lóe lên, xuất hiện một phần lớn chừng quả đấm nồng đậm tinh huyết. Cái này đoàn tinh huyết thành đỏ thẫm chi sắc, tựa như một đoàn liệt diễm, mới vừa xuất hiện, liền để toàn bộ động phủ nhiều hơn mấy phần nóng bỏng cảm giác. Thứ giai xích hỏa tước tinh huyết. Lý Trường An mặt lộ vẻ nụ cười, tâm tình thật tốt. Đến lúc này, Chu Tước Tông cho ra trong danh sách bảo vật, hắn đã lấy được 3 phần. Nguyên bản, Chu Tước Tông yêu cầu hắn lấy ra trong danh sách tất cả bảo vật, tổng cộng hơn 60 phần. Nhưng vị này Chu Tước Chân Quân giúp hắn nói chuyện, để cho số lượng giảm mạnh đến một thành, hơn nữa Chu Tước Chân Quân nguyện ý vì hắn cho một nửa. Nguyên nhân chính là như thế. Trong tay hắn cái này 3 phần là đủ. 3 phần bảo vật đã đầy đủ, Chu Tước Tông hẳn là không lý do lại ngăn cản ta tiến vào Chu Tước bí cảnh. Lý Trường An suy nghĩ, nếu là Chu Tước Tông những cái kia Kim Đan trưởng lão còn dám làm khó dễ hắn, như vậy, hắn liền chuyển tu kém một bậc thiên phẩm công pháp, trước tiên tu luyện đến Nguyên Anh, lại đánh thêm Chu Tước Tông muốn một cái giao phó. Hắn thu hồi xích hỏa tức tinh huyết, cũng không trực tiếp đi tìm Mục Hồng Vũ, mà là đem Thôi Bạch Hồng thẩm vấn một phen. Sau đó mấy ngày, hắn đem Thôi Bạch Hồng nghiền ép đến cực hạn, để cho Thôi Bạch Hồng biết ra hắn biết đến tất cả công pháp thuật cùng với cổ tịch tư liệu. Trong lúc này, Lý Trường An một mực tại sưu tập Mục Sâm tin tức, nhu đồ để cho hắn có nổi. Mục Sâm xem như Chu Tước Tông thánh tử, bản thân lập trường liền cùng Thôi Bạch Hồng đối địch, gây mâu thuẫn cũng không khó. Lý Trường An âm thầm suy tư, trong đầu dần dần có kế hoạch. Đang nghĩ ngợi, một vệt sáng bỗng nhiên xẹt qua chân trời, rơi vào trên Trường Thanh Sơn. Người tới mặc một bộ vàng nhạt váy dài, ngũ quan tinh xảo, đôi mắt linh động, chính là Tô Ngọc Yên. Ngọc Yên. Lý Trường An mặt mỉm cười, đi ra động phủ chào đón. Một phen trò chuyện sau, Tô Ngọc Yên lời thuyết minh chuyến này ý đồ đến. Nàng so Lý Trường An sớm hơn chút cơ, lại có Trần Tuệ Lan lưu lại đại lượng tài nguyên, nhưng đã nhiều năm như vậy, vẫn như cũ không thể kết đan, tu vi dừng lại ở trúc cơ đỉnh phong. Bây giờ, nàng sớm đã thay đổi Lý Trường An cho nàng thiên phẩm công pháp, tích lũy tương đương thâm hậu. Cố Thanh Hồng bọn người đi qua thương nghị, cho nàng đỉnh tiêm kim đan hạt giống đãi ngộ, vì nàng chuẩn bị xong ngũ hành ngưng kim đan kết đan linh vật các loại tư nguyên. Lý đại ca, ta sẽ tại sau 7 ngày kết đan, ngươi cần phải tới quan sát. Tự nhiên sẽ tới. Lý Trường An cười đáp lại. Ngay sau đó, hắn lấy ra đại lượng kết đan tâm đắc. Không chỉ có chính hắn tổng kết, còn có Cố Vân Khải, Thôi Bạch Hồng bọn người viết ra nguyên anh đại tông kết đan tâm đắc, để cho Tô Ngọc Yên cẩn thận lĩnh hội. Sau 7 ngày, Lý Trường An mang theo Từ Trường Thành, La Vân Thư bọn người đi tới Thanh Vân Tông, quan sát Tô Ngọc Yên kết đan. Bây giờ, La Vân Thư đồng dạng tu hành đến trúc cơ đỉnh phong, nàng cũng không lập tức kết đan, dự định lại lắng đọng một chút thời gian. Từ Trường Thanh tiến độ thì chậm chút, tu vi dừng lại ở trúc cơ hậu kỳ, nhưng hắn căn cơ tương đương vững chắc, đường tu tiên đi được rất ổn, rất có Lý Trường An phong cách. Cùng ngày buổi trưa, 10 dặm thiên tượng xuất hiện, linh lực khổng lồ vòng xoáy tại Thanh Vân Tông bầu trời hình thành, hội tụ tứ phương thiên địa linh lực, rót vào Thanh Vân Tông chỗ sâu bế quan chi địa. Ngọc Yên hẳn sẽ không xảy ra vấn đề. Lý Trường An thần sắc bình tĩnh, không thể nào lo lắng. Tô Ngọc Yên không chỉ có Thanh Vân Tông cho kết đan tài nguyên, cũng có hắn cho kết đan bảo vật. Nàng tuy chỉ là trung phẩm linh căn, nhưng vượt qua kết đan cửa này không khó, chỉ cần chớ để ý bên ngoài kết thành giả đan liền tốt. Quả nhiên, ngắn ngủi sau 5 ngày, Tô Ngọc Yên kết đan thành công, cũng không giả đan, mà là thượng thừa chân đan. Đến lúc này, trước kia cái kia tìm tiên đội ngũ, lại nhiều cái kim đan tu sĩ. Lý Trường An cùng với Diệp Hạo, Tô Ngọc Yên đều đã là kim đan. Đến nỗi Từ Phúc Quý, Sở Đại Nhu cùng Mộ Thu Nhạn ba người, tu vi của bọn hắn cũng không tính là cao, tu hành cũng không giống lúc tuổi còn trẻ như vậy dục tâm, đời này chỉ sợ vô vọng đi đến kim đan cảnh giới. Ba vị kia lão hữu cũng dần dần lạc đội. Trong lòng Lý Trường An cảm khái, theo thời gian trôi qua, bên người hắn bạn cũ càng ngày sẽ càng thiếu. Chúc mừng Tô Ngọc Yên kết đan sau khi thành công, hắn trở về Trường Thanh Sơn tiếp tục nưu đồ Thôi Bạch Hồng cái chết. Nửa tháng sau, cổ tích bí cảnh chỗ sâu, Mục Sâm cùng mấy cái Chu Tước Tông thánh tử, cùng với đông đảo môn khách, đang tại đánh hạ một đạo thượng cổ trận pháp. Hao phí đại lượng bảo vật sau, bọn hắn cuối cùng đem trận pháp mở ra. Chỉ một thoáng, một cỗ khí tức nóng bỏng đập vào mặt. Tại trận pháp bên trong, rõ ràng là một mảnh vườn linh dược, trong dược viên mọc đầy đại lượng tầm giai, chuẩn tứ giai linh dược, lại trong đó không thiếu đều là đối với Chu Tước Tông công pháp có chỗ tốt. Ha ha, không uổng công ta hao phí thời gian lâu như vậy. Mục Sâm mặt lộ vẻ nụ cười, tâm tình thật tốt. Nhưng vào lúc này, một đạo linh quang bỗng nhiên xuất hiện, trong nháy mắt cuốn đi vườn linh dược bên trong tất cả linh dược. Thôi Bạch Hồng nhìn thần, đồng dạng đầy mặt ý cười. Đa tạ mục đạo hữu vì ta phá trận. Chương 345, cuối cùng vào bí cảnh, thần điểu Chu Tước chi xảo, cầu truy đặt trước, chương 345, cuối cùng vào bí cảnh, thần điểu chu tức chi xảo, cầu truy đặt trước, Thôi Bạch Hồng cười to hai tiếng, xoay người rời đi. Tại hắn hậu phương, Mục Sâm giận không kìm được, hai mắt như muốn phun lửa, gắt gao nhìn chằm chằm hắn. Thôi Bạch Hồng đem linh dược giao ra. Hắn hao phí đại lượng bảo vật, thật vất vả mới đánh hạ trận pháp, lại ngay cả một gốc linh dược đều không nhận được, tất cả đều bị Thôi Bạch Hồng nhặt được tiện nghi. Cái này khiến hắn làm sao không tức. Hai người mặc dù cùng nhau đổ qua đối phó Lý Trường An, thế nhưng sớm đã là chuyện cũ năm xưa. Giữa bọn hắn vốn là đối địch, mặc dù có thể ngắn ngủi liên thủ, thuần túy là bởi vì có cùng một cái địch nhân. Thôi Bạch Hồng cười nói, Mục đạo hữu, đây cũng không phải là linh dược của ngươi, mà là thượng cổ di tích linh dược. Ngươi tự tìm cái chết. Mục Sâm tức sủi bọt mép, cùng mấy cái Chu Tức Tông Thánh Tử điên cuồng đuổi theo. Mấy cái khác Chu Tức Thánh Tử đồng dạng đầy mặt tức giận. Thôi Bạch Hồng thực lực tuy mạnh, nhưng bọn hắn cũng không yếu, cũng sẽ không trơ mắt nhìn xem hắn đem linh dược mang đi. Mắt thấy chậm chạp đuổi không kịp. Một người trong đó mặt lộ vẻ ngon sắc, trực tiếp vận dụng một tấm tứ giai át chủ bài. Giang giác. Hắn bóp nát một cái ngọc phù. Chỉ một thoáng, Nguyên Anh chi lực hóa thành phong bạo, bao phủ giữa thiên địa. Lý Trường An không thể không khiến Thôi Bạch Hồng dừng lại, đồng dạng vận dụng tứ giai thủ đoạn, ngăn trở mảnh này phong bạo. Tại cái này ngắn ngủi dừng lại ở giữa, Mục Sâm đám người đã đuổi theo, tạo thành vây quanh chi thế. Ước chừng ngũ đại Chu Tức Tông Thánh Tử, mỗi đều thực lực không tầm thường, hơn nữa có tứ giai át chủ bài, khí thế lẫn nhau giận dắt, phong kín Thôi Bạch Hồng đường đi. Mục Sâm quát chói tai, Thôi Bạch Hồng ngươi quả thực không chịu đem linh dược giao ra. Thôi Bạch Hồng cười lạnh, con đường tu hành, há có thể không tranh? Thôi mỗi tu hành tài nguyên, từ trước đến nay là tranh tới, các ngươi nếu là không phục, đều có thể độc thủ. Nghe vậy, mấy người khác giận quá mà cười. Tốt tốt tốt, Thôi Bạch Hồng đã ngươi như thế đưa thích tranh, hôm nay liền để ngươi tranh đủ. Ta ngược lại muốn nhìn, ngươi một người như thế nào ngăn cản ta năm người liên thủ? Mục Sâm bọn người tin tưởng Thôi Bạch Hồng tính cách, không còn nói nhảm, lúc này liên thủ đối phó hắn. Bọn hắn mặc dù không phải linh thể, nhưng bất kỳ người nào đều có thể đối với Thôi Bạch Hồng tạo thành uy hiếp. Năm người liên thủ, càng là trực tiếp đem Thôi Bạch Hồng đè lên đánh. Bất quá thời gian qua một lát, Thôi Bạch Hồng liền thụ thương không nhẹ. Không sai biệt lắm, không thể chết ở đây, nhiều lắm để cho một chút ngoại nhân nhìn thấy. Lý Trường An vận dụng một kiện Thôi Bạch Hồng túi chứa vật bên trong bỏ chạy bảo vật, xông ra năm người vây quanh, phóng tới nhiều người khu vực. Sau đó hai khắc đồng hồ, hắn lấy một địch năm, vừa đánh vừa lui. Bạch Hổ gầm thét thanh âm vang vọng bí cảnh, bị vô số người tu hành nghe thấy. Không hổ là đã thức tỉnh Bạch Hổ linh thể Thôi Thánh Tử, vậy mà có thể lấy một địch năm, còn không rơi xuống hạ phong. Cái gì không rơi vào thế hạ phong? Rõ ràng là bị đánh chạy trốn từ phía. Hai tông đệ tử ngôn ngữ lẫn nhau mắng, cũng không ít giao thủ. Không bao lâu, tin tức liền truyền vào Mục Hồng Vũ trong hai. Mục Sâm cùng Thôi Bạch Hồng một trận chiến. Mục Hồng Vũ đôi mi thành tú cao lại. Nàng mặc dù không vui Mục Sâm xem như, nhưng Mục Sâm chúng quy là Chu Tước tông người. Suy tư một lát sau, nàng hóa thành một vệt sáng, đi tin tức chuyển đến khu vực. Còn không chờ nàng đuổi theo, nàng liền nghe được một cái làm nàng kinh ngạc tin tức. Thôi Bạch Hồng chết. Đúng vậy a. Một cái Chu Tước tông đệ tử, đối với nàng cáo chi chuyện này. Thôi Bạch Hồng tuy mạnh, nhưng cuối cùng không phải ngũ đại Chu Tước thánh tử đối thủ. Cuối cùng, trong tay hắn tứ giai át chủ bài hao hết, bảo vật cũng hao hết sạch, một thân pháp lực khô kiệt, đánh đến dầu hết đèn tắt. Tại mặt khác bốn cái thánh tử phụ trợ phía dưới, Mục Sâm thành công chém Thôi Bạch Hồng đầu người. Thôi Bạch Hồng lại sẽ chết bởi Mục Sâm chi thủ. Tin tức này quá mức kinh người, đến mức Mục Hồng Vũ nhất thời không thể tin được. Nàng cùng Thôi Bạch Hồng tranh đấu nhiều năm, hai người thực lực không kém bao nhiêu, một mực bất phân thắng bại. Nàng vốn cho là nàng và Thôi Bạch Hồng đều có thể thành tựu nguyên anh cảnh giới hơn nữa tiếp tục tranh đấu, thậm chí để cho môn hạ đệ tử từng đợi một đấu nữa. Nhưng bây giờ, Mục Sâm vậy mà chém giết cái này lại địch. Cùng lúc đó, một khu vực khác, Mục Sâm khí tức hỗn loạn, toàn thân có chút chật vật, nhưng trên mặt lại tràn đầy ý cười. Ha ha ha, linh thể lại như thế nào, còn không phải bị ta chém. Hắn mang theo Thôi Bạch Hồng đầu người, ngửa mặt lên trời cười to. Một trận chiến này hao phí tuy nhiều, nhưng hết thảy đều đáng giá. Phải biết, Thôi Bạch Hồng đã sớm bị không ít người nhìn làm là tương lai Bạch Hổ Tông chân quân. Bây giờ, vị này vốn nên trở thành chân quân Chu Tước Tông đại địch, chết ở trong tay của hắn. Chúc mừng Mục đạo hữu. Mặt khác bốn cái thánh tử nhao nhao lên tiếng chúc mừng, trên mặt đều mang hâm mộ. Bọn hắn cũng nghĩ chém giết Thôi Bạch Hồng, nhưng bọn hắn thực lực cuối cùng so Mục Sâm yếu đi nhất tuyến, để cho Mục Sâm được phần vinh dự này. Bây giờ, phía dưới mặt đất, Thôi Bạch Hồng hồn phách một mặt tức giận, gắt gao nhìn chằm chằm Mục Sâm. Tiểu nhân đắc chí, ta nếu là cùng hắn đơn độc một trận chiến, nhất định có thể chém hắn. Thôi đạo hữu, trên đời nào có nhiều như vậy đơn độc một trận chiến cơ hội. Tu tiên giới vốn là tràn đầy không công bằng. Lý Trường An mặt nở nụ cười, nói với hắn, hôm nay hết thảy, tự nhiên cũng là hắn bố trí. Liên Mục Sâm bọn người mở ra chỗ kia vườn linh dược, cũng là hắn sớm an bài. Toàn bộ quá trình đều tại hắn trong tính toán, không có chút nào chỗ sơ suất. Thôi đạo hữu, ngươi lấy một địch năm, lực chiến mà chết, cách chết này đã tương đương thể diện, ngươi cảm thấy thế nào? Thôi, cuối cùng không để cho ta khuất nhục mà chết. Thôi Bạch Hồng thở dài một tiếng, bay vào Tôn Hồn Tiên. Tại Hồn Tiên bên trong, hắn gặp được Cố Vân Hải, Ngụy Húc đám người hồn phách. Nghĩ đến đây một số người nguyên nhân cái chết, trong lòng của hắn lại tốt thụ không thiếu. Hồn Tiên bên ngoài, Lý Trường An lặng yên rời đi. Hắn biết rõ, Thôi Bạch Hồng cái chết, tất nhiên sẽ tạo thành phong ba không nhỏ. Bởi vậy, hắn cũng không trực tiếp đi tìm Mục Hồng Vũ, dự định trước chờ đoạn này phong ba đi qua. Hôm sau, chính như Lý Trường An dự liệu như vậy, một hồi nguyên anh chân quân chi chiến, tại di tích cổ trong bí cảnh bộc phát. Bạch Hổ chân quân ra tay, muốn chém giết Mục Sâm, vì Thôi Bạch Hồng báo thù. Chu Tước chân quân hiện thân đem hắn ngăn trở. Hai người chi chiến kinh thiên động địa, đánh toàn bộ bí cảnh đều tại rung động. Sau trận chiến này, vô số thượng cổ di tích hoàn toàn biến mất, hóa thành một mảnh tung bay bụi đất. Cuối cùng, Bạch Hổ chân quân rời đi. Chu Tước chân quân thì trước mặt mọi người tán dương Mục Sâm, cho Mục Sâm không thiếu bảo vật quý giá. Giờ khắc này, Mục Sâm tinh thần phấn chấn, có thụ chú mục, hăng hái. Nhưng hắn hảo tâm tình vẹn vẹn kéo dài mấy ngày. Một ngày này chạm vào tối, Bạch Hổ chân quân vậy mà không để ý mặt mũi, lại một lần nữa đối với hắn cái này kim đan vãn bối ra tay. Bạch Hổ chân quân, ngươi còn biết xấu hổ hay không? Mục Sâm vừa sợ vừa giận, không thể không vận dụng Chu Tước chân quân cho hắn bảo mệnh chi vật, miễn cưỡng ngăn trở Bạch Hổ chân quân. Tại hắn bảo vật hao hết phía trước, Chu Tước chân quân kịp thời đuổi theo, cùng Bạch Hổ chân quân lần nữa buộc phát đại chiến. Trận chiến này vẫn là lấy thế hòa chấm dứt. Bạch Hổ chân quân rời đi, lão già này trung quy là đi. Mục Sâm âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Đối phương tốt xấu là Nguyên Anh chân quân, liên tiếp hai lần ra tay không có kết quả, hẳn là không đến mức lại ra tay lần thứ ba. Nhưng mà, sự thật chứng minh, hắn đánh giá thấp Thôi Bạch Hồng tại Bạch Hổ chân quân trong lòng địa vị. Mấy ngày ngắn ngủi sau, Bạch Hổ chân quân lần thứ ba ra tay. Lần này, Mục Sâm hao hết tất cả bảo vật, mạng sống như treo trên sợi tóc, liều mạng chạy trốn, suýt nữa bị đánh hồn phi phách tán. Cũng may Chu Tước chân quân kịp thời ra tay, cứu hắn thân thể tàn phế, vì hắn kéo lại được một hơi. Cùng ngay buổi tối, Chu Tước chân quân hao phí đại lượng bảo vật, đem Mục Sâm từ Diêm Vương điện cửa ra vào kéo lại. Thật tốt dưỡng thương, sau này liền lưu lại trong tông môn a, tạm thời không cần đi ra. Là, Mục Sâm mặc dù không có cam lòng, nhưng cũng không thể tránh được. Thông qua cái này ba lần ra tay, hắn đã ý thức được, tại triệt để đem hắn đánh giết phía trước, Bạch Hổ chân quân là tuyệt sẽ không dừng tay. Khi biết hắn tao ngộ sau, mặt khác bốn cái Chu Tước tông thánh tử đều không khỏi may mắn. May mắn, ngày đó ta chấm nhất tuyến, không kịp chém giết cái kia Thôi Bạch Hồng. Đúng vậy a, vẫn còn may không phải là ta. Bọn hắn đều có chút nghĩ lại mà sợ. Đổi lại là bọn hắn, chỉ sợ đã chết ở Bạch Hổ chân quân trong tay. Ai có thể nghĩ tới, Bạch Hổ chân quân vị này Nguyên Anh cường giả, vậy mà lại không biết xấu hổ như vậy, liên tiếp mấy lần đối với một cái kim đan tiểu bối ra tay. Đối với cái này, Lý Trường An sớm đã có đoán trước. Trước kia, Bạch Hổ chân quân không để ý thân phận, tới Trường Thanh Sơn mưu đoạt ta một cái kim đan tán tu cơ duyên. Khi đó, Lý Trường An liền ý thức được, đối với Bạch Hổ chân quân mà nói, danh tiếng căn bản không coi là cái gì. Vị này chân quân ra mặt, chỉ sợ so rất nhiều người tưởng tượng còn dày hơn. Lý Trường An khẽ miệng hơi co lên, hắn để cho Mục Sâm thay hắn có nổi cách làm tương đương chính xác. Nếu là Thôi Bạch Hồng bị chết không minh bạch, Bạch Hổ chân quân chắc chắn sẽ không tiếc bất cứ giá nào truy tra, giết hết tất cả cùng Thôi Bạch Hồng người đối địch, trong đó liền bao quát Lý Trường An. Bây giờ, hắn ngồi vững Trường Thanh Sơn tùy ý ngoại giới phong vân biến ảo. Thời gian đội vàng, rất nhanh liền một tháng trôi qua. Liên quan tới Thôi Bạch Hồng cái chết phong ba, dần dần lắng xuống. Lý Trường An lặng yên rời đi Trường Thanh Sơn tại cổ tích bí cảnh chỗ sâu tìm được Mục Hồng Vũ. Hắn đem ba phần bảo vật lấy ra, nói với nàng, "Mục đạo hữu, bảo vật đã gộp đủ, lúc nào có thể để cho ta tiến Chu Tước bí cảnh?" "Cái gì?" Mục Hồng Vũ mặt lộ vẻ vẻ kinh ngạc. Trong danh sách bảo vật, bất luận một cái nào đều hi hữu lại hiếm thấy. Nàng vạn vạn nghĩ không ra, Lý Trường An nhanh như vậy liền có thể gộp đủ ba kiện. Hoàng huyết thảo, Hỏa Vân tinh, tứ giai xích hỏa tước tinh huyết, chính xác cũng là trong danh sách bảo vật. Nhìn xem cái này ba phần bảo vật, Mục Hồng Vũ tâm bên trong kinh ngạc càng nồng đậm. Nàng hít sâu một hơi, đối với Lý Trường An nói, "Lý đạo hữu, ta sẽ đem cái này ba phần bảo vật mang về tông môn, rất nhanh liền sẽ cho ngươi trả lời chắc chắn." "Làm phiền Mục đạo hữu." Lý Trường An chắp tay nói cảm ơn. Sau đó, hắn quay về Trường Thanh Sơn chờ đợi Mục Hồng Vũ trả lời chắc chắn. Nửa tháng sau, Mục Hồng Vũ thông qua đưa tin ngọc bội cùng hắn liên hệ. "Lý đạo hữu, hai vị chân quân cùng tất cả trưởng lão đều đã đồng ý chuyện này, có thể để ngươi tiến Chu Tước bí cảnh, bất quá có tầm một tháng thời gian hạn chế." "Còn có thời gian hạn chế?" Lý Trường An cau mày. Chu Tước tông đám lão giả kia không khỏi quá đáng rồi. Trước đây để cho hắn thu thập bảo vật lúc, nhưng không có đề cập qua thời gian hạn chế. Hiện tại hắn thật vất vả gộp đủ ba phần bảo vật, lại ngoài định mức tăng thêm hạn chế, hiển nhiên là tại tiếp tục làm khó dễ hắn. Nếu là Chu Tước bí cảnh quá bao la, hoặc của một động phủ bên ngoài cơ quan cạm bẫy cùng cản đường trận pháp quá nhiều, một tháng hơn phân nửa không đủ dùng. Lý Trường An hỏi, "Mục đạo hữu, trước đây cũng không nhắc đến thời gian, bây giờ nhắc lên, rõ ràng là lật lọng, là ai trước tiên nói lên thời gian hạn chế?" "Là ta Chu Tước tông một vị khác chân quân, Thương Hồng chân quân, hắn từ đầu đến cuối không chịu để cho ngoại nhân tiến vào Chu Tước bí cảnh, cũng may sư phó thuyết phục hắn." "Thương Hồng chân quân." "Hảo, ta đã biết." Lý Trường An nhớ kỹ người này. Bây giờ, hắn không có những biện pháp khác, chỉ có thể đáp ứng. Người ở dưới mái hiên, không thể không cúi đầu. Dù sao muốn cầu cạnh Chu Tước tông. "Mục đạo hữu, một tháng quá ít, ta lo lắng không đủ, ngươi có thể hay không cùng ta cẩn thận nói một chút cái kia Chu Tước trong bí cảnh tình huống?" "Lý đạo hữu, ngươi tới trước Chu Tước tông a, ta cũng muốn tiến vào bí cảnh." "Hảo." Lý Trường An lúc này thu thập đồ đạc xong, đi tới Chu Tước tông. Trên đường, Mục Hồng Vũ cáo chi, nàng sở dĩ phải vào Chu Tước tông là vì trợ giúp một cái sư muội tiến hành thí luyện. Vị sư muội kia là mới lên cấp Chu Tước tông thánh nữ. Chu Tước tông thí luyện rất đơn giản, còn lâu mới có được đại tể tiền triều tòa kia thanh mục thần tháp phức tạp, nhưng nàng vẫn như cũ không yên lòng, dự định tự mình đi theo. Sau 10 ngày, Lý Trường An đến Chu Tước Tông. Tại Chu Tước Tông bên trong sân môn, hắn gặp được Mục Hồng Vũ, cùng với trong miệng nàng cái vị kia sư muội. "Lý đạo hữu, đây là sư muội ta Ninh Ngọc Vi." "Gặp qua Ninh đạo hữu." Lý Trường An chắp tay vái chào. Cái này Ninh Mộng Vi khí chất cùng Mục Hồng Vũ giống nhau đến mấy phần. Nàng cũng là người khoác đỏ thâm chiến giáp, toàn thân khí tức nóng bỏng, đầu đầy tóc đỏ lay động, tu vi đạt đến Kim Đan hậu kỳ. Gặp qua Lý đạo hữu. Ninh Mộng Vi đáp lễ, thanh âm trong trẻo. Song Phương nhận biết sau đó, Mục Hồng Vũ bắt đầu vì Lý Trường An giới thiệu Chu Tước bí cảnh tình huống. Chu Tước bí cảnh sở dĩ đặt tên Chu Tước cũng không phải là bởi vì Chu Tước tông, mà là bởi vì trong bí cảnh có một cái khổng lồ Chu Tước tổ. Chu Tước tổ bên trong rắc rối phức tạp, nguy cơ trải rộng. Ninh Mộng Vi thí luyện chi địa ngay tại trong đó. Lý đạo hữu, nói không chừng ngươi muốn đi chỗ, cũng tại Chu Tước tổ bên trong. Mục Hồng Vũ cũng không hỏi thăm Lý Trường An mục đích gì, nàng đưa ra một cái ngọc giản. Tại trong ngọc giản là cả Chu Tước bí cảnh bản đồ. Lý Trường An tiếp nhận ngọc giản, đem thần thức dò vào trong đó, nhìn thấy bản đồ toàn cảnh sau, trong lòng âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Chu Tước bí cảnh cũng không lớn, thời gian một tháng, đầy đủ hắn bay cái vừa đi vừa về. Hôm sau, ba người cùng nhau đi tới Chu Tước bí cảnh cửa vào phía trước. Căn cứ vào Chu Tước tông quy củ, bọn hắn đều hẳn là tiếp nhận chân quân cường giả kiểm tra. Bất quá, Chu Tước chân quân mở một con mắt nhắm một con mắt, cũng không kiểm tra Lý Trường An, đem hắn trực tiếp thả đi qua, chỉ là để cho hắn tại tứ giai phá vọng bảo vật đi về trước qua một lần. Đa tạ tiền bối. Lý Trường An liền nói ngay tạ. Hắn có thể đi vào mảnh này bí cảnh, Chu Tước chân quân giúp không ít việc. Chu Tước chân quân khoát tay áo, lạnh nhạt nói, đi vào đi, chớ có để cho Đổ Nhi ta thất vọng. Là. Lý Trường An lập tức hóa thành một vệt sáng, bay vào Chu Tước bí cảnh. Chỉ một thoáng, một cỗ khí tức nóng bỏng đập vào mặt. Phần này nóng bỏng, cùng hỏa vân bí cảnh khác biệt, trong đó xen lẫn đậm đà yêu khí. Xuất hiện tại Lý Trường An trước mắt là một cái đỏ rực thế giới, thương khung đỏ thẫm, phảng phất tại thiêu đốt. Đại địa khô nước, kẽ nước bên trong không ngừng phun mạnh ra từng đạo phẩm giai khác biệt địa hỏa. Lý Trường An chỉ là đơn giản hít thở một cái kia cô nóng bỏng khí tức liền tràn vào trong thân thể của hắn, phảng phất muốn đem cả người hắn từ trong tới ngoài thiêu tẫn. Không hổ là Chu Tước trúc xảo chi địa. Chu Tước chính là trong truyền thuyết thần điểu, có thể để cho loại này thần điểu lựa chọn trúc xảo bí cảnh, tự nhiên tràn ngập kỳ dị. Lý Trường An lặng yên lấy ra bốn thanh chìa khóa, quán thâu pháp lực, cẩn thận cảm ứng một phen. Cổ mục động phủ vị trí ở mảnh này bí cảnh chỗ sâu, hắn hai mắt thâm thúy nhìn về phía phương xa. Chu Tước bí cảnh chỗ sâu chỉ có tòa kia khổng lồ Chu Tước tổ, cũng chính là Ninh Mộng Vi thí luyện chỗ. Mục Hồng Vũ cáo chi, Lý đạo hữu, ta cùng với sư muội chuẩn bị đi Chu Tước tổ, ngươi cần phải cùng chúng ta cùng một chỗ. Cùng một chỗ a? Lý Trường An gật đầu một cái. Hắn nhân sinh mà không quen, đi theo Mục Hồng Vũ cái Chu Tước thánh nữ này là lựa chọn tốt nhất. Cứ như vậy, ba người cùng nhau hành động, xâm nhập mảnh này đỏ rực bí cảnh. Sau 10 ngày, một tòa cao tới mấy vạn trượng Chu Tước tổ xuất hiện tại Lý Trường An trước mắt. Toàn bộ Chu Tước tổ tản mát ra khó có thể dùng lời diễn tả được cảm giác áp bách, vẹn vẹn nhìn lên một cái liền làm hắn cảm thấy không nhỏ áp lực. Xây tổ linh mục tất cả lộ ra đỏ thẫm chi sắc, mỗi một cây đều linh quang lưu chuyển, xem xét chính là phẩm cấp cao bảo vật. Lấy Lý Trường An bây giờ kiến thức, vậy mà không nhận ra những thứ này linh mục. Mục Hồng Vũ cáo chi, tại Chu Tước tổ bên ngoài có một đạo không nhìn thấy trận pháp, phẩm giai ít nhất đạt đến ngũ giai, chúng ta mặc dù có thể lấy đi bảo, nhưng tuyệt đối không thể nếm thử lấy đi xây tổ linh mục, bằng không nhất định sẽ bị trận pháp đánh kích. Rõ ràng Chu Tước tông lịch đại tiền bối đã sớm nếm thử qua đoạt bảo, nhưng hạ chẳng đều không tốt. Chu Tước tổ bên trong cũng tràn ngập nguy hiểm, có đại lượng hỏa hành yêu thú qua lại khắp các nơi. Ngoài ra còn có thường xuyên xuất hiện đủ loại huyết tượng. Mục Hồng Vũ đối với Lý Trường An nói, Lý đạo hữu, những thứ này huyết tượng đều là đối với tu sĩ thần thức khảo nghiệm, nếu là thần thức cường đại, rất nhanh liền có thể khám phá huyết tượng. Nàng nói lời này tự nhiên là vì cảnh cáo Lý Trường An. Dưới tình huống bình thường, tu sĩ thần thức sẽ theo tu vi cùng nhau trưởng thành, tu vi càng mạnh, thần thức lại càng mạnh. Ba người bọn họ bên trong, Mục Hồng Vũ thực lực tối cường, đã là Kim Đan đỉnh phong. Sư muội của nàng Ninh Mộng Vi cũng có Kim Đan hậu kỳ tu vi. Chỉ có Lý Trường An thực lực yếu kém, chỉ có Kim Đan sơ kỳ, thần thức hơn phân nửa sẽ không quá mạnh, rất khó ứng phó Chu Tước tổ bên trong rất nhiều huyễn tượng. Lý đạo hữu, ngươi tuy có thủ hộ thần thức bảo vật, nhưng Chu Tước trong ổ huyễn tượng hết sức kỳ lạ, cũng không phải là muốn công kích ngươi, mà là muốn để ngươi trầm luân trong đó, ngươi bảo vật có lẽ không cần. Đa tạ Mục đạo hữu cáo chi. Lý Trường An cũng không lo lắng. Hắn chỗ ỷ lại cũng không phải là bảo vật, mà là hắn siêu việt tam giai cực hạn thần thức. Mục Hồng Vũ thần thức cũng không mạnh bằng không, trước kia sẽ không bị ngũ độc cấp tu sĩ Diệp Phong thần thức chi thuật đạt thương. Liên năng cũng có thể từ Chu Tước tổ đi tới, Lý Trường An tự nhiên cũng có thể. Lúc này, Linh Mộng Vi cũng nói, Lý đạo hữu, ngươi nếu là muốn tiến vào Chu Tước tổ, liền theo sát tại ta cùng với mục sư tỷ bên cạnh, không cần thiết hành động một mình. Hảo. Một phen sau khi thương nghị, ba người cùng nhau xuyên qua đạo kia thủ hộ Chu Tước tổ đại trận, tiến vào Chu Tước tổ nội bộ. Chu Tước tổ bên trong là vô số linh mục giăng khắp nơi hình thành, từng cái rắc rối phức tạp thông đạo. Lý Trường An cảm ứng được, cổ mục động phủ đã không xa. Ngay tại phía trước, hắn cùng với Mục Hồng Vũ hai người cùng nhau xâm nhập. Chưa đến động phủ chỗ, một hồi quái dị huyễn tượng liền bỗng nhiên đánh tới. Ở mảnh này huyễn tượng bên trong, Lý Trường An lấy được vô số cơ duyên, phi tốc trưởng thành, đột phá nguyên anh, đồng thời tại mấy trăm năm sau thành tựu hóa thần thiên quân, quan sát toàn bộ tu hành giới. Hắn cũng không trầm mê, cơ hồ lập tức liền ý thức được hư giả, nhưng hắn nghĩ lĩnh hội một phen giả tạo nguyên anh cùng hóa thần chi lực, bởi vậy cũng không trực tiếp tỉnh lại, nhiều thể nghiệm một hồi. Không đợi hắn kết thúc thể nghiệm, hắn bên tai liền vang lên Mục Hồng Vũ cái kia lo lắng âm thanh. Lý đạo hữu, nhanh chóng tỉnh lại. Chương 346, cuối cùng được sau này công pháp, hóa thần chi mê, cầu truy đặt trước, chương 346, cuối cùng được sau này công pháp hóa thần chi mê, cầu truy đặt trước, Lý đạo hưu vì cái gì còn không có tỉnh lại. Mục Hồng Vũ đôi mi thanh tú cao lại, trong giọng nói tràn đầy sầu lo. Huyễn tượng đánh tới lúc, ba người bọn họ đều trúng chiêu. Nàng thân thức rất mạnh, lại đã sớm trải qua loại này huyễn tượng, người đầu tiên tỉnh lại. Linh Ngọc Vi cũng rất nhanh tỉnh lại, cũng không tại trong huyễn tượng đắm chìm quá lâu. Nhưng Lý Trường An chậm chạp bất tỉnh. Hắn đứng tại chỗ, hai mắt khép hở, cơ thể nhẹ lắc lư, tựa như mộng du. Loại trạng thái này, tại nguy cơ tứ phía chu tức tổ bên trong, đủ để dẫn đến bỏ mình nguy hiểm. Linh sư muội, ngươi lưu ý bốn phía, ta phát giác không thiếu khí tức của yêu thú, tuyệt đối không thể để cho bọn chúng tiếp cận Lý đạo hữu. Mục Hồng Vũ ngữ khí trịnh trọng, đánh ra mấy đạo pháp bảo, thủ hộ Lý Trường An. Cũng liền tại lúc này, Lý Trường An mở hai mắt ra, thoát ly huyễn tượng. Nơi này huyễn tượng rất kỳ lạ, mặc dù hư giả, lại mang theo một tia như có như không chân thực cảm giác, làm hắn phảng phất thật sự trở thành Nguyên Anh chân quân cùng Hóa Thần Thiên Quân. Nếu không phải như thế, hắn cũng không đến nỗi nhiều thể nghiệm phúc chốc. Đa tạ hai vị đạo hữu. Lý Trường An chắp tay nói cảm ơn. Mục Hồng Vũ thở dài một hơi, thu hồi pháp bảo. Lý đạo hữu tỉnh lại liền tốt. Đi qua chuyện này, nàng cùng Ninh Mộng Vi đều vững tin, Lý Trường An thần thức chính xác không mạnh. Hơn nữa, hắn cái kia thủ hộ thần thức bảo vật, đối với chỗ này huyễn tượng vô dụng. Mục Hồng Vũ nhắc nhở, Lý đạo hữu, thần trí của ngươi bảo vật, hẳn là đối với chủ động công kích thần thức bí thuật hữu hiệu. Lý Trường An gật đầu, không tệ. Ngươi không cần thiết rời xa ta hai người, bằng không chỉ sợ sẽ có thân tử nguy hiểm. Mục Hồng Vũ trong thanh âm tràn ngập lo lắng ý vị. Lý Trường An là ân nhân cứu mạng của nàng, nàng cũng sẽ không để cho Lý Trường An tại nhà mình địa bàn xảy ra chuyện. Sau đó trên đường, Mục Hồng Vũ đem Lý Trường An bảo vệ tương đối tốt. Linh Ngọc Vi cũng hiểu biết chuyện này, đồng dạng đối với Lý Trường An rất chiếu cố. Tại hai người bảo vệ dưới, Lý Trường An cơ hồ không có gặp phải mảy may nguy hiểm. Trên đường, bọn hắn mấy lần đụng vào tam gia yêu thú. Không đợi Lý Trường An ra tay, yêu thú liền bị hai người này giải quyết. Không bao lâu, Lý Trường An tiếp cận trong cảm ứng của một động phủ chỗ. Trong lực hắn bốn thanh chìa khóa dần dần phát nhiệt, tự động hấp thu hắn trường thành pháp lực, làm hắn cảm ứng càng ngày càng rõ ràng. Ước chừng một khắc đồng hồ sau, Lý Trường An cuối cùng đã tới cảm ứng chỗ. Làm hắn nghi ngờ là, tại trước mắt hắn cũng không bất luận cái gì động phủ, vẫn là một đầu thông đạo thật dài. Hai bên lối đi đều là đỏ thấm linh mục, không nhìn thấy bất luận cái gì động phủ cửa vào. Mục Hồng Vũ vì hắn giới thiệu, Lý đạo hữu, càng đi về phía trước, ước chừng một khắc đồng hồ, liền có thể đi đến thí luyện chi địa, chờ sư muội kết thúc thí luyện, chúng ta sẽ giúp ngươi tìm kiếm ngươi mục đích chuyến đi này. Hảo, làm phiền hai vị. Lý Trường An để lại nghi ngờ trong lòng, cùng hai người tiếp tục thâm nhập sâu. Nhưng mà, mới vừa đi không có mấy bước, thông đạo một bên linh mục chợt bộc phát ra một đạo linh quang, khoảnh khắc bao phủ Lý Trường An toàn thân. Nháy mắt sau đó, Lý Trường An tại chỗ biến mất. Tại trước khi biến mất, hắn chỉ tới kịp lưu lại một câu ngắn gọn lời nói. Hai vị đạo hữu không cần lo nghĩ, trong lòng Lý Trường An tin tưởng, biến hóa bất thình lình, hơn phân nửa là từ bốn thanh động phủ chìa khóa đưa tới. Quả nhiên, trong chớp mắt, hắn liền đi tới một chỗ đơn độc không gian. Xuất hiện trước mắt hắn, là một phiến cổ pháp vừa dày vừa nặng đại môn. Tại đại môn chính diện có bốn cái lỗ thủng, vừa vặn đối ứng bốn thanh chìa khóa. Ở đây hẳn là cổ một động phủ. Trong lòng Lý Trường An khẽ nhúc đích, đem trong ngực bốn thanh chìa khóa lấy ra. Bây giờ bốn thanh chìa khóa đã nóng bỏng đến cực hạn. Hắn vận dụng trường thanh pháp lực cuốn quanh trong đó một cái chìa khóa, đem hắn đưa vào trên cửa thứ nhất lỗ thủng. Chỉ nghe răng rắc một tiếng vang nhỏ, chìa khóa cùng lỗ thủng kín kẽ. Toàn bộ đại môn nhẹ run rẩy một chút, tựa hồ có muốn mở ra dấu hiệu, nhưng rất nhanh khôi phục lại bình tĩnh. Thấy vậy, Lý Trường An không do dự nữa, hắn tuần tự đem ba thanh chìa khóa đưa vào mặt khác ba cái lỗ thủng. Sau khi ba tiếng nhẹ vang lên, đại môn rung động càng kịch liệt. Ông, toàn bộ đại môn chậm rãi bước lên, một cô tang thương tuế nguyệt khí tức đập vào mặt. Xuất hiện tại Lý Trường An trước mắt là một cái không lớn không nhỏ mật thất. Tại mật thất chính giữa có một phe bàn gỗ. Trên bàn gỗ trưng bày một cái trắng non ngọc giản. Trừ cái đó ra, không còn những vật khác. Ngọc giản bên trong hẳn là sau này công pháp. Lý Trường An hai mắt sáng tỏ, nhìn xem viên kia ngọc giản. Giờ khắc này mà lấy tâm tính của hắn đều khó mà bình tĩnh. Đột phá kim đan sau đó, hắn cơ hồ chưa bao giờ nghỉ ngơi. Vì cổ mục trường thành công sau này công pháp, hắn bận làm việc mấy chục năm, cuối cùng nên đón hôm nay. Hồ Lý Trường An hít sâu vài khẩu khí, kiềm chế trong lòng đủ loại cảm xúc, kiệt lực giữ vững bình tĩnh. Hắn cũng không buông lòng cảnh giác, chân thân vẫn như cũ dừng lại ở ngoài động phủ, để cho một bộ nhỏ máu hóa thân đi vào trong động phủ. Sau một lúc lâu, hắn đi tới bàn gỗ phía trước, chậm rãi cầm ngọc giản lên, đem thần thức dò vào trong đó. Tiếp theo một cái chớp mắt, năm cái chữ lớn xuất hiện tại hắn trong nhận thức. Cổ mục trường thành công. Nhìn thấy năm chữ này, Lý Trường An toàn thân buông lỏng, trong lòng treo tảng đá cuối cùng rơi xuống, cuối cùng tới tay. Hắn lúc này ngồi xuống, cẩn thận xem nội dung trong đó. Công pháp khúc dạo đầu, đúng là hắn khao khát nguyên anh cuốn. Trong đó, ghi lại từ kim đan đột phá tới nguyên anh cần pháp môn, cùng với đủ loại chú ý hạng mục. Tu hành môn công pháp này, chỉ cần không có gì bất ngờ xảy ra, nguyên anh phẩm chất cũng biết viễn siêu bình thường nguyên anh, đạt đến hoàn mỹ phẩm chất. Nhìn xem trong đó miêu tả, Lý Trường An nụ cười trên mặt càng ngày càng đậm. Rất nhanh, hắn liền thấy hóa thần cuốn. Căn cứ vào công pháp ghi chép, hóa thần cảnh giới tu hành càng gian khổ, nhất thiết phải làm đến ngũ hành hợp nhất, nếu không không cách nào xung kích luyện hư cảnh giới. Quả nhiên, tiên thiên nắm giữ ngũ linh căn tu sĩ mới là thích hợp nhất tu hành. Sớm tại nhiều năm trước, Lý Trường An liền biết, linh căn càng nhiều càng tốt. Nhiều linh căn tu sĩ có thể tu hành nhiều loại thuộc tính công pháp, pháp thuật, hơn nữa tự thân pháp lực nhưng tại khác biệt thuộc tính ở giữa tự do chuyển đổi. Giống hắn bộ dạng này đơn linh căn tu sĩ, nếu muốn sử dụng còn lại thuộc tính pháp thuật, nhất định phải trước tiên thi triển ngũ hành tương sinh chi pháp. Căn cứ vào môn công pháp này miêu tả, nếu là linh căn không vừa lòng ngũ hành, liền phải bổ linh căn. Bổ linh căn chi pháp, cửu đại tông môn cũng khác nhau, Đan đỉnh tông lấy luyện đan thủ pháp luyện chế ngụy linh căn, mà Huyền khí tông lấy luyện khí thủ pháp luyện linh căn, Vạn trận tông nhưng là tại thể nội khắc trận văn đủ loại phương pháp, lệnh Lý Trường An mở rộng tầm mắt. Đương nhiên, mặt khác tám đại tông môn biện pháp, tại trong môn công pháp này cũng không kỹ càng ghi chép. Môn công pháp này bên trong, chỉ kỹ càng ghi lại của một tông biện pháp, khế ước thiên địa linh căn. Của một tông môn nhân, nếu muốn ngũ hành hợp nhất, phương pháp tốt nhất chính là cùng năm loại đối ứng ngũ hành thiên địa linh căn ký kết linh khế. Nhìn đến đây, Lý Trường An âm thầm kinh ngạc. Hắn trước kia lấy được trước ba quyển công pháp bên trong ghi chép, mỗi cái tu sĩ chỉ có thể khế ước một gốc thiên địa linh căn. Nguyên nhân chính là như thế. Hắn đến nay chỉ khế ước vạn cổ trường thanh đẳng. Nhưng hóa thần cuốn nội dung biết rất rõ ràng, hóa thần tu sĩ đủ để đồng thời tiếp nhận cùng năm loại thiên địa linh căn khế ước áp lực. Vạn cổ trường thanh đẳng chính là một hành thiên địa linh căn, nó trưởng thành quá trình bên trong phản hồi linh vận, chỉ có thể tăng cường một linh căn. Nếu muốn tăng cường còn lại linh căn, cần khế ước còn lại thuộc tính, thì như kim hành thiên địa linh căn cựu diệp kiếm lan phản hồi linh vận, có thể tăng cường kim linh căn căn cứ vào công pháp miêu tả. Dù là người tu hành bản thân không có kim linh căn cũng không sao. Nhận được 9 diệp kiếm lan phản hồi luồng thứ nhất linh vận sau, liền xem như có kim linh căn. Chỉ có điều, một tia linh vận chỉ là tối loại kém kim linh căn. Theo 9 diệp kiếm lan trưởng thành, phản hồi linh vận càng ngày càng nhiều, linh căn cũng biết càng mạnh, cuối cùng đạt đến thiên phẩm, cứ thế mà suy ra. Nếu muốn tăng cường thủy hỏa thổ cái này ba thuộc tính linh căn, cũng cần khế ước giống nhau thuộc tính thiên địa linh căn. Thì ra là thế. Sau khi xem xong, Lý Trường An trong lòng có chút rung động. Căn cứ vào trong ngọc giản miêu tả, Cổ Mộc Trường Thanh công linh căn chi pháp, so mặt khác tám đại tông môn pháp môn tốt hơn, là thế gian tối hoàn mỹ pháp môn. Đương nhiên, ở trong đó có thể có khoác lát thành phần. Hơn nữa, cái này môn linh căn phương pháp yêu cầu thật sự là quá cao, cần tìm được năm loại thuộc tính khác biệt thiên địa linh căn. Thiên địa linh căn cực kỳ hiếm thấy. Tu sĩ tầm thường, dù chỉ là tìm được một loại cũng khó khăn, huống chi là năm loại. Lý Trường An mặc dù không biết mặt khác tám cái tông môn linh căn pháp môn, nhưng hắn thông qua trước mặt đơn giản miêu tả, mơ hồ cảm giác cái kia tám cái tông môn biện pháp đơn giản hơn cũng càng thực dụng. Về sau nếu là có cơ hội, liền nghĩ biện pháp nhận được mặt khác bát đại tiên tông pháp môn, cũng may hóa thần cảnh giới khoảng cách ta coi như xa xôi, việc cấp bách là đột phá tới nguyên anh. Lý Trường An âm thầm suy tư, nhiều một loại pháp môn, liền nhiều một đầu đột phá lộ. Dù là khí vận hắn bị tiên, càng có quẻ tượng bản thân, cũng không chắc chắn tìm đủ năm loại thiên địa linh căn. Ta đã có vạn cổ trường thanh đẳng, một gia gốc kia thiên địa linh căn nhưng là 9 diệp kiếm lan, không thể lại để cho hắn lưu lại một gia. Nhớ tới nơi này, Lý Trường An lập tức vận dụng hắn lưu lại một gia một nguyên thần phân thân. Xem như một gia lão tổ, hắn có tư cách sử dụng một gia hết thảy tài nguyên. Hắn đi tới một gia vườn linh dược, vung tay lên, điều khiển nơi đây trận pháp, ngăn cách ngoại nhân ánh mắt. Sau đó, hắn nhìn về phía vườn linh dược khu vực trung tâm gốc kia thiên địa linh căn. Này linh căn đúng là kim hành linh căn, bất quá từ đầu đến cuối không thể khôi phục. Lý Trường An đánh ra một tia trường thanh pháp lực, tinh tế dò xét gốc cây này 9 diệp kiếm lan tình huống. Rất nhanh, hắn liền đánh giá ra, lấy hắn hiện hữu năng lực, còn không cách nào lệnh gốc cây này 9 diệp kiếm lan khôi phục. Dù là hắn vận dụng cổ mục trường thành công bên trong đặc thù pháp môn, hao hết chính mình ngàn năm thọ nguyên cũng không được, nhiều lắm là để cho gốc cây này linh căn nhiều mấy phần sinh cơ. Nhất thiết phải có đặc thù bảo vật. Lý Trường An nghĩ nghĩ, đem 9 diệp kiếm lan cùng phía dưới linh thổ cùng nhau đào đi, di rời đến trên trường thành sơn. Bây giờ không cách nào khiến cho khôi phục, không có nghĩa là về sau không được. Cái này sau đó, hắn đối với một gia tộc người tuyên bố, 9 diệp kiếm lan sinh cơ đã triệt để tiêu tan, bị hắn xử lý. Đối với cái này, một gia đông đảo tộc nhân cũng không cảm giác ngoài ý muốn. Gốc kia 9 diệp kiếm lan cho bọn hắn cảm giác thủy chung là bệnh thoi thóp bộ dáng, tựa như lúc nào cũng sẽ khô héo. Chết cũng tốt, dĩ vãng hàng năm đều phải hao phí đại lượng bảo vật duy trì nó sinh cơ, nhưng nó lại không thể cho gia tộc mang đến bất luận cái gì lợi ích. Nó cái này vừa chết, gia tộc tiết kiệm xuống không thiếu bảo vật. Đối với 9 diệp kiếm lan cái chết, một gia nội bộ cũng không xuất hiện quá nhiều thảo luận. Cứ như vậy, 9 diệp kiếm lan chính thức uy về trường thanh sơn. Vạn cổ trường thanh đằng nô ra mấy cây dây leo, nhẹ nhàng xúc động 9 diệp kiếm lan lá cây, tựa hồ muốn cùng chi giao lưu, nhưng không có bắt được bất kỳ đáp lại nào. Mục, kim hai loại thuộc tính thiên địa linh căn, ta xem như có, về sau nhiều lắm thêm lưu ý mặt khác ba loại thuộc tính. Một phen suy tư sau, Lý Trường An tiếp tục đọc qua nội dung sau này. Hóa thần cuốn sau đó chính là luyện hư cuốn. Có thể luyện hư cuốn đằng sau, cũng không có sau này công pháp tu hành, lại chỉ có ba quyển. Lý Trường An nhíu mày, hắn nắm chặt ngọc giản, hướng trong đó quán thâu trường thanh pháp lực, muốn nhìn một chút có thể hay không sinh ra cảm ứng. Một lát sau, hắn mơ hồ sinh ra một chút mơ hồ cảm ứng. Vị trí kia, cách hắn đang ở, tương đương xa xôi. Xa đến làm cho hắn hoài nghi còn ở hay không mảnh thế giới này. Thôi, cái này ba quyển đầy đủ, tục truyền giới này tu vi cực hạn chính là hóa thần, ta không chỉ có hóa thần, còn có luyện hư công pháp, trước tiên tu hành đến một bước kia, đang suy nghĩ sau này công pháp chuyện. Lý Trường An cũng không lòng tham, đối với hiện hữu ba quyển công pháp đã tính toán hài lòng. Hắn tiếp tục lùi về phía sau nhìn. Đằng sau quả nhiên có thanh mục thần quang cùng cổ mục thần giáp cái này hai môn pháp thuật. Nội dung trong đó, so với hắn dĩ vãng biết được càng nhiều cũng càng hoàn thiện. Đem tất cả nội dung sau khi xem xong, Lý Trường An chậm rãi thở một hơi. Công pháp sự tình đã giải quyết, kế tiếp liền toàn lực chuẩn bị kết anh. Hắn thu hồi ngọc giản, đứng dậy, tại động phủ tứ phương cẩn thận tìm kiếm qua một lần, xác định không có càng nhiều bảo vật sau. Lý Trường An đem bàn gỗ cũng thu vào túi trữ vật, lập tức đi ra động phủ. Tại động phủ bên ngoài, có một đạo đặc thù trận pháp. Hắn mới bị đưa vào nơi đây lúc, liền đứng tại trận pháp phía trên. Đây cũng là trong truyền thuyết truyền thống trận. Lý Trường An hai mắt thâm thúy, cẩn thận quan sát. Lấy hắn bây giờ trận đạo tạo nghệ, chỉ có thể xem hiểu một bộ phận. Hắn dùng lưu ảnh thạch, đem tất cả hiện lên trận văn ghi chép lại, thuận tiện về sau nhiều lần quan sát. Sau đó, hắn một lần nữa đứng lên trận pháp. Rất nhanh, trận pháp bốn phía linh văn theo thứ tự sáng lên. Lý Trường An chỉ cảm thấy trước mắt thoáng qua một mảnh bạch quang, trước mắt sau đó, rời đi mảnh này tiểu không gian, trở lại trước đây biến mất chu tức tổ trong thông đạo. Hắn rời đi thời gian cũng không tính dài. Bây giờ, Mục Hồng Vũ cùng Ninh Mộng Vi còn tại nơi đây chờ hắn. Thấy hắn một lần nữa hiện thân, hai người đều thở dài một hơi. Lý đạo hữu, ngươi không có việc gì liền tốt, để cho hai vị lo lắng. Lý Trường An mặt lộ vẻ mỉm cười, đối với hai người đơn giản giảng giải. Mục đích chuyến này của ta đã đạt đến, kế tiếp không cần để ý ta, chuyên chú thả đạo hữu thí luyện liền có thể. Tốt lắm, Lý đạo hữu theo chúng ta đến đây đi. Mục Hồng Vũ cùng Ninh Mộng Vi cũng không có hỏi nhiều. Mỗi cái tu sĩ đều có bí mật, các nàng cũng giống vậy. Ba người tiếp tục thâm nhập sâu. Ước chừng sau nửa canh giờ, thí luyện chi địa đến. Xuất hiện tại Lý Trường An trước mắt, là một đầu không ngừng đi lên dọc theo rộng lớn bậc thang, tổng cộng có 990 cửu giai, mỗi nhất giai đều lộ ra ám hồng sắc. Chính như Mục Hồng Vũ trước đây nói như vậy, Chu Tước Tông thí luyện tương đương đơn giản, chính là leo lên đầu này giải giai. Này giai khảo nghiệm thần thức càng cường đại, liền có thể tại giải trên bậc đi được cao hơn càng xa. Thí luyện sau khi kết thúc, giải giai chỗ cao nhất sẽ bay ra một cái khen thưởng chi vật. Thành tích càng tốt, tưởng thưởng bảo vật phẩm giai lại càng cao. Mục Hồng Vũ giới thiệu nói, năm đó ta trở thành thánh nữ lúc, leo lên 290 nhất giai, bị đầu này thí luyện giải giai tưởng thưởng một cái tứ giai bảo vật. Lý Trường An hỏi, Mục Sâm leo lên bao nhiêu giai? Hắn so ta kém chút, chỉ leo lên 288 giai, nhưng cũng đã nhận được tứ giai bảo vật. Nghe vậy, trong lòng Lý Trường An khẽ nhúc đích. Nếu là Mục Hồng Vũ cùng Mục Sâm đều có thể nhận được tứ giai bảo vật, vậy hắn cũng có thể được tứ giai bảo vật. Đương nhiên, hắn cũng không phải là Chu Tức Tông đệ tử, chỉ sợ thành tích cho dù tốt cũng sẽ không có ban thưởng. Mục Hồng Vũ thấy hắn dường như ý động, cười hỏi, Lý đạo hữu, ngươi có thể nghĩ thử xem. Tự nhiên là nghĩ, nhưng ta cũng không phải là Chu Tức Tông đệ tử, nếu là leo lên giải giai, sẽ hay không phá hư quý củ. Đương nhiên sẽ không. Mục Hồng Vũ lúc này đưa ra kỹ lưỡng hơn giới thiệu. Đầu này giải giai, cũng không phải Chu Tức Tông bố trí, mà là Chu Tức Tông phát hiện. Sớm tại Chu Tước Tông thành lập phía trước, nó hơn phân nửa liền đã tồn tại vô tận 5 tháng. Chu Tước Tông lịch đại tiền bối, đi qua nhiều phiên thăm dò, xác định đầu này giải giai không có nguy hiểm, chỉ là sẽ khảo nghiệm thần thức, hơn nữa sẽ căn cứ vào thành tích đưa ra bảo vật. Bởi vậy, đem nơi đây xem như Chu Tước Tông nơi tập luyện một trong, coi như không phải Chu Tước Tông đệ tử, cũng có thể tiếp nhận khảo nghiệm, đồng thời nhận được bảo vật. Chỉ có điều, bởi vì Chu Tước Tông chiếm đoạt cái bí cảnh này, chỉ có Chu Tước Tông đệ tử có thể tiếp nhận khảo nghiệm. Lý Trường An xem như nhiều năm qua thứ nhất ngoại nhân. Nói như vậy, ta cũng có thể. Hắn đôi mắt hơi sáng, nhìn chằm chằm phía trước giải giai. Thứ giai bảo vật, hắn tự nhiên sẽ không ngại nhiều. Mục đạo hữu, mỗi lần thí luyện đều có thể nhận được khen thưởng sao? Không, nơi đây có đặc thù quy củ. Mục Hồng Vũ giảng giải. Tại lần thứ nhất thí luyện sau, giải giai sẽ cho ra khen thưởng. Sau đó mỗi một lần thí luyện, nếu là không có quá lớn đột phá, giải giai sẽ không cho bất luận cái gì bảo vật. Nói cách khác, có đột phá trọng đại mới có thể được đến lần thứ hai ban thưởng. Nguyên nhân chính là như thế, hôm nay nàng cũng không tính lên cấp. Năm đó ta lên cấp lúc, thần thức đã đạt đến tam giai hậu kỳ. Bây giờ bất quá tam giai đỉnh phòng, cũng không có quá nhiều đột phá, coi như thành tích so dĩ vãng tốt hơn, cũng không chiếm được cái gì. Thì ra là thế. Sau một phen trò chuyện, Lý Trường An triệt để hiểu rồi quy tắc của nơi này. Một bên, Linh Ngọc Vi cười hỏi, Lý đạo hữu, ngươi cần phải cùng ta cùng một chỗ lên cấp. Đang có ý đó. Lý Trường An cười đáp lại. Một lát sau, hai người đều đem tinh khí thần điều chỉnh đến đỉnh phòng, chậm rãi đi trên bậc thứ nhất bậc thang. Ngay trong nháy mắt này, Lý Trường An thần thức cảm nhận được một tia nhỏ nhẹ cảm giác áp bách. Điểm ấy cảm giác áp bách đối với hắn mà nói coi như không là cái gì. Linh Ngọc Vi hỏi hắn, Lý đạo hữu, ngươi có thể thích ứng? Có thể. Vậy chúng ta liền tiếp theo đi lên đi, ngươi nếu là xuất hiện khó chịu liền lập tức dừng lại, không cần thiết phải mạnh. Sau đó hai người từng bước một bước về phía chỗ cao, rất nhanh liền đi qua năm thập giai. Mục Hồng Vũ đứng tại phía dưới, hai mắt bình tĩnh nhìn xem bóng lưng của hai người. Linh sư mọi thần thức không kém, so năm đó ta tiếp nhận khảo nghiệm lúc không kém là bao nhiêu, nàng hẳn là có thể đi đến 270 thập giai trở lên, có thể được đến tứ giai bảo vật. Nàng giữ im lặng, ở trong lòng âm thầm ước định. Đến nỗi Lý Trường An, nàng không thấy thế nào hảo. Thân thức cùng tu vi từ trước đến nay cùng giai, Lý đạo hữu tu vi chúng pin là quá yếu, hắn nếu là tu hành đến kim đan hậu kỳ lại đến nơi đây, hẳn là có thể có không tệ biểu hiện. Đáng tiếc, Lý Trường An cũng không phải là Chu Tức Tông đệ tử, chỉ có một cơ hội này. Một cơ hội này, hay là hắn khổ cực thu thập đủ loại bảo vật, thật vất vả mới đổi lấy. Chu Tức Tông không có khả năng đồng ý hắn tiến vào lần thứ hai. Trừ phi hắn về sau thành tựu Nguyên Anh, có thể cùng Chu Tức Tông nói chuyện ngang hàng, nhưng chuyện này khả năng tính chất quá thấp. Lý đạo hữu hẳn là sẽ tại 100 giai dừng lại, nhận được tam giai bảo vật. Chương 347, nhu đồ giả anh chi lực, hai con đường, cầu truy đặt trước, chương 347, nhu đổ giả anh chi lực, hai con đường, cầu truy đặt trước, căn cứ vào Di Vãng Chu Tức Tông đệ tử biểu hiện, Mục Hồng Vũ suy đoán ra được Lý Trường An kết quả cuối cùng. Nàng không khỏi cảm thấy tiếc nuối. Lý Trường An ăn tu vi chưa đủ thua thiệt. Tại trong nàng nhìn chăm chú, hai người dần dần đi tới 100 giai. Càng lên cao đi, thân thức bị áp bách lại càng mạnh. Linh Ngọc Vi cũng phán đoán, Lý Trường An sẽ ở 100 giai sau đó dừng lại. Nàng lại lần nữa lên tiếng, ân cần nói, Lý đạo hữu, nếu là cảm giác áp bách quá mạnh, liền dừng ở chỗ cũ, không cần thiết lại hướng lên, bằng không có thể sẽ dẫn đến thần thức bị hao tổn. Ta biết rõ, đa tạ Linh đạo hữu nhắc nhở. Lý Trường An lên tiếng, cũng không dừng lại, tiếp tục đi lên. Bây giờ điểm ấy áp bách, đối với hắn mà nói, vẫn như cũ không tính là cái gì. Hai người tiếp tục đi lên, không bao lâu liền vượt qua 120 thập giai. Đến nơi này lúc, Mục Hồng Vũ cùng Ninh Mộng Vi đều có chút kinh ngạc. Dựa theo dự liệu của các nàng, Lý Trường An không có khả năng đi đến ở đây. Theo thời gian trôi qua, trong lòng các nàng kinh ngạc cũng càng ngày càng đậm, chỉ vì Lý Trường An cũng không biểu hiện ra cật lực bộ dáng. Rất nhanh, hai người liền đã tới 150 thập giai. Nghĩ không ra, ta lại khinh thường Lý đạo hữu. Mục Hồng Vũ âm thầm nghĩ, Lý Trường An lúc nào cũng có thể triển lộ ra làm nàng cảm thấy bất ngờ năng lực. Bọn hắn quen biết nhiều năm như vậy, nàng đến nay không biết Lý Trường An còn cất giấu bao nhiêu bản sự. Không bao lâu, Lý Trường An cùng Ninh Mộng Vi đi tới 200 giai. Đến nơi này, cảm giác áp bách đã tương đương mạnh, nhưng hai người đều có thể tiếp tục đi lên. Ninh Mộng Vi nhịn không được quay đầu, mắt nhìn Lý Trường An. Trong nội tâm nàng tràn đầy nghi hoặc. Lý Trường An thần thức nếu quả thật có mạnh như vậy, phía trước tại sao lại tại trong huyễn tượng trầm luân lâu như vậy? Bây giờ trọng yếu là lên cấp, nàng đành phải đè xuống nghi hoặc, tiếp lấy đi lên. Lý đạo hữu hẳn là không đến mức so ta đi được còn xa, chắc chắn sẽ tại 250 thập giai phía trước dừng lại. Linh Ngọc Vi treo lên áp lực, một bước kế một bước bước ra. Ở trong quá trình này, nàng bên cạnh Lý Trường An từ đầu đến cuối không có tụt lại phía sau, cước bộ không từng có mảy may dừng lại. Linh Ngọc Vi tâm bên trong kinh ngạc cũng càng nồng đậm. Sau một lát, bọn hắn đi tới 250 thập giai. Đến nơi này cái vị trí, cảm giác áp bách đã mạnh đến mức kinh người, cho dù là Lý Trường An cũng cảm nhận được một tia khó chịu. Linh Ngọc Vi cái kia trắng nõn trên trán đã đầy tinh tế dày đặc mồ hôi. Nàng lại một lần nữa nhịn không được, mắt nhìn Lý Trường An, gặp Lý Trường An vẫn là một bộ khí định thần nhàn bộ dáng. Sao sẽ như thế? Chẳng lẽ nơi này thí luyện đối với hắn vô dụng? Linh Ngọc Vi thật sự là không nghĩ ra. Lý Trường An thần thức coi như lại mạnh, cũng không khả năng còn mạnh hơn nàng. Có lẽ hắn chỉ là tại cố giả bộ chấn định. Nhớ tới nơi này, Linh Ngọc Vi cắn răng, bước chân tiếp tục đi lên. Sau đó mỗi nhất giai, đối với nàng mà nói, đều tràn đầy gian khổ. Cuối cùng, chính như Mục Hồng Vũ dự liệu như vậy, nàng đứng tại 270 thất giai, không cách nào lại đi lên bước ra dù là một bước. Cái kia cố khổng lồ cảm giác áp bách, phản phất một tòa núi cao nguy nga, đặt ở thần trí của nàng phía trên, làm nàng thức hải gần như sụp đổ. Nếu là lại hướng lên, thần trí của nàng tất nhiên sẽ bị hao tổn. Lý Trường An tại nàng bên cạnh thân dừng lại, ân cần nói, Linh Ngọc Hữu, nếu là cảm giác áp bách quá mạnh, liền dừng ở chỗ cũ, không cần thiết cậy mạnh. Ta Ninh Ngọc Vi môi son hé mở, ngơ ngẩn nhìn xem Lý Trường An, trong lòng không cách nào bình tĩnh. Nàng không thể nào hiểu được, vì sao Lý Trường An vẫn là một bộ dáng vẻ ung dung không đổi. Nàng thế nhưng là Chu Tức Tông thiên tiêu, đã trở thành một đời mới thánh nữ, tu vi so với Lý Trường An mạnh hơn nhiều, nhưng lúc này biểu hiện nhưng còn xa không bằng Lý Trường An. Hai người so sánh, Lý Trường An mới giống như là Chu Tức Tông thiên tiêu. Tại phía sau bọn họ, lối thoát phương, Mục Hồng Vũ đôi mắt đẹp ngưng trệ, nhìn qua Lý Trường An bóng lưng, trong lòng đồng dạng tràn đầy khó có thể tin. Bậc thang đếm vượt qua 100 sau, Lý Trường An đi lên mỗi một bước đều vượt ra khỏi nàng mong muốn. Mỗi khi nàng cho là Lý Trường An sẽ dừng lại lúc, Lý Trường An liền sẽ lại lần nữa bước chân, đạp đến càng phía trên hơn bậc thang. Bây giờ, 277 cái số này đã vượt qua không thiếu lần đầu tiên tới thí luyện thánh tử, thánh nữ. Nhưng Lý Trường An cũng không dừng lại quá lâu. Xác nhận cơ thể của Ninh Mộng Vi không việc gì sau, hắn liền tiếp theo đi lên. Bất quá thời gian qua một lát, liền vượt qua 209 thập giai. Ngay sau đó, tại Mục Hồng Vũ cái kia trong ánh mắt bất khả tư nghị, Lý Trường An thuận lợi vượt qua 290 nhất giai, vượt qua nàng năm đó kết quả cuối cùng. Chớp mắt sau đó, Lý Trường An liền vượt qua 300 giai. Hơn nữa, tốc độ của hắn không có chút nào chậm lại, ngược lại tại từng bước tăng tốc. Rất nhanh, hắn liền đi tới 338 giai. Chẳng lẽ hắn còn có thể đi lên? Hậu Phương Ninh Mộng Vi môi đỏ khẽ nhếch, thần sắc cơ hồ ngốc trệ. Căn cứ vào tông môn ghi chép, 338 giai là kim đan tu sĩ cực hạn. Cho dù là tam giai đỉnh phong thần thức, cũng chỉ có thể dừng lại ở cái này nhất giai phía trước, không cách nào lại hướng phía trước. Nàng đã không còn cùng Lý Trường An tỉ thí tâm tư, chỉ muốn nhìn một chút Lý Trường An có thể hay không đi được càng xa. Tiếp theo một cái chớp mắt, tại nàng cùng Mục Hồng Vũ cái kia trong ánh mắt bất khả tư nghị, Lý Trường An không có chút nào dừng lại, thuận lợi bước qua 338 giai, đạt vào 334 giai. Bây giờ, hắn rõ ràng cảm giác áp bách lại tăng mạnh rất nhiều. Nơi này áp bách đã vượt qua kim đan đỉnh phong có thể tiếp nhận phạm vi. Lý Trường An vẻ mặt nghiêm túc, nhìn về phía trên. Còn lại hơn 600 giây, hắn tự nhiên không thể nào đi đến. Hắn chỉ có thể tận lực nhiều đi mấy bước, tranh thủ nhận được tốt hơn bảo vật. Kế tiếp, bước tiến của hắn trở nên chậm chạp lại trầm trọng. Lui về phía sau mỗi một bước đều càng ngày càng gian khổ. Vượt qua 300 năm thập giai sau đó, Lý Trường An cái trán đã hiện ra rậm rạp chẳng chịt mồ hôi. Chưa với bản thân cực hạn, còn có thể tiếp tục đi lên. Hắn hít sâu một hơi, treo lên cái kia cảm giác áp bách mạnh mẽ, phản phất gánh vác một tòa hùng thành, một bước tiếp lấy một bước đi lên. Khi hắn vượt qua 360 thập giai lúc, áp lực đã to đến hắn cơ hồ không thể chịu được. Cuối cùng, hắn lại miễn cưỡng đi lên bước mấy bước, dừng lại ở 360 tứ giai. Nơi đây chính là cực hạn của ta. Lý Trường An không còn hướng phía trước. Một lát sau, đầu này giải giai chỗ cao nhất, đột nhiên hiện ra một đạo linh quang. Cái kia linh quang trong nháy mắt bay qua trọng trọng bậc thang, rơi vào Ninh Mộng Vi trước người, hóa thành một cái toàn thân đỏ thâm tinh thạch. Thứ giai hạ phẩm bảo vật, huyết tức tinh. Ba người đều nhận ra bảo vật này. Ninh Mộng Vi trên gương mặt xinh đẹp, lập tức hiện ra vẻ mừng rỡ. Cái này huyết tức tinh, đối với nàng công pháp tu hành, có chỗ tốt rất lớn. Nàng đem hắn thu hồi, sau đó hướng về phía bậc thang chỗ cao nhất trịnh trọng cúi đầu. Đa tạ tiền bối tặng bảo. Đây là Chu Tức Tông quý củ. Mặc dù chỗ cao nhất không người, nhưng vẫn như cũ muốn biểu đạt cảm ơn. Ngay sau đó, một đạo càng sáng chói linh quang tại chỗ cao nhất hiện lên, phi tốc trọng trọng bậc thang, rơi vào Lý Trường An trước người. Đây là Lý Trường An định thần nhìn lại. Vật này toàn thân u ám, tản ra hàn ý, mặt ngoài có từng đạo tựa như quả đen lông chim vết tích. Hắn xem qua không ít liên quan tới bảo vật cổ tịch, rất nhanh liền tìm được đối ứng miêu tả bảo vật. Thứ giai thượng phẩm bảo vật, Hàn Nha Thạch. Vật này phẩm giai cực cao, nội hàm một cỗ tu sĩ tầm thường khó có thể chịu đựng hàn ý, có thể dùng ở luyện khí hoặc bày trận. Một ít tu hành công pháp đặc thù tu sĩ cũng cần vật này phụ trợ tu hành. Nhưng vật này đối với Lý Trường An không có tác dụng gì. Kỳ quái, ta còn tưởng rằng sẽ ban thưởng một cái thích hợp ta tự thân công pháp một hành bảo vật. Lý Trường An lòng sinh nghi hoặc. Trước đây, hắn nghe Mục Hồng Vũ nói qua, Chu Tước Tông môn nhân lấy được ban thưởng, phần lớn đều là đối với bọn hắn tự thân hữu dụng. Rõ ràng, Lý Trường An vận khí không tốt, đụng phải cực thiểu số tình huống. Bằng vào ta khí vận, như thế nào xuất hiện loại sự tình này? Hắn không quá lý giải, nhưng vẫn như cũ hướng về phía chỗ cao nhất bái một cái. Đa tạ tiền bối tạm bảo. Sau đó, hắn thu hồi bảo vật, rời đi thí luyện dài dài, thoáng qua liền trở về dài dưới bậc. Linh Ngọc Vi cùng Mục Hồng Vũ đã tại này chỗ chờ hắn. Trong lòng hai người vẫn như cũ không cách nào bình tĩnh, đều có không ít nghi hoặc. Linh Ngọc Vi trước tiên không nhịn được, hỏi: "Lý đạo hữu, chẳng lẽ thần trí của ngươi vượt qua tam giai cực hạn? Nếu không phải như thế, ngươi làm sao có thể vượt qua thứ 330 tam giai?" Nàng cùng Mục Hồng Vũ đều nhìn Lý Trường An. Nếu như các nàng ngờ tới làm thật, vậy thì quá mức đi người. Lý Trường An bất quá kim đan sơ kỳ tu vi, lại sẽ vượt qua tam giai cực hạn thần thức, đã vượt ra khỏi tu hành giả tầm thường nhận thức. Dù là tại trong Chu Tức Tông lịch vạn niên lịch sử, cũng chưa từng xuất hiện qua loại này thiên tiêu. Thậm chí, mặt khác ba tông cũng không có. Chu Tước Tông tông môn linh địa, mặc dù cùng mặt khác ba tông cách nhau rất xa, nhưng ở trăm năm phía trước, từng là một cái liên hợp chính thể, tên là Tứ Linh Tông. Tứ đại tông môn độc lập vận hành, nhưng đều treo lên Tứ Linh Tông tên, giữa hai bên khá hiểu. Nguyên nhân chính là như thế. Mục Hồng Vũ cùng Ninh Mộng Vi biết mặt khác ba tông tình huống. Đối mặt hai người nghi hoặc, Lý Trường An cười lắc đầu. Hai vị suy nghĩ nhiều, ta nào có mạnh như vậy thần thức, sở dĩ không có cảm thấy quá mạnh cảm giác các bách, có thể là bởi vì ta món kia thần thức bảo vật có tác dụng. Thần thức bảo vật. Hai người nhìn nhau, đáy mắt nghi hoặc đều tản đi không thiếu. Lời giải thích này, rõ ràng so với các nàng ngờ tới càng hợp lý. Thần thức bảo vật quá hiếm thấy. Tại bây giờ tu hành giới, sớm đã chưa có thần thức bảo vật phương pháp luyện chế, liền Nguyên Anh chân quân đều không chắc chắn có thể nhận được một kiện. Bởi vậy, thần thức bảo vật tác dụng, các đại thế lực hiểu rõ cũng không nhiều. Linh Ngọc Vi từ đáy lòng cảm khái, Lý đạo hữu không hổ là có người có đại khí vận, có thể nhận được loại bảo vật này. Nghe vậy, Lý Trường An lắc đầu. Hắn lấy ra Hàn Nha Thạch, đối với hai người nói: "Ta khí vận nếu thật có như vậy hảo, lần này nên nhận được một kiện một hành bảo vật, mà không phải cái này Hàn Nha Thạch." Thì ra Lý đạo hữu lấy được là Hàn Nha Thạch. Nhìn thấy vật này, hai người lại lần nữa kinh ngạc, chỉ vì Hàn Nha Thạch phẩm giai quá cao. Dù là tại trong tứ giai thượng phẩm bảo vật, đều xem như hiếm thấy tinh phẩm bảo vật. Căn cứ vào tông môn ghi chép, hai người bọn họ sư phó Chu Tức chân quân, tại đột phá Nguyên Anh phía trước, ngoài ý muốn nhận được đề thăng thần thức bảo vật, lệnh thần thức đột phá tam giai cực hạn. Khi đó, nàng cũng đi tới hơn 360 giai, nhưng lấy được chỉ là phổ thông tứ giai trung phẩm bảo vật. Lý đạo hữu thu hoạch, so sư phó năm đó thu hoạch tốt hơn nhiều. Mục Hồng Vũ đối với Lý Trường An nói lên chuyện này. Sau khi nghe xong, Lý Trường An như có điều suy nghĩ. Năm đó Chu Tức chân quân, khoảng cách Nguyên Anh chỉ có nửa bước, sớm đã tại Kim Đan đỉnh phong tích lũy nhiều năm. Mà hắn bây giờ bất quá là Kim Đan trung kỳ, liền có mạnh như vậy thần thức, tiềm lực rõ ràng so Chu Tức chân quân càng mạnh hơn. Có lẽ nguyên nhân chính là như thế, hắn lấy được bảo vật tốt hơn. Đầu này thí luyện dài giai phán định tiêu chuẩn, hẳn không chỉ đi qua bậc thang số lượng, còn có người tu hành tự thân tiềm lực. Bất kể nói thế nào, khối này bảo vật mặc dù đối với Lý Trường An vô dụng, nhưng giá trị chính xác không ít, có thể bán tốt giá tiền. Lý Trường An hỏi thăm, "Mục đạo hữu, trong Chu Tức tông bộ, nhưng có người cần khối này Hàn Nha Thạch?" Ta suy nghĩ, Mục Hồng Vũ hơi suy nghĩ một chút, rất nhanh liền nghĩ tới một người. "Lý đạo hữu, ta Chu Tức tông kỳ thực không chỉ hai vị Nguyên Anh chân quân, còn có một vị giả anh khách khanh, sư phó từng mang ta gặp qua hắn, đạo hiệu của hắn vì Hàn Phong." Nàng nói cho Lý Trường An, "Vị này Hàn Phong chân quân, vừa vặn cần Hàn Nha Thạch tu hành." Hắn nguyện ý lấy một phần hóa sông đán đổi lấy, nhưng từ đầu đến cuối không người cùng hắn giao dịch. Hóa sông đán. Trong lòng Lý Trường An vui mừng, vật này chính là luyện chế kết anh đan một trong tam đại chủ dược. Toái đan thành anh quá trình, không thể thiếu cái này hóa sông đán. Hắn đang định mưu đồ kết anh cơ duyên, nghĩ không ra nhanh như vậy liền biết được một cái chủ dược tin tức. Mục Hồng Vũ trầm giọng nói, "Lý đạo hữu, ngươi chớ cao hơn trước, vị kia Hàn Phong chân quân tính cách cổ quái, cơ hồ chỉ cùng giai Nguyên Anh chân quân giao dịch." "A, hắn liền không có cùng kim đan tu sĩ giao dịch qua.
Có.
Nói đến đây, Mục Hồng Vũ thần sắc nhiều hơn mấy phần ngưng trọng. Nàng nói tiếp đi, sư phó nói cho ta biết, Hàn Phong chân quân là kiếp tu gia thần, trước đó thường xuyên lấy giao dịch làm tên, làm giết người đoạt bảo hoạt động, chỉ là bây giờ trở thành chân quân mới thu liễm. Thông qua Mục Hồng Vũ giảng thuật, Lý Trường An biết được cái kia Hàn Phong chân quân là người. Đối phương chính xác thu liễm, nhưng không có hoàn toàn thu liễm. Trước đây ít năm, có mấy cái kim đan chân nhân cùng Hàn Phong chân quân giao dịch. Sau khi giao dịch, mấy cái kia kim đan chân nhân đã không thấy tăm hơi, phản phất bốc hơi khỏi nhân gian, cũng lại không người gặp qua bọn hắn. Rõ ràng, Hàn Phong chân quân lại làm giết người đoạt bảo sự tình. Lấy hắn đường đường nguyên anh chân quân thân phận, làm loại sự tình này khó tránh khỏi có chút mất mặt, nhưng hắn vốn là kiếp tu gia thân, căn bản vốn không quan tâm mặt mũi. Chuyện này từng náo ra khỏi một hồi phạm vi nhỏ phong ba, nhưng Chu Tước Tông vì mặt mũi, cưỡng ép đem việc này ép xuống. Nguyên nhân chính là như thế. Mục Hồng Vũ nhắc nhở, "Lý đạo hữu, ngươi nếu là muốn cùng Hàn Phong chân quân giao dịch, tốt nhất tự thân nắm giữ giả anh thực lực, trở thành chân quân mới có thể tránh cho bị giết người đoạt bảo." Đương nhiên, Lý Trường An cũng có một cái lựa chọn khác. Hắn có thể đem Hàn Nha Thạch giao cho hắn tín nhiệm nguyên anh chân quân, để cho đối phương cùng Hàn Phong chân quân giao dịch. Chỉ có điều, Lý Trường An không tin bất kỳ một cái nào nguyên anh chân quân. Cho dù là nhiều lần vì hắn xuất thủ Khương Huyền Nguyên, hắn cũng không có hoàn toàn tín nhiệm. Khối này Hàn Nha Thạch giá trị quá cao, từ chính hắn mang đến giao dịch tốt nhất. Đến nỗi giả anh thực lực, Lý Trường An bây giờ chính xác không có, nhưng hắn đã nghĩ tới hai đầu tạm thời thu được giả anh thực lực lộ, tín ngưỡng chi lực hoặc tứ giai độc trùng. Lý Trường An âm thầm suy nghĩ, hắn nắm giữ cả một cái Hỏa Vân bí cảnh. Hỏa Vân bí cảnh bên trong phàm tục đều đem người tu hành coi là thần minh, rất thích hợp phát triển tín ngưỡng chi đạo. Lý Trường An quan sát qua, cơ hồ mỗi cái Hỏa Vân bí cảnh người tu hành bên cạnh đều có một cỗ tín ngưỡng chi lực, chỉ là bọn hắn không hiểu được như thế nào vận dụng. Hắn đồng dạng không hiểu. Bất quá, Đại Tề Tiên Triều hiểu. Chỉ cần có thể từ Đại Tề Tiên Triều thu được tín ngưỡng chi lực phương pháp sử dụng, lại thống nhất toàn bộ bí cảnh, để cho bên trong bí cảnh phạm tục cùng người tu hành đều tin tưởng và ngưỡng mộ hắn. Hắn ít nhất đều có thể nhận được giả anh sức mạnh. Nói không chừng có thể càng mạnh hơn. Đại Tề Cựu công chúa Tề Giao từng đối với Lý Trường An nói qua, giả anh cũng không phải là tín ngưỡng chi lực hạn mức cao nhất. Trước kia, Thanh Mục Thiên Quân đem tín ngưỡng chi pháp tặng cho Đại Tề Tiên Tổ lúc, rõ ràng cáo chi, tín ngưỡng chi lực hạn mức cao nhất xa không phải nguyên anh. Chỉ cần có đầy đủ tín ngưỡng chi lực, sánh vai hóa thần cũng không phải vấn đề. Nhưng Đại Tề cương vực cùng con dân có hạn, chỉ có thể bồi dưỡng một cái thật anh hoặc hai cái giả anh tu sĩ. Đại Tề lựa chọn bồi dưỡng hai cái giả anh, để cho nguyên anh chân quân số lượng tối đại hóa, dùng cái này thủ hộ Đại Tề cương thổ. Hỏa Vân bí cảnh cũng không ít, toàn bộ bí cảnh phạm vi cùng Nam vực không sai biệt lắm, trong đó sinh hoạt phàm tục cùng người tu hành số lượng khá kinh người. Chỉ cần thu được tín ngưỡng chi pháp, lại đánh bại cái kia Hỏa Vân thần chủ, sau này chuyện thì đơn giản. Lý Trường An đã có kế hoạch, nếu như hết thảy thuận lợi, là hắn có thể thông qua tín ngưỡng chi lực trở thành tạm thời giả anh. Đương nhiên, giới hạn tại Hỏa Vân bí cảnh, rời đi bí cảnh phạm vi, thực lực của hắn càng ngày sẽ càng thấp, nhưng vẫn như cũ viễn siêu bình thường kim đan. Chỉ cần không ly khai quá xa, như cũ có thể cùng giả anh chân quân một trận chiến. Ngoài ra, thứ giai độc trùng cũng là một con đường. Tu hành độc công độc tu, có thể để tự thân cùng độc trùng hợp nhất, ngắn ngủi nắm giữ một bộ phận độc trùng sức mạnh. Trước kia, ngũ độc tán nhân dưới quyền Đông Đảo luyện khí tu sĩ, liền có thể thông qua nhị giai độc trùng, nhận được ngụy trúc cơ thực lực. Ngũ độc tán nhân một đời đều nghĩ bồi dưỡng ra tam giai độc trùng vương, đồng thời cùng độc trùng vương dung hợp, lệ tự thân có thể so với giả đàn tu sĩ, lại lấy giả đàn thực lực mưu đồ kết đan cơ duyên. Nếu như không có bị Lý Trường An ngăn cản, hắn hơn phân nửa thật có thể thành. Ta nếu là có thể bồi dưỡng ra một đầu tứ giai độc trùng, ngắn ngủi đổi công pháp cũng không có gì. Dù sao cũng là giả anh chi lực. Lý Trường An nguyện ý vì phần lực lượng này, tạm thời trở thành độc tu, ngược lại trong tay hắn độc công không thiếu. Bất quá, con đường này cũng không dễ dàng. Muốn bồi dưỡng ra tứ giai độc trùng, hao phí độc đạo bảo vật sẽ là số lượng cao. Lý Trường An không có cao giai độc đạo bảo vật, hắn chỉ có thể trước tiên bồi dưỡng ra vô số cấp thấp độc trùng, làm cho những này độc trùng lẫn nhau thôn phệ, lấy dưỡng cổ phương pháp, từng bước bồi dưỡng ra nhị giai, tam giai độc trùng. Cuối cùng, để cho đại lượng tam giai độc trùng lẫn nhau thôn phệ, bồi dưỡng một đầu tứ giai độc trùng. Tín ngưỡng chi lực cùng với độc trùng chi lực, hai con đường này đều có thể đi. Lý Trường An suy tư, hai con đường này hắn đều muốn đi. Nếu là trong đó một đầu nhận được đột phá trọng đại, suy nghĩ thêm phải chăng muốn từ bỏ một cái khác. Lúc này, Linh Ngọc Vi đối với hắn đề nghị, "Lý đạo hữu, nếu không thì ngươi đem cái này Hàn Nha Thạch giao cho ta sư tôn, để cho sư tôn vì ngươi đổi lấy hoa sông đán." "Không được, đa tạ Linh đạo hữu hảo ý." Lý Trường An khẽ lắc đầu, thu hồi Hàn Nha Thạch. Hắn đối với Khương Huyền Nguyên đều không tín nhiệm, như thế nào lại tín nhiệm chỉ gặp qua một mặt Chu Tước Chân Quân. Mặc dù Chu Tước Chân Quân đã giúp hắn không ít việc, thế nhưng cũng là vì Mục Hồng Vũ. Chu Tước Chân Quân bản thân đối với hắn không nhất định có hảo cảm gì. Chuyện hôm nay, còn xin hai vị thay ta giữ bí mật, khối này Hàn Nha Thạch giá trị quá lớn, nếu là tin tức truyền ra, chỉ sợ sẽ cho ta dẫn tới họa sát thân. Lý đạo hữu yên tâm, chuyện này chúng ta tuyệt sẽ không đối ngoại nhắc đến. Hai người tại chỗ lấy đạo tâm lập thệ, lời thề son sắt mà đối với Lý Trường An làm ra cam đoan. Cái này sau đó, ba người bọn họ cùng nhau rời đi Chu Tước tổ, đi Chu Tước bí cảnh lối vào. Qua 10 ngày, ba người cuối cùng về tới lối vào. Lý Trường An đứng ở chỗ này, quay đầu mắt nhìn bí cảnh chỗ sâu. Cái này Chu Tước bí cảnh, cùng với cái kia Chu Tước tổ, còn có không thiếu bí mật, về sau có đủ thực lực lại đến tìm đòi a. Hắn thu hẹp tâm tư, nhanh chân đi ra Chu Tước bí cảnh. Tại bí cảnh bên ngoài, Chu Tước chân quân còn tại chờ đợi. Nàng bên cạnh còn có một người, người khoác áo bào đen, thần sắc lạnh lùng, toàn thân đồng dạng tản mát ra nguyên anh khí tức, chính là Chu Tước tông một vị khác nguyên anh cường giả, Thương Hồng chân quân. Hắn hai mắt híp lại, ánh mắt rơi vào trên thân Lý Trường An, lạnh nhạt âm thanh vang lên. Lý Tiểu Hữu, lần này tiến vào bí cảnh, nhưng có thu hoạch gì? Chương 348, tứ giai chi nạn, bất hiếu hậu nhân, cầu truy đặt trước. Chương 348, tứ giai chi nạn, bất hiếu hậu nhân, cầu truy đặt trước. Một đạo như có như không nguyên anh uy áp, chợt buông xuống tại trên thân Lý Trường An. Lý Trường An hợp thời lộ ra vẻ cung kính, chắp tay bái chào. Thương Hồng tiền bối, vạn bối tư chất bu rốt, thực lực không đủ, tại trong bí cảnh cũng không quá nhiều thu hoạch. Đối với rời đi bí cảnh sau, có thể sẽ tình huống gặp gỡ, hắn cùng với hai người khác sớm đã thương nghị qua. Thương Hồng cản đường, đúng là bọn họ trước đây thương thảo tình huống một trong. Lão già này từ đầu đến cuối bất mãn Lý Trường An tiến vào bí cảnh. Chờ Lý Trường An ly khai bí cảnh, chắc chắn sẽ có chỗ làm có dễ. Quả nhiên, hắn lãnh đạm hỏi, "Lý Tiểu Hữu, chẳng lẽ ngươi không có tham dự lên cấp thí luyện?" Hồi bẩm tiền bối, vạn bối thật có tham dự thí luyện, nhưng vạn bối thần thức không đầy đủ, miễn cưỡng đi đến 100 bậc thang, liền không cách nào lại tiến lên một bước, không sánh bằng Chu Tước Tông Thiên Tiêu, chỉ lấy được một phần tam giai bảo vật. Coi là thật chỉ có 100 giai. Là, vạn bối sao dám lừa gạt tiền bối? Lý Trường An thần sắc chân thành, ngữ khí chân thành. Mục Hồng Vũ đi đến hắn bên cạnh thần, đối với Thương Hồng Chân Quân nói, "Thái thượng trưởng lão, Lý đạo hữu chính xác chỉ đi đến 100 giai, thần trí của hắn cùng tu vi cùng giai, tại Chu Tước tổ bên trong nhiều lần thân hãm huyễn cảnh." "Không tệ, Lý đạo hữu toàn trình đều cùng chúng ta cùng một chỗ, trở ngại thực lực không đủ, cũng không quá nhiều thu hoạch." Linh Ngọc Vi cũng làm mở miệng, vì Lý Trường An nói chuyện. Trước mắt cảnh tượng này, ba người đã diễn luyện qua nhiều lần, không có sơ hở chút nào. Thương Hồng Chân Quân thần sắc hơi trầm xuống, ánh mắt tại ba người trên thân lưu chuyển phút chốc, tựa hồ còn muốn hỏi cái gì. Nhưng Chu Tước Chân Quân mở miệng, "Ngọc Vi, ngươi lần này thí luyện kết quả như thế nào?" "Hồi bẩm sư tôn, ta đi tới 270 thất giai, cũng không tệ lắm." Chu Tước Chân Quân mặt lộ vẻ mỉm cười, tán dương một tiếng. Nàng hướng về phía ba người vẫy tay, "Ba người các ngươi cùng ta đến đây đi, cùng ta nói kỹ càng một chút chuyến này đi qua." "Là." Ba người cùng nhau đáp lại. Sau đó, bọn hắn liền theo Chu Tước Chân Quân đi bên trong Chu Tước Tông một chỗ thiên điện, không còn cho Thương Hồng Chân Quân cơ hội đặt câu hỏi. Lý Trường An nhìn ra được, Chu Tước Chân Quân rõ ràng là đang giúp hắn. Nếu để cho Thương Hồng Chân Quân tiếp tục hỏi tiếp, liền sợ phức tạp, ngoài ý muốn nổi lên. Hắn đi theo Chu Tước Chân Quân, đi thiên điện trên đường, ẩn ẩn cảm giác sau lưng một mực có một đạo ánh mắt, hiển nhiên là Thương Hồng Chân Quân. Lão già này quả thực hay hỏi, chẳng lẽ muốn để cho ta đem tất cả thu hoạch đều lưu lại trong Chu Tước tổng bên trong? Lý Trường An âm thầm đoán thầm. Tiến vào thiên điện sau, đạo ánh mắt kia cuối cùng biến mất. Hắn âm thầm thở phào nhẹ nhõm, đối với Chu Tước Chân Quân chắp tay nói cảm ơn. Đa tạ tiền bối. Không sao. Chu Tước thần sắc bình thản, khoát tay áo. Lý Tiểu Hữu, ngươi cụ thể đi bao nhiêu dài? Ta không có ý định biết được, bất quá, ngươi lấy được bảo vật, nếu là đối Chu Tước Tông công pháp hữu dụng, có thể cùng ta Chu Tước Tông trao đổi, trong tay của ta còn có không thiếu một hành bảo vật. Đa tạ tiền bối hảo ý, nhưng vãn bối đạt được chi vật, cùng Chu Tước Tông công pháp không hợp. Lý Trường An cũng không nói đến quá cụ thể. Chu Tước Chân Quân cũng không hỏi nhiều, ánh mắt từ trên người hắn rời, ngược lại hỏi thăm Mục Hồng Vũ hai người. Hai người đều nói tường tận nói chuyến này đi qua. Đương nhiên, các nàng lướt qua Lý Trường An tiêu thất sự tình. Đối với Lý Trường An thí luyện kết quả, đồng dạng lựa chọn dấu giếm. Cùng ngay buổi tối, ba người rời đi thiên điện, đi tới Mục Hồng Vũ đạo trường, an mừng lần này bí cảnh hành trình thuận lợi kết thúc. Một phen trò chuyện sau, Mục Hồng Vũ nhắc nhở Lý Trường An: "Lý đạo hữu, ta lo lắng Thương Hồng Chân Quân còn tại chú ý ngươi, ngươi không bằng tại trong đạo trường của ta tu hành cái một năm nửa năm, sau đó lại trở về trường Thanh Sơn." Nàng nói như vậy, tự nhiên là vì Lý Trường An tốt. Nhưng một bên Linh Mộng Vi ánh mắt của quái, nhìn nàng một cái. Mục Hồng Vũ còn vô đạo lư nếu để cho Lý Trường An tại trong đạo trường của nàng tu hành quá lâu, chỉ sợ sẽ gây nên lời đàm tiếu. Lý Trường An ngược lại là không nghĩ nhiều. Đa tạ Mục đạo hữu hảo ý, ta nghĩ Thương Hồng Chân Quân hẳn là không đến mức nhìn chằm chằm vào ta một cái kim đan văn bối. Hắn lên tiếng nói cảm ơn, lập tức tính toán thời gian một chút. Giờ tí sắp tới, nếu là quẻ tượng biểu hiện không có vấn đề, hắn liền rời đi Chu Tước Tông. Nhưng nếu như có vấn đề, hắn cứ dựa theo Mục Hồng Vũ nói tới, tại Chu Tước Tông tu hành một hồi. Mục Hồng Vũ đạo trường ở vào Chu Tước Tông so sánh khu vực hạch tâm, linh lực nồng độ đạt đến tam giai đỉnh phong, đầy đủ để cho hắn tu hành. Rất nhanh, giờ tí đến, quẻ tượng nội dung tại trước mắt hắn hiện lên. Quẻ tượng đã đổi mới hôm nay, quẻ tượng bình người thuận lợi rời đi Chu Tước Tông, trở về Trường Thanh Sơn trên đường cũng không tao ngộ bất luận cái gì ngoài ý muốn bình quẻ, không tệ. Nhìn xem quẻ tượng nội dung, Lý Trường An yên lòng. Xem ra, cái kia Thương Hồng Chân Quân vẫn là lấy ít mặt mũi, cùng Bạch Hổ Chân Quân khác biệt. Không bao lâu, Lý Trường An từ biệt Mục Hồng Vũ hai người. Hắn thi triển ẩn nấp thân hình cùng khí tức pháp thuật, lặng yên rời đi Chu Tước Tông. Chính như quẻ tượng biểu hiện như thế, chuyến này mười phần thuận lợi, cũng không tao ngộ chẳng giết. Trở lại Trường Thanh Sơn sau, Lý Trường An lập tức trốn vào Trường Thanh Sơn chỗ sâu. Hắn vận dụng thổ hành chi lực, tại linh lực nồng đậm khu vực, mở ra một mảnh cung. Vùng cung điện dưới lòng đất, tiêu dùng để bồi dưỡng độc trùng. Rất nhanh, từng cái mật thất xuất hiện. Lý Trường An vì mỗi cái mật thất đều chuẩn bị một bộ đơn độc trận pháp, để phòng độc trùng chạy. Ngoài ra, tại toàn bộ địa cung bên ngoài, hắn còn bố trí hơn 10 đạo hoàn vòng đan sen chuẩn tứ giai đại trận. Làm xong đây hết thảy, Lý Trường An đem ngũ độc cốc thánh tử Diệp Phong hồn phách từ tôn hồn phiên bên trong thả ra. Sau một phen thẩm vấn, hắn đem Diệp Phong trong đầu liên quan tới bồi dưỡng độc trùng nội dung đều nghiền ép đi ra. Biết được Lý Trường An dự định sau, Diệp Phong rõ ràng cáo chi, Lý Trường An, bồi dưỡng tứ giai độc trùng cần tài nguyên, xa không phải ngươi có thể tiếp nhận, cho dù là tại ta ngũ độc trong cấp bộ, cũng không có mấy cái tứ giai độc trùng. Coi là thật rất khó. Không tệ. Căn cứ vào Diệp Phong thuyết pháp, ngũ độc cốc dạng này nguyên anh đại tông, muốn bồi dưỡng tứ giai độc trùng, đều khá khó khăn. Hao phí tài nguyên, không thua gì bồi dưỡng một cái chân chính nguyên anh chân quân. Ngoài ra, độc trùng từ tam giai đột phá tứ giai, đồng dạng muốn độ kiếp. Nhân tộc tu sĩ cần tiếp nhận tiên kiếp cùng tâm ma kiếp, độc trùng đồng dạng sẽ kinh nghiệm, một cái cũng sẽ không thiếu. Lý Trường An chính mình độ kiếp bảo vật cũng không xuống rơi, như thế nào trợ giúp độc trùng độ kiếp? Nguyên nhân chính là như thế. Diệp Phong khuyên hắn dẹp ý niệm này. Nếu như tứ giai độc trùng thật có như thế dễ bồi dưỡng, ngũ độc cốc đã sớm xưng bá thiên hạ. Thì ra là thế. Biết được hết thảy sau, Lý Trường An do dự thật lâu. Hắn trước đây đúng là nghĩ đến quá đơn giản. Bồi dưỡng tứ giai độc trùng con đường này, so với hắn tưởng tượng càng khó. Cùng so sánh, lợi dụng tín ngưỡng chi lực thành tựu giả anh đơn giản hơn. Tỷ như cái kia Hoài Vương, hắn tuy có giả anh chiến lực, nhưng tự thân vẫn là kim đan tu sĩ, cũng không cần độ kiếp. Tín ngưỡng chi lộ lại càng dễ thực hiện, nhưng tứ giai độc trùng con đường này không thể trực tiếp đoạn mất, xem như được tuyển chọn. Lý Trường An cũng không trực tiếp từ bỏ độc trùng chi lộ. Ngược lại trong tay hắn tài nguyên không thiếu, coi như con đường này đi không thông cũng không có gì. Cùng lắm thì liền đem tất cả độc trùng đốt cho vạn độc cổ. Hôm sau, hắn tiến vào chợ đen, tìm được Lạc Thiên Thông. Ngàn Thông, giúp ta thu thập những vật này. Hắn ném ra một phần tài liệu danh sách, kiểm kê phía trên, liệt kê đại lượng độc đạo bảo vật. Sau đó, hắn lại cho ra một cái đổ đầy linh thạch túi trữ vật. Nếu là linh thạch không đủ, có thể tùy thời liên hệ ta. Lý Trường An cẩn thận phân phó. Ngoại trừ những độc chất này, đạo bảo vật hắn còn muốn cầu Lạc Thiên Thông vì hắn thu thập đại lượng tu sĩ thi thể. Vô luận là luyện khí, trúc cơ vẫn là kim đan thi thể, có bao nhiêu hắn liền thu bao nhiêu. Tu sĩ thi thể đối với bồi dưỡng độc trùng trợ giúp cực lớn. Trước kia, ngũ độc tán nhân cùng với hắn môn hạ đông đảo đệ tử, liền quanh năm ở các nơi vơ vét tu sĩ thi hải. Lý Trường An tài lực cùng thực lực đều vượt xa khi xưa ngũ độc tán nhân. Hơn nữa, thu tiên giới đã loạn, khắp nơi cũng là sát lục. Tại các đại tiên tông khu giao chiến vực, khắp nơi có thể thấy được không kịp dọn dẹp thi thể. Lấy Lạc Bách Thông giao thiệp, chỉ cần linh thạch đầy đủ, vì hắn lấy được đại lượng thi thể cũng không khó. Sau đó mấy tháng, không ngừng có tu sĩ thi thể cùng với độc đạo bảo vật từ tam quốc tu tiên giới các nơi đưa đến Trường Thanh Sơn. Thứ giai độc trùng con đường này, xem như cất bước. Lý Trường An đứng tại địa cung bên trong, nhìn xem đông đảo mật thất bên trong rậm rạp chẳng chị độc trùng, trong lòng coi như hài lòng. Vì tăng tốc bồi dưỡng tốc độ, hắn mấy lần đi tới di tích cổ trong bí cảnh Đại Tấn di tích, lấy đi mảnh di tích kia bên trong độc trùng. Có vạn độc cổ tương trợ, hắn thu được tương đương thuận lợi, thậm chí thu đến mấy cái tam giai độc trùng. Đáng tiếc, không thể lại vào một lần Thanh Mục Thần Tháp. Tại Thanh Mục Thần Tháp tầng thứ tư, có một đám quy mô cực kỳ khổng lồ độc trùng. Nếu là có thể nhận được đám kia độc trùng, Lý Trường An bồi dưỡng tứ giai độc trùng tốc độ lại đem tăng tốc không thiếu, nhưng Thanh Mục Thần Tháp chỉ ở đại tề đệ tử thí luyện lúc khai phóng. Thôi, gấp không được, bây giờ liền độ kiếp bảo vật cùng tâm ma kiếp bảo vật đều không lấy tới, trước tiên mưu đồ đại tề tín ngưỡng chi pháp. Thân hình hắn nhoáng một cái, trở lại động phủ chỗ sâu, yên lặng suy tư. Tín ngưỡng chi pháp bị đại tề tiên triều thấy rất căng. 3 vạn năm tới, cũng không cái khác tu hành thế lực nhận được tín ngưỡng chi pháp. Căn cứ Lý Trường An hiểu rõ, từng có không thiếu tu sĩ đối với đại tề hoàng thất từng có cống hiến trọng đại, tính toán lấy cống hiến đổi lấy tín ngưỡng chi pháp, nhưng đều bị đại tề hoàng thất cự tuyệt. Đại Tề Tiên Triều cương vực bên trong đản sinh nguyên anh chân quân, nếu như không phải Đại Tề Hoàng thất người, đồng dạng không cách nào nhận được tín ngưỡng chi pháp. Chính như Khương Huyền Nguyên, ở trong mắt Đại Tề Hoàng thất, thực lực của hắn mặc dù không tệ, nhưng cuối cùng không họ Tề. Ở phương diện này, Đại Tề Tiên Triều cùng Vương gia có thể xưng hai thái cực. Đại Tề Tiên Triều từ đầu đến cuối cam đoan Hoàng thất huyết mạch thuần túy, để phòng họ khác người, mà Vương gia lại không ngừng thu nạp bên ngoài họ thiên tiêu. Nếu như Đại Tề Hoàng thất có thể hướng về Vương gia thay đổi, có lẽ ta có hy vọng thông qua chính quy thủ đoạn nhận được tín ngưỡng chi pháp, nhưng hiện tại xem ra Đại Tề Hoàng thất thay đổi khả năng tinh chất không lớn, phải sử dụng các loại thủ đoạn. Lý Trường An âm thầm suy nghĩ. Hắn các loại thủ đoạn, tự nhiên là âm thầm hạ thủ. Với bạn, Đại Tề giả anh chân quân Hoài Vương đã sớm cùng hắn kết thù hận. Người này nhất định biết được tín ngưỡng chi pháp, chỉ cần đem hắn bắt sống, lại sử dụng đủ loại thủ đoạn khảo vấn, hẳn là có thể hỏi ra. Vấn đề ở chỗ, như thế nào bắt sống một cái giả anh chân quân? Phải nghĩ biện pháp, đem hắn dẫn xuất Đại Tề tiên triều cương vực, dẫn tới càng xa càng tốt, tốt nhất dẫn tới nguyên quốc tu tiên giới, để cho hắn không cách nào nhận được quá nhiều tín ngưỡng chi lực gia trì. Không còn tín ngưỡng chi lực, Hoài Vương bất quá là kim đan đỉnh phong tu sĩ. Bằng Lý Trường An thực lực bây giờ, đủ để có thể bắt được. Bất quá, căn cứ vào ghi chép, 3 vạn năm tới, mỗi một vị thông qua tín ngưỡng chi lực thành tựu chân quân đại tề tu sĩ, đều hết sức cẩn thận, rất ít rời đi đại tề cương vực, chuyện này phải từ giải thương nghị. Lý Trường An nhắm mắt trầm tư, trong đầu thoáng qua từng cái đối sách. Đang nghĩ ngợi, một đạo khí tức quen thuộc, đột nhiên xuất hiện tại hắn trong cảm ứng. Mộ Vũ trở về. Lý Trường An rời đi đạo phủ, đi tới trong đình viện, nhìn chân trời. Không bao lâu, một vệt sáng vạch phá thương cung, rơi vào trên trường Thanh Sơn hóa làm Khương Mộ Vũ bộ dáng. Mặt đẹp của nàng bên trên tràn đầy vui mừng, nào về phía Lý Trường An. "Công tử, ta trở về." "Ân, trở về liền tốt, tại đại tề thí luyện như thế nào?" "Tất cả thí luyện đều thuận lợi thông qua." Khương Mộ Vũ cười khanh khách nói lên những năm này kinh nghiệm. Thanh Mục Thần Tháp thí luyện sau đó, nàng thánh nữ thân phận liền đã không có bất ngờ. Cái này những năm này thí luyện, bất quá là đi cái quá trình để cho Đại Tề Hoàng thất Đông Đảo tộc lao hài lòng. Bây giờ, chỉ cần nàng nguyện ý, nàng tùy thời có thể trở thành Đại Tề thánh nữ. Nhưng nàng tự giác tu vi còn chưa đủ, chỉ là Kim Đan trung kỳ. Công tử, ta dự định trước tiên tu hành đến Kim Đan hậu kỳ, lại đi tiếp nhận thánh nữ thân phận, ngươi cảm thấy thế nào? Ngươi quyết định liền tốt, không cần hỏi ta. Lý Trường An cười đáp lại. Đối với Khương Mộ Vũ lựa chọn, hắn tương đương đồng ý các đại nguyên anh thực lực thánh tử, thánh nữ, cơ hồ đều có Kim Đan hậu kỳ tu vi, hơn nữa thực lực viễn siêu phổ thông Kim Đan hậu kỳ tu sĩ. Khương Mộ Vũ tu vi chính xác yếu đi chút, nếu là bây giờ liền trở thành thánh nữ, đối đầu còn lại thế lực thánh tử thánh nữ, khó tránh khỏi ăn thiệt thòi. Tóm lại, thánh nữ thân phận quá kiêu căng. Bây giờ điệu thấp một điểm, không có gì chỗ xấu. Công tử, cái kia Tề Tĩnh Vân cũng thông qua thí luyện rồi, nhưng nàng thí luyện biểu hiện so ta kém, thánh nữ thân phận còn chưa quyết định tới. Khương Mộ Vũ nói lên mấy người khác tình huống. Cũng liền tại lúc này, Lý Trường An bỗng nhiên phát giác, một đạo khác khí tức quen thuộc xuất hiện tại Trường Thanh Sơn cách đó không xa. Tề Tĩnh Vân. Lý Trường An đang muốn cẩn thận cảm ứng, đạo kia khí tức đã đi xa. Hắn xác định mới vừa rồi không có cảm ứng sai. Cái kia Tề Tĩnh Vân chính xác đi theo Khương Mộ Vũ lặng yên đi tới Nam Vực. Chẳng lẽ nàng nghĩ đối với ta tòa này Trường Thanh Sơn phía dưới tay? Lý Trường An như có điều suy nghĩ. Trường Thanh Sơn khoảng cách Đại Tề Tiên Triều Cương Vực tương đương xa. Dù là Tề Tĩnh Vân lần nữa mời ra Hoài Vương, Lý Trường An cũng không sợ. Tại Trường Thanh Sơn ở đây, Hoài Vương thực lực tất nhiên sẽ từ giả anh rơi xuống. Lý Trường An thậm chí ẩn ẩn có chút chờ mong. Nếu là Hoài Vương thực có can đảm tới, hắn có mấy phần chắc chắn đem hắn lưu lại. Tại Khương Mộ Vũ đối với hắn giảng thuật những năm này kinh nghiệm đồng thời, hắn lặng yên vận dụng mấy cô khôi lỗi, tại bốn phía lại bố trí hơn 10 đạo trận pháp. Bất chi bất giác, đêm đã khuya giờ tí. Một vệt kim quang tại trước mắt hắn hiện lên. Quẻ tượng đã đổi mới hôm nay, quẻ tượng bình ngươi biết được phụ cận có tam gia yêu thú qua lại vết tích, lập tức rời đi Trường Thành Sơn tiến đến dò xét, lại phát hiện cái gọi là yêu thú vết tích, chỉ là Tề Tĩnh Vân vì ngươi chuẩn bị cạm bẫy, ngươi dùng tuyệt đối thực lực đánh tan cạm bẫy, bắt sống Tề Tĩnh Vân cạm bẫy. Lý Trường An có chút ngoài ý muốn. Cái này Tề Tĩnh Vân thủ đoạn, hắn tương đối quen thuộc. Dù sao, hắn cũng thường xuyên dùng đủ loại thủ đoạn, đem người khác dẫn vào trong cạm bẫy. Xem ra bẫy dập của nàng chẳng ra sao cả. Lý Trường An nhìn xem quẻ tượng, âm thầm suy tư. Hắn bố trí cạm bẫy chưa bao giờ thất thủ. Mà cái này Tề Tĩnh Vân rõ ràng đánh giá thấp thực lực của hắn, dẫn đến nàng tự thân bị bắt sống. Với bạn, nhìn nàng một cái phải chăng biết được tín ngưỡng chi pháp, nếu là nàng không biết, liền dùng nàng dẫn xuất Hoài Vương. Hôm sau, ánh bình minh vừa hé dạng, một cái tuổi trẻ luyện khí tu sĩ, đông nhiên dưới chân núi cầu kiến. Người này tên là Từ Kính Tiên, là hậu nhân Từ Phúc Quý, thiên phú đồng dạng, chỉ có luyện khí 6 tầng tu vi. Lão tổ, ta có chuyện quan trọng bẩm báo. Lên đây đi. Lý Trường An tiện tay vung lên. Trong nháy mắt, Từ Kính Tiên liền đi tới Trường Thanh Sơn động trong phủ. Trên mặt của hắn thoáng qua một tia rung động, nhưng rất nhanh bình phục lại. "Lão tổ, hôm nay ta bên ngoài tuần tra lúc, phát giác được lạ lâm yêu thú khí tức, đạo kia khí tức thập phần cường đại, chỉ là một tia liền để ta linh thú dọa đến sủi lơ, chỉ sợ không phải nhị giai yêu thú, có thể là tam giai yêu vương. Ta đã biết, mang ta đi xem một chút đi." Lý Trường An thần sắc lạnh lùng, nắm lấy Từ Kính Tiên, thoáng qua biến đi tới Trường Thành Sơn bên ngoài. Cái này sau đó, Từ Kính Tiên vì hắn dẫn đường, đem hắn dẫn hướng phương nam một mảnh sơn lâm. "Lão tổ, sang bên này." Thân thể của hắn hơi hơi cong xuống, khắp khuôn mặt là cung kính. Sau một lúc lâu, hai người tới quần sơn trong. Xem như chuẩn tứ giai trận pháp đại sư, Lý Trường An một mắt liền nhìn ra, phía trước bố trí hơn 10 đạo tam giai thượng phẩm trận pháp. Chỉ có điều, tầng ngoài cùng có huyễn trận cùng che đậy khí tức bảo vật, che đậy hết thảy. "Lão tổ, vì cái gì bỗng nhiên dừng lại? Chúng ta sắp đến." Từ Kính Trước Tiên dường như không hiểu, nghi ngờ hỏi. Lý Trường An nhìn hắn một cái, đạm nhiên hỏi, "Kính Trước Tiên, đại tể người cho ngươi bao nhiêu chỗ tốt?" Nghe vậy, Từ Kính Tiên sắc mặt đột biến. Hắn trong nháy mắt hóa thành một đạo tàn ảnh, tại chỗ biến mất. Khi hắn khi xuất hiện lại, đã thân ở cái kia phiến tầng tầng lớp lớp trận pháp chỗ sâu, hơn nữa bên cạnh thêm một người, chính là Tề Tĩnh Vân. Từ Kính Tiên mặt mũi tràn đầy hổ thẹn, xếp hợp Lý Tĩnh Mây nói, "Tiền bối, ta không thể đem cái này Lý Trường An dẫn vào trong cạm bẫy, nhường ngươi thất vọng." "Không sao, chỉ cần hắn tới liền tốt." Tề Tĩnh Vân khẽ miệng nhếch lên, khắp khuôn mặt là tự tin. Nàng tiếng nói vừa ra, mười đạo kim đan tu sĩ khí tức đột nhiên tại bốn phía bộc phát, hơn nữa đều đạt đến kim đan hậu kỳ. Những thứ này kim đan tu sĩ, rõ ràng đều thuộc về Đại Tề Hoài Vương một mạch. Bọn hắn cùng nhau hiện thân, khí thế nối thành một mạch, thần thần khóa cứng Lý Trường An tất cả đều lui. "Lý Trường An, bao năm không thấy." Tề Tĩnh Vân lạnh cười một tiếng, không lo lắng chút nào Lý Trường An sẽ đào tẩu. Mặc dù Lý Trường An cũng không tiến vào trận pháp, nhưng bốn phía 10 cái kim đan hậu kỳ cường giả, đủ để đem Lý Trường An lưu lại. Nhưng mà, tại Lý Trường An trước mắt, những thứ này bố trí, căn bản cũng không có thể xưng là cả bẫy, thật sự là quá nghiệp dư. Khó trách sẽ thất bại. Lý Trường An thần sắc không thay đổi, bình thản ánh mắt nhìn về phía Từ Kính Tiên. Xem ra phúc quý dạy bảo hậu nhân bản sự không quá ổn. "Lý Trường An, ngươi đừng trách ta." Từ Kính Tiên quát lạnh, trên mặt cung kính sớm đã tiêu thất, chỉ còn lại một mảnh lạnh nhạt. "Từ gia quá lớn, nhưng tài nguyên quá ít, bằng vào ta thiên phú, căn bản không chiếm được trúc cơ tài nguyên, ta nếu là nghĩ trúc cơ, chỉ có thể thay biện pháp." Rõ ràng, vì Tề Tĩnh Vân làm việc, chính là hắn tìm được biện pháp. Lấy Tề Tĩnh Vân thân phận, tùy ý cho chút tài nguyên, liền có thể để cho hắn trúc cơ thành công. "Lý Trường An, ngươi là đường đường kim đan chân nhân, trong tay tài nguyên vô số, lại cùng ta ông tổ nhà họ Từ Từ Phúc Quý là sinh tử hảo hữu, vì cái gì không thể cho thêm ta Từ gia một chút tài nguyên, vì ta Từ gia bồi dưỡng 10 cái 8 cái trúc cơ. Chương 349, chói tiên chi dây thừng, lấy thân làm mồi, cầu truy đặt trước, chương 349, chói tiên chi dây thừng, lấy thân làm mồi, cầu truy đặt trước, Lý Trường An, ngươi nếu là chịu cho thêm ta Từ gia một chút tài nguyên, ta hà tất đi đến một bước này. Ngươi thật đúng là thiên tính lương bạc. Từ Kính Tiên hét lớn. Hắn vậy mà đem hắn không cách nào trúc cơ vấn đề, đều do tội tại Lý Trường An. Hắn thấy, Lý Trường An nên toàn lực nâng đỡ Từ gia, cho Từ gia cung cấp đại lượng trúc cơ tài nguyên. Thì ra ngươi là nghĩ như vậy. Lý Trường An ngữ khí bình thản, cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Hắn đời này gặp quá nhiều người, so người này ý nghĩ càng quái dị hơn chỗ nào cũng có, sớm thành thói quen. Coi như hắn thật sự cho Từ gia đại lượng trúc cơ tài nguyên, Từ gia nội bộ như cũng sẽ có người phàn nàn, hắn vì cái gì không cho kết đan tài nguyên. Lúc này, Tề Tĩnh Vân mở miệng, "Lý Trường An, ta cho ngươi một cơ hội, chỉ cần ngươi phối hợp ta, giúp ta bắt sống Khương Mộ Vũ, ta có thể bỏ qua ngươi." Đang khi nói chuyện, cái kia thập đại kim đan chân nhân cùng nhau tới gần. Bọn hắn nhao nhao tế ra pháp bảo, khí thế kinh người. "Lý Trường An, ngươi nếu là không phối hợp, cũng đừng trách bản tọa hạ thủ vô tình, bản tọa xuất thân đại Tề Thiên Lao, tinh thông tra tấn chi đạo, có thừa biện pháp nhường ngươi phối hợp." Một người trong đó quát lạnh. Mặt khác 9 người cũng nhao nhao lên tiếng, uy hiếp Lý Trường An túi đầu. Đối mặt thập đại kim đan hậu kỳ, đổi lại là cái phổ thông kim đan sơ kỳ tu sĩ, chỉ sợ sớm đã từ bỏ hết thảy may mắn. Nhưng Lý Trường An chỉ là không nói một lời. Đồng nhiên, thân hình hắn lắc lư một cái. Chỉ một thoáng, chỉ nghe 10 tiếng bạo hưởng nối thành một mảnh, cơ hồ chồng lên nhau tại một chỗ, phảng phất chỉ có một tiếng, vang vọng giữa thiên địa. Cái kia thập đại kim đan hậu kỳ cùng nhau trọng thương, rơi vào quần sơn trong, gây mũi mùi máu tươi tràn ngập ra. Tề Tĩnh Vân toàn thân cứng ngắc, thần sắc mất cảm giác, ngây ngốc nhìn xem đây hết thảy. Nàng vốn định lệnh 10 người kia độc thủ, đem Lý Trường An bắt sống, lại đem Lý Trường An luyện chế vì khôi lỗi, lấy Lý Trường An ảnh hưởng Khương Mộ Vũ. Còn không chờ nàng hạ lệnh, 10 người này ngay tại trước mắt nàng rơi xuống. Trong nháy mắt đánh bại thập đại kim đan hậu kỳ tu sĩ. Thực lực như vậy, viễn siêu nàng trước đây thông qua điều tra đến tin tức. Như thế nào? Tại sao có thể như vậy? Nàng phảng phất mất hồn, thấp giọng thì thào. Tại nàng bên cạnh thân, Từ Kính Tiên mặt mũi tràn đầy trắng bệnh, trong mắt tràn đầy sợ hãi. Hắn vốn cho rằng chuyện này đã kết thúc, rất nhanh liền có thể được đến trúc cơ tài nguyên, hơn nữa thành công trúc cơ, trở thành một đời trúc cơ lão tổ, hưởng hết vinh hoa phú quý. Có thể trong nháy mắt, trong đầu hắn huyễn tưởng liền bị vô tình đánh nát. Tán. Lý Trường An tiện tay vung lên, cái kia hơn 10 đạo tam giai trận pháp liền cùng nhau tản ra. Lại không bất kỳ lực lượng nào bảo hộ Tề Tĩnh Vân cùng Từ Kính Tiên. Hắn tiện tay đánh ra một cái lưới lớn, gò bó Tề Tĩnh Vân, đồng thời đem hắn thu vào túi linh thú bên trong. Mặt khác thập đại kim đan tu sĩ cũng bị hắn lấy đi. Sau đó, hắn nhìn về phía Từ Kính Tiên. Từ Kính Tiên toàn thân run lên. Hắn mặt mũi tràn đầy kinh hoàng, hối hận không thôi, run rẩy cầu xin tha thứ. "Lão tổ, lão tổ tha mạng a. Lão tổ, ta không muốn làm như thế, cũng là đại Tề Tiên triều người bức ta làm, những lời kia cũng là bọn hắn bức ta nói, ta chưa bao giờ nghĩ tới phản bội trưởng Thanh Sơn, cầu lão tổ xem ở ta Từ gia lời còn chưa nói hết." Hắn liền bị Lý Trường An kim đan khí tức ép tới tại chỗ bạo toái. Lý Trường An tiện tay xóa đi tất cả vết tích, đồng thời đem hắn hồn phách ném vào tôn hồn phiên bên trong. "Sát hồn, tất nhiên phú quý không hiểu dạy bảo hậu nhân, ngươi liền thay hắn thật tốt dạy bảo một phen." "Được." Sát hồn cười quái dị vài tiếng, đầy mặt dữ tợn, đem Tử Kính Tiên hồn phách kéo vào một cái trong phòng tối nhỏ. "Ngài cứ yên tâm đi, ta sẽ để cho tiểu tử này đem 9 đại tông môn hình phạt đều lĩnh hội một lần, cho hắn biết cái gì gọi là hối hận." "Ân." Lý Trường An khẽ gật đầu, không tiếp tục để ý, hắn quay về trưởng Thanh Sơn đem Tề Tĩnh Vân từ túi linh thú bên trong ném ra, đồng thời đem động phủ phong bế, vận dụng trận pháp cùng ngăn cách ngoại giới. Chuyện này, hắn cũng không tính nói cho Khương Mộ Vũ, dù sao việc quan hệ tín ngưỡng chi pháp. Hắn mở ra Tề Tĩnh Vân túi chữ vật nhìn một chút. Tại túi chữ vật bên trong, bảo vật cũng không tính nhiều, gần so với cái kia 10 cái kim đan hậu kỳ tu sĩ bảo vật nhiều một ít. Lý Trường An cẩn thận tìm kiếm một phen, cũng không tìm được bất luận cái gì cùng tín ngưỡng chi pháp vật có liên quan. Hắn đem túi chữ vật thu hồi, nhìn về phía Tề Tĩnh Vân. "Tề Tĩnh Vân, ngươi có thể nghĩ mạng sống?" Ta Tề Tĩnh Vân toàn thân run lên. Cho đến lúc này, nàng mới từ 10 người kia bị trong nháy mắt đánh bại trong rung động khôi phục lại. Trong hai mắt của nàng tràn đầy hoảng sợ, run rẩy hỏi: "Lý Trường An, ngươi tại sao lại mạnh như vậy? Chẳng lẽ ngươi đã trở thành Nguyên Anh chân quân? Ta nếu là Nguyên Anh chân quân, ngươi há có thể sống đến bây giờ?" Lý Trường An âm thanh lạnh nhạt. Hắn tâm niệm khẽ động, lệnh tấm vong lớn kia pháp bảo co vào. Tề Tĩnh Vân lập tức rên lên một tiếng thê thảm, toàn thân đều bị điểm ra từng đạo răng khắp nơi vết máu. Đang kịch liệt đau đớn cùng trong sự sợ hãi, nàng không thể không cầu xin tha thứ: "Lý Trường An, đừng giết ta, ngươi để cho ta làm cái gì cũng có thể." "Hảo, vậy thì vì ta đem Tề Quốc tín ngưỡng chi pháp mang tới." Cái này Tề Tĩnh Vân há to miệng, dường như có chỗ khó, cái kia trương sinh sắn trên gương mặt hiện ra cầu khẩn thần sắc. Nhưng Lý Trường An từ đầu đến cuối là nhạt: "Ngươi xem như đại Tề con em hoàng thất, ngay cả tín ngưỡng chi pháp đều không thể nhận được. Ta chỉ là một cái kim đan tộc nhân, cũng không phải Nguyên Anh, sao có thể nhận được tín ngưỡng chi pháp?" Tề Tĩnh Vân vội vàng giảng giải: "Nàng không có tín ngưỡng chi pháp, cũng không khả năng nhận được. Coi như nàng trở thành đại Tề thánh nữ, cũng không tư cách thu được tín ngưỡng chi pháp, trừ phi nàng tại Đông Đảo Thánh Tử, thánh nữ bên trong biểu hiện ưu dị, chỗ hết tài năng. Căn cứ vào đại Tề quy củ, biểu hiện ưu tú nhất người sẽ lấy được đại Tề dốc sức vun trồng, trở thành đại Tề đời sau Nguyên Anh. Còn lại thánh tử thánh nữ bên trong ưu tú nhất, liền có thể nhận được tín ngưỡng chi pháp. Nhà ta lão tổ cũng chính là Hoài Vương, trước đây biểu hiện cũng rất ưu tú, đánh bại đông đảo thánh tử, thánh nữ, gần so với lúc đó ưu tú nhất người kia yếu đi một bậc, bởi vậy lấy được tín ngưỡng chi pháp. Bất quá, ưu tú nhất người kia kết anh thất bại, chết ở trong tâm ma kiếp, lãng phí tất cả kết anh bảo vật. Hoàng chủ từng đối với lão tổ biểu thị, đại tề còn có hoàn chỉnh kết anh tài nguyên, nhưng lão tổ cự tuyệt Tề Tĩnh Vân đối với Lý Trường An nói lên chuyện năm đó. Thông qua nàng lời nói, Lý Trường An có thể xác định, lấy tín ngưỡng chi pháp thu được nguyên anh sức mạnh, chính xác không cần độ kiếp. Hoài Vương sở dĩ cự tuyệt đại tề hoàng chủ cho hắn kết anh tài nguyên, cũng là bởi vì hắn không có nắm chắc vượt qua tâm ma kiếp. Ngược lại hắn có thể lấy tín ngưỡng chi lực, thưởng thụ chân quân thân phận. Hà tất mạo hiểm nữa độ kiếp? Lý Trường An lãnh đạm hỏi, lấy tín ngưỡng thu được nguyên anh sức mạnh, sẽ hay không đối với sau này kết anh tạo thành ảnh hưởng? Không, sẽ không, lão tổ từng nói với ta, chỉ cần hắn nguyện ý, hắn vẫn như cũ có thể xung kích nguyên anh cảnh giới không có chút nào ảnh hưởng, chỉ là tại độ kiếp lúc không thể sử dụng tín ngưỡng chi lực, nếu không sẽ để cho lôi kiếp trở nên mạnh hơn. Sau một phen thẩm vấn, Lý Trường An đối với tín ngưỡng chi lực có càng nhiều nhận biết. Một lát sau, hắn lại hỏi, Tề Tĩnh Vân trong tay ngươi nhưng có kết anh bảo vật? Tề Tĩnh Vân lắc đầu, không có, kết anh bảo vật quá hiếm thấy, ngay cả nhà ta lão tổ cũng không có. Ân, Hoài Vương có thực lực giả anh, nhu đồ kết anh tài nguyên so kim đan tu sĩ lại càng dễ, vì sao hắn cũng không có? Lão tổ lấy được kết anh bảo vật đều hiến tặng cho hoàng thất. Tề Tĩnh Vân giải thích cặn kẽ, Hoài Vương một thân này tín ngưỡng chi lực chỉ tính là đại tề hoàng thất cho hắn mượn, vì hoàn lại hoàng thất, hắn nhất thiết phải vì đại tề làm ra cống hiến trọng đại. Tỷ như vì đại tề vơ vét kết anh tài nguyên, lấy bồi dưỡng chân chính nguyên anh chân quân. Mỗi một vị thu được tín ngưỡng chi lực đại tề giả anh chân quân cũng là làm như vậy, như thế mới có thể cam đoan đại tề xuất hiện càng nhiều chân chính nguyên anh. Dù sao tín ngưỡng trung vi là ngoại vật. Nói tóm lại, Hoài Vương dạng này giả anh tu sĩ, mặc dù có thể lấy hưởng thụ còn lại kim đan không cách nào lấy được vinh hoa phú quý, nhưng cũng vì phần vinh dự này trả giá đắt. Tại tín ngưỡng gia thân phía trước, bọn hắn đều biết ký kết tối nghiêm khắc linh khế, để cho tự thân trở thành đại tề hoàng thất công cụ người. Đại tề hoàng thất, nhưng có cấm hắn rời đi đại tề cương vực. Nay cũng không có, bất quá hoàng chủ yêu cầu lao tổ hắn tận lực lưu lại đại tề cương vực bên trong, coi như rời đi cũng không thể cách quá xa. Một phen trò chuyện sau, Lý Trường An trong lòng mưu đồ dần dần rõ ràng. Tất nhiên Hoài Vương có thể tự do rời đi, chuyện này thì đơn giản nhiều. Kế tiếp, vấn đề duy nhất ở chỗ, như thế nào dẫn hắn rời đi? Tề Tĩnh Vân, ta nếu là dùng ngươi làm mồi dụ, có thể hay không đem Hoài Vương dẫn xuất đại tề cương vực? Ta chỉ là lao tổ đông đảo hậu nhân một trong, mặc dù lao tổ đối với ta tương đối nhìn chúng, nhưng hắn tuyệt sẽ không vì ta mạo hiểm. Tề Tĩnh Vân hết sức rõ ràng mà cáo chi, Hoài Vương tuyệt sẽ không vì nàng rời đi đại tề cương vực. Coi như đại tề cương vực ngoài có khó gặp bảo vật, Hoài Vương đồng dạng sẽ không mạo hiểm. Tại toàn bộ Triệu Quốc tu tiên giới, có thể để cho Hoài Vương rời đi người cương vực đại tề, có lẽ chỉ có một cái. Trong lòng Lý Trường An khẽ nhúc nhích, hỏi, là ai? Là ngươi? Ta? Đúng vậy, lão tổ lần trước bởi vì ngươi bị Khương Huyền Nguyên đánh mặt mũi mất hết, bởi vậy đối với ngươi ghi hận trong lòng. Hắn rõ ràng hẳn là hận Khương Huyền Nguyên tiền bối. Không có cách nào, lão tổ hắn đánh không lại Khương Huyền Nguyên. Hoài Vương là điển hình lẫn yếu sợ mạnh tính tình. Hắn không phải Khương Huyền Nguyên đối thủ, chỉ có thể đem đại bộ phận hận ý tập trung ở trên thân Lý Trường An. Những năm này, hắn sở dĩ không đến Nam vực đối với Lý Trường An động thủ, thuần túy là bởi vì không có thời gian. Vương gia mặc dù thế yếu, nhưng trung cực có vạn năm nội tình. Vì dây dưa đại tề tiến công, Vương gia thường xuyên phái người đến đại tề tiên triều cương vực bên trong tập kích quấy rối. Một khi cương vực bên trong con dân thương vong quá nhiều, tín ngưỡng liền sẽ dao động, dẫn đến Hoài Vương thực lực giảm xuống. Nguyên nhân chính là như thế. Hoài Vương không thể không đem đại bộ phận tinh lực dùng đối phó Vương gia. Nói như vậy, dùng ta tự thân làm mồi dụ, chắc là có thể làm được. Lý Trường An suy tư thật lâu, kế hoạch càng ngày càng rõ ràng. Hắn đánh ra một hạt loại gỗ, đem Tề Tĩnh Vân luyện chế vì khối lỗi, đồng thời đem nàng thu hồi túi linh thú. Cái này sau đó, hắn tiến vào Trường Thanh Sơn chỗ sâu luyện khí phòng. Hoài Vương dù sao không phải là phổ thông kim đan, ta cần tốt hơn khốn địch bảo vật. Lý Trường An tâm niệm khẽ động, từ túi trữ vật bên trong lấy ra một đầu tứ giai giao long yêu thi. Đầu này yêu thi, đến từ trước đây thiên bảo cấp hành trình, toàn thân cũng là tứ giai tài liệu, giá trị khó có thể tưởng tượng. Hắn vận dụng đủ loại thủ đoạn, phế đi hơn nửa ngày công phu, gian khổ tại hắn trên lưng mở ra một đạo lỗ hổng. Ngay sau đó, hắn theo lỗ hổng rút ra một đầu toàn thân thanh kim sắc dài gần. Gân rồng. Tuy chỉ là giao long chi gần, nhưng vẫn như cũ mười phần cứng cỏi. Liên dùng cái này vật, luyện chế một kiện khốn địch pháp bảo. Lý Trường An điều khiển địa hỏa, đem gân rồng đặt vào rèn đúc lô bên trong, lấy luyện khí thủ đoạn luyện chế. Mấy canh giờ sau, một đầu toàn thân kim quang lóe lên dây thừng dài hình thành. Luyện chế bảo này tài liệu rất tốt, không chỉ có gân rồng, còn có mặt khác mấy loại tứ giai tài liệu. Nhưng giới hạn trong Lý Trường An tự thân luyện khí kỹ nghệ, bảo này phẩm giai vẫn như cũ không có đạt đến tứ giai, chỉ là viễn siêu còn lại chuẩn tứ giai bảo vật, ẩn ẩn tiếp cận chân chính tứ giai. Bảo vật này chuyên bị gò bó tu tiên giả luyện chế, liền ra lệnh tên là Chói Tiên Thằng A. Lý Trường An đơn giản thử một chút, lấy thể phách của hắn, bị bảo vật này gò bó sau, vậy mà đều không cách nào tránh thoát. Không tệ. Lý Trường An mặt nở nụ cười, coi như hài lòng. Hắn thu hồi Chói Tiên Thằng, lại luyện chế ra mấy món bảo vật khác. Sau đó một đoạn thời gian, hắn một mực tại vì đối phó Hoài Vương làm chuẩn bị. Hoài Vương quan hệ đến tín ngưỡng chi pháp, không được khinh thường. Một tháng sau, Lý Trường An rời đi Trường Thanh Sơn đi tới Nguyên Quốc tu hành giới. hắn tiến vào một chỗ tên là Vạn Sơn Bí Cảnh Nguyên Quốc Bí Cảnh, tại bí cảnh chỗ sâu tìm một nơi giấu người hy hữu đến di tích, tiến hành bố trí. Kết thúc bố trí sau, Lý Trường An cũng không trực tiếp hành động, mà là chậm đợi quẻ tượng xuất hiện. Đêm đó giờ tí, một vệt kim quang hiện lên. Quẻ tượng đã đổi mới hôm nay, quẻ tượng các ngươi lấy tự thân làm mồi nhử, đem Hoài Vương dẫn xuất đại tế cương vực, đồng thời đem hắn dẫn vào trong cạm bẫy, thành công đem hắn đánh bại, nhận được tín ngưỡng chi pháp trở thành. Nhìn xem quẻ tượng nội dung, trong lòng Lý Trường An đại định. Hắn lập tức đem Tề Tĩnh Vân từ túi linh thú ném ra, cũng đem một cái lưu ảnh thạch giao cho nàng điều khiển nàng trở về đại tế tiên triều. Mấy ngày này, Hoài Vương bị Vương gia không ngừng tập kích quấy rối làm cho sức đầu mẹ chán. Đối phương căn bản vốn không chính diện nên chiến, chỉ là trong tại đại tế cương vực bốn phía lẻn lút, hơn nữa mang theo che đậy thiên cơ bảo vật, cho dù là tứ giai bói toán tông sư cũng không cách nào thôi diễn ra bọn hắn chân chính vị trí. Bọn này đáng chết Vương gia tu sĩ. Hoài Vương giận mắng một tiếng, hắn không thể đem đối phương ăn sống nuốt tươi. Cuộc sống của hắn nguyên bản xuôi gió xuôi nước, nhưng lần trước thua với Khương Huyền Nguyên sau đó, hắn tựa hồ liền đi bận rủi, hết thảy đều chuyển tiếp đột ngột. Vô luận là Hoài Vương phủ nội bộ sự tình, hay là đối phó Vương gia ngoại sự, khắp nơi đều không thuận lợi, làm hắn rất cảm thấy bực bội. Khương Huyền Nguyên, vừa nghĩ tới Khương Huyền Nguyên thân ảnh, Hoài Vương liền lên cơn giận dữ. Làm gì? Hắn căn bản không phải Khương Huyền Nguyên đối thủ. Nguyên nhân chính là như thế, hắn chỉ có thể đem những thứ này phẫn nộ nhắm ngay một người khác. Nghe nói Lý Trường An tiểu tử kia trải qua xuôi gió xuôi nước, lão phu lại để cho hắn tiêu giao phúc chốc, chờ xử lý xong chuyện này, tìm một cơ hội chém hắn. Đang nghĩ ngợi, Lý Trường An liền điều khiển Tề Tĩnh Vân tới. Hắn không người cúi đầu, nói: "Lão tổ, ta có chuyện quan trọng bẩm báo." Hoài Vương nhìn hắn một cái: "Chuyện gì?" "Lão tổ, ta trước đó không lâu đi tới Nam Vực, dự định đem cái kia Lý Trường An bắt sống, nhưng ta phát hiện hắn cũng không tại Nam Vực, mà là tại Nguyên Quốc một cái trong bí cảnh." "Nguyên Quốc?" "Đúng vậy, lão tổ mời xem." Lý Trường An trình lên một khối lưu ảnh thạch. Lưu ảnh thạch bên trong đúng là hắn tại Vạn Sơn trong bí cảnh tầm bảo hình ảnh. "Lão tổ, cái kia Vạn Sơn bí cảnh nguy cơ trùng trùng, ta lo lắng bắt không được cái kia Lý Trường An, ngược lại sẽ để cho hắn lòng sinh cảnh giác, dẫn đến hắn lại tìm Khương Huyền Nguyên tương trợ, bởi vậy tới tìm kiếm ý kiến của ngài." "Chuyện này đơn giản, lão phu tự mình đi theo ngươi một chuyến." Hoài Vương lúc này hạ quyết tâm, hắn vốn là muốn đối phó Lý Trường An, vừa bận Lý Trường An không tại Trường Thanh Sơn. Đây là một cái cơ hội khó được. Hắn nghe trên Trường Thanh Sơn trận pháp cùng cơ quan cạm bẫy rất nhiều, đã bị Lý Trường An chế tạo thành một cái xác rùa đen. Nếu là Lý Trường An còn tại Trường Thanh Sơn, hắn ngược lại khó đối phó. Mặc dù ly khai đại tề cương vực sẽ dẫn đến hắn dần dần mất đi tín ngưỡng sức mạnh, nhưng hắn cũng không lo lắng. Coi như không còn tín ngưỡng chi lực, lão phu vẫn là Kim Đan đỉnh phong thiên tiêu, tùy ý một đạo pháp thuật sức mạnh liền siêu việt Kim Đan cực hạn, cái kia Lý Trường An không có khả năng chống đỡ được. Hoài Vương đối tự thân thực lực lòng tin 10 phần. Hơn nữa, dù là tại Nguyên Quốc, hắn cũng có thể được một chút tín ngưỡng chi lực gia trì, cũng sẽ không triệt để rơi xuống trở về Kim Đan đỉnh phong. Ngoài ra, hắn còn có đại lượng tứ giai át chủ bài. Giết một cái Lý Trường An, không khó. Rất nhanh, hắn mang theo Tề Tĩnh Vân rời đi đại tề cương vực, đi Nguyên Quốc. Chuyến này, hắn cũng không cáo chi bất luận kẻ nào, cho dù là đại tề hoàng chủ cũng không biết. Đại tề hoàng chủ nếu là biết, chắc chắn sẽ ngăn cản hắn. Giết Lý Trường An liền trở lại, sẽ không có ngoài ý muốn. Hoài Vương độn thuật cực nhanh, phi tốc tiếp cận Vạn Sơn bí cảnh. Trong thời gian này, thực lực của hắn không ngừng ngã xuống. Đến Vạn Sơn bí cảnh sau, chính như hắn dự liệu như vậy, pháp lực của hắn vẫn như cũ siêu việt Kim Đan cực hạn. Lý Trường An, bản vương tới. Hoài Vương trong mắt lóe lên một tia sắc ý, phi tốc tiếp cận lưu ảnh thạch trong hình vị trí. Rất nhanh, hắn liền phát giác Lý Trường An khí tức. Ngay tại phía trước một mảnh trong di tích, Lý Trường An tựa hồ không có chút nào phát giác, vẫn tại trong di tích tìm kiếm bảo vật. Chết. Hoài Vương thần sắc hung ác, hạ thủ cực kỳ quả quyết. Hắn thậm chí không có một câu nói nhảm, tại chỗ vận dụng tối cường pháp thuật. Ầm ầm. Lý Trường An vị trí, đại lượng di tích bị đánh thành bột mịn. Nhưng mà, hắn tự thân lại bình yên vô sự. Vừa rồi đạo kia pháp thuật lại từ hắn trong thân thể xuyên qua, không có đối với hắn tạo thành bất kỳ tổn thương gì. Huyết tượng. Hoài Vương trong lòng một lộ bộ, chợt cảm thấy không ổn. Hắn không chút do dự, thân hình lui nhanh, không tiếp tục thử nghiệm nữa đánh giết Lý Trường An, dự định rời đi trước nơi đây. Nhưng đã chậm. Từng đạo chuẩn tứ giai đại trận tại bốn phương tám hướng dâng lên, tầng tầng lớp lớp, che khuất bầu trời, cắt đứt hắn tất cả đường lui. Hoài Vương, tới đều tới rồi, hà tất đi vội vã? Lý Trường An mặt lộ vẻ nụ cười, tại hắn cách đó không xa hiện thân. Hoài Vương sắc mặt tâm trầm, trong nháy mắt đánh ra nhất kích, vẫn như trước không có thể gây tổn thương cho đến Lý Trường An. Lại là huyễn trận chế tạo huyễn tượng. Kế tiếp, Lý Trường An mấy lần hiện thân, nhưng mỗi một lần đều là ảo tưởng, không có một lần là chân thân. Âm ầm đông đảo chuẩn tứ giai đại trận vận chuyển, kinh khủng sát cơ nối thành một mảnh. Chỉ một thoáng, vô số trận pháp chi lực xen lẫn thành một cái lưới lớn, mang theo khí tức kinh người từ trên trời giáng xuống, như muốn đem Hoài Vương triệt để rào sát. Hoài Vương hừ lạnh, đánh ra một đạo thiên phẩm pháp thuật, tính toán xé nát trương này trận pháp chi võng. Nhưng cái này đạo pháp thuật lại trực tiếp xuyên qua lưới lớn, vẫn là huyễn tượng. Hoài Vương thần sắc càng ngày càng khó coi. Trận pháp bên trong, hư thực khó phân biệt, thật giả khó phân. Hơn nữa, có một loại lực lượng kỳ dị, từ đầu đến cuối đang quấy rầy phán đoán của hắn. Hắn gắt gao nhìn chằm chằm một đạo Lý Trường An hư ảnh, quát lạnh một tiếng. "Lý Trường An, ngươi thật to gan, chỉ là Kim Đan tu sĩ, dám đối với Nguyên Anh Trần Quân độc thủ. Tề đạo hữu, lời này của ngươi sai." Lý Trường An mặt mỉm cười, lên tiếng đáp lại. "Ngươi chỉ là Kim Đan, cũng không phải là Nguyên Anh, cùng ta tại cùng một cái đại cảnh giới." Chương 350, chúng sinh cộng tôn, tín ngưỡng gia thân, cầu truy đặt trước, chương 350, chúng sinh cầu tôn, tín ngưỡng gia thân, cầu truy đặt trước. Lý Trường An âm thanh rất bình thản, nhưng tại Hoài Vương nghe tới tương đương khẽ khẽ. Trước kia, hắn từng đối với Lý Trường An nói qua tương tự lời nói. Khi đó, hắn tự xưng là Kim Đan tu sĩ, cũng không phải là Nguyên Anh, đối phó Lý Trường An không tính lấy lớn hiếp nhỏ. Lý Trường An, bản vương là đại tề chân quân, đối với bản vương độc thủ, chính là cùng đại tề hoàng thất đối nghịch. Hoài Vương không cần vì ta lo nghĩ, không người sẽ biết được ngươi chết trong tay ta. Ngươi Hoài Vương sắc mặt tái xanh, lúc này đem thần thức mò về túi chữ vật, tính toán lấy ra đưa tin bảo vật, thỉnh đại tề hoàng chủ cứu hắn. Nhưng hắn chợt phát hiện, túi chữ vật đã không thấy. Sao sẽ như thế? Hoài Vương trong lòng cảm giác nặng nề, hắn căn bản vốn không biết túi chữ vật là khi nào bị lấy đi. Hắn hiện tại không còn rất nhiều bảo vật, chỉ dựa vào thực lực bản thân, có thể hay không đi ra chỗ này cả bẫy. Lý Trường An, chúng ta nói chuyện a. Không có gì để nói. Lý Trường An ngữ khí bình thản, vung tay lên. Kinh khủng trận pháp chi lực chợt từ trên trời giáng xuống, trọng trọng đánh vào Hoài Vương trên thân. Lần này cũng không phải là huyết tượng. Ầm ầm. Hoài Vương toàn thân kịch chấn, để phòng ngự pháp thuật ngăn cản. Tốt tốt tốt. Lý Trường An, đã ngươi nhất định phải một trận chiến, lão phu liền để ngươi xem một chút phổ thông tu sĩ cùng tiên tiêu chênh lệch. Hắn quát lên một tiếng lớn, tức giận cùng chiến ý phóng lên trời, toàn thân pháp lực khuấy động. Siêu biệt kim đang cực hạn khí tức, trong nháy mắt tràn ngập tại toàn bộ trận pháp bên trong. Dù là không có tín ngưỡng chi lực, lão phu như cũng là đại tề đỉnh tiêm thánh tử, ngươi là cái thá gì? Hoài Vương râu tóc đều dựng, pháp lực mênh mông, vậy mà ngạnh sinh sinh chống đỡ bốn phía cái kia vô cùng vô tận chuẩn tứ giai trận pháp chi lực. Thân hình hắn nhoáng một cái, trong nháy mắt đi tới trận pháp biên giới, khoảnh khắc đánh ra mấy chục đạo kinh người pháp thuật. Tiếng oanh minh chấn thiên động địa, vang tận mây xanh. Nhưng mà, tại trong cái này cuồng bạo oanh kích, trận pháp vẫn như cũ bình yên vô sự, liền một tia tổn hại cũng không có xuất hiện. Kế tiếp, Hoài Vương tại trận pháp bên trong không ngừng du tẩu, oanh kích hắn cho rằng là bạc nhược điểm khu vực, tính toán lấy lực phá trận. Nhưng, vô luận hắn vận dụng thủ đoạn gì, trận pháp vẫn là hoàn hảo không chút tổn hại. Không có khả năng. Hoài Vương trợn tròn đôi mắt, không thể nào tiếp thu được. Vì phá trận, hắn làm ra củng cố Vân Khải lựa chọn như vậy. Thiêu đốt Thọ Nguyên. Ngoài ra, hắn còn thi triển nhiều loại nghiền ép tự thân tiềm năng bí thuật. Tại nhiều loại sức mạnh gia trì, hắn cả người khí tức tăng lên không ngừng, mặc dù không đạt được giả anh, nhưng cũng khá kinh người. Mở cho ta. Hoài Vương gầm hét, đánh ra bây giờ tột cùng nhất nhất kích. Liền nghe một tiếng vang thật lớn. Nơi này mấy chục đạo trận pháp cùng nhau run rẩy một chút, nhưng cũng liền chỉ thế thôi. Không, bản vương huy hoàng nửa đời, chẳng lẽ muốn vẫn lạc nơi này? Hoài Vương hai mắt đỏ như máu, âm thanh trở nên khàn giọng. Kế tiếp, hắn phảng phất một đầu khủng thú, tại trong trận pháp điên cuồng mệnh kích. Nhưng thẳng đến hắn kim đan đảm đạm, pháp lực cơ hồ khô kiệt, trận pháp vẫn như cũ không nhúc nhích tí nào. Gia hỏa này không còn tín ngưỡng chi lực, còn không sánh bằng Cố Vân Khải cùng Thôi Bạch Hồng hai người. Lý Trường An đứng tại trận pháp chỗ sâu, hai mắt thâm thúy, nhìn xem Hoài Vương dãy rủa. Hoài Vương dù sao chỉ là phàm thể, cũng không phải là linh thể, tuy có một chút tín ngưỡng chi lực gia trì, nhưng rất nhanh liền không cách nào lại chèo chống. Lại qua mấy hơi thở, hắn vết thương chẳng trị, pháp lực triệt để hao hết, bị trận pháp chi lực ép tới quỳ rạp xuống đất. Không, bản vương không cam lòng. Sắc mặt hắn bặm mẹo, nổi giận gầm lên một tiếng. Lý Trường An còn tưởng rằng hắn muốn buộc phát cái gì cuối cùng thủ đoạn, nhưng hắn gầm thét sau đó vẫn như cũ quỳ trên mặt đất, cái gì đều không phát sinh, thuần túy chỉ là nổi giận một chút. Xem ra là ta nghĩ nhiều rồi, cũng không phải là người người cũng là Thôi Bạch Hồng. Lý Trường An lập tức hiện thân, vận dụng chói tiên thẳng, đem Hoài Vương vây được rắn rắn chắc chắc. Hoài Vương liều mạng dãy rủa, nhưng hết thảy đều chẳng ăn thua gì. Lý Trường An, ngươi có dám không tá trợ ngoại lực, cùng bản vương công bằng một trận chiến? Hoài Vương, ngươi cũng không có tư cách nói lời này. Lý Trường An thần sắc bình tĩnh, đạm nhiên đáp lại. Trước kia, ngươi mang theo một thân tín ngưỡng chi lực chặn giết ta lúc, có từng nghĩ cho ta công bằng một trận chiến cơ hội? Ta Hoài Vương tại chỗ ngơ ngẩn. Năm đó Lý Trường An, cùng hắn hiện tại, biết bao tương tự. Hắn chính xác không có tư cách nói lời này. Một trận chiến này, Lý Trường An giành được đường đường chính chính. Hắn đánh ra một hạt loại gỗ, đem Hoài Vương luyện chế vì khôi lỗi. Chuyện này liền như vậy kết thúc, từ đầu đến cuối đều tương đương thuận lợi, không có chút nào ngoài ý muốn. Hắn đem Hoài Vương thực lực đánh giá cao không thiếu, đến mức đại lượng bố trí cũng vô hiệu. Thu. Lý Trường An thu nơi này tất cả bố trí, đồng thời đem đông đảo vết tích cùng khí tức xóa đi. Làm xong đây hết thảy, hắn cũng không quay về Trường Thanh Sơn mà là đi khu di tích này chỗ sâu, tiến vào một chỗ hiểm địa trong. Hắn ở chỗ này mở ra một cái tạm thời động phủ, tiến vào động phủ chỗ sâu, lấy trận pháp ngăn cách ngoại giới. Xem trước một chút người này túi chữ vật. Lý Trường An vận dụng khôi lỗi, đem hắn túi chữ vật mở ra. Túi chữ vật bên trong, bảo quang rạng rỡ. Xem như giả anh chân quân, Hoài Vương thu thập bảo vật, viễn siêu tể tĩnh vân bọn người. Đáng tiếc, những thứ này tứ giai bảo vật đều có đại tề hoàng chủ là ấn, hẳn là Hoài Vương tìm đại tề hoàng thất mượn. Lý Trường An nhìn xem đông đảo tứ giai bảo vật, mặc dù tâm động nhưng cũng không được vào, để tránh phức tạp. Hắn lướt qua đông đảo bảo vật, nhìn về phía túi chữ vật trong góc một đống ngọc giản. Mục đích của chuyến này, có thể liền tại đây trồng trong ngọc giản. Lý Trường An theo thứ tự đem thần thức dò vào trong đó, cẩn thận tìm kiếm. Nhưng mà, trong những ngọc giản này, cũng là bình thường công pháp cùng pháp thuật, cũng không hắn cần tín ngưỡng chi pháp. Kế tiếp, Lý Trường An đem toàn bộ túi chữ vật từ trong ra ngoài tìm kiếm một phen, vẫn như cũ không tìm được tín ngưỡng chi pháp. Hắn đưa ánh mắt về phía Hoài Vương, đem Hoài Vương cả người từ trên xuống dưới tìm một lần, chỉ tìm ra mấy cái ảm đạm hộ thân bảo vật. Hoài Vương, tín ngưỡng chi pháp ở đâu? Lý Trường An giải khai loại gỗ thuật hạn chế, đối nó tra hỏi. Hoài Vương cũng không trả lời, mà là gầm thét: "Lý Trường An, ngươi lại là huyết ma chuyển nhân, chuyện này nếu là truyền ra, ngươi tất nhiên sẽ bị thiên hạ chung giết, chết không có chỗ chôn." Hắn kiến thức cực lớn, tại bị khống chế một chớp mắt kia, liền đoán được Lý Trường An vận dụng pháp thuật. Lý Trường An lạnh nhạt nói: "Ta có hay không sẽ chết, chuyện này còn cần phải chờ thương thảo. Hoài Vương, ngươi nếu là không nói cho ta biết tín ngưỡng chi pháp, cái mạng này nhưng là giữ không được." Ngươi Hoài Vương há to miệng, trong mắt lóe lên một tia giãy giụa. Đại Tề Tiên Triều mặc dù có thể tồn tại 3 vạn năm, dựa vào là chính là tín ngưỡng chi pháp. Tại trong lúc này, tín ngưỡng chi pháp chưa bao giờ tiết ra ngoài. Hắn nếu là đem hắn nói cho Lý Trường An, liền thành toàn bộ đại tề tội nhân. Xem ra Hoài Vương không có ý định nói cho ta biết. Lý Trường An ngữ khí đột nhiên nhiều hơn mấy phần băng lãnh. Hắn vung tay lên, Tôn Hồn Phiên bay ra, sát hồn cười quái dị từ trong hiện thân. "Kiệt kiệt kiệt, ngươi lão già này, xem như rơi vào chủ nhân trong tay." Hắn mặt xanh lên vàng, vô cùng dữ tợn, hai mắt tựa như thiêu đốt thành đằng, chăm chú nhìn Hoài Vương, giống như là nhìn thấy chân tu mỹ vị. Trước kia bị Hoài Vương nửa đường chặn giết, mặc dù Lý Trường An không cảm thấy biệt khuất, nhưng hắn nhưng là biệt khuất hỏng, vẫn muốn bắt được Hoài Vương ra một hơi. "Chủ nhân, cái kia Tử Kính Tiên đã bị ta dạy vào đến hồn phi phách tán, ta đang lo không có cái tiếp theo hành hạ." Nghe được hồn phi phách tán 4 chữ, Hoài Vương toàn thân chấn động. Kinh khủng bực nào thủ đoạn mới có thể làm cho người hồn phi phách tán? Chỉ khi nào hồn phi phách tán, liền triệt để tan đi trong trời đất, hết thảy thành khoảng không. Chẳng lẽ hắn vì đại tề tiên triều, liền luân hồi chuyển thế hy vọng đều từ bỏ? Đúng lúc này, sát hồn lại cười quái dị vài tiếng: "Chủ nhân, đem lão già này giao cho ta đi nhiều lắm là 1 tháng, ta chắc chắn có thể để cho lão già này giao ra tín ngưỡng chi pháp." Nói đi, hắn liền định động thủ. Hoài Vương sắc mặt đột biến, vội vàng hô lên tiếng: "Chờ đã, như thế nào, người lão già này còn có gì ngôn?" "Không, lão phu nguyện ý cho ra tín ngưỡng chi pháp." Vì nói ra câu nói này, Hoài Vương dường như tiêu hao hết lực khí toàn thân. Sau khi nói xong, hắn không dãy rủa nữa xoắn xuýt, cả người tinh khí thần đều ngã một mảng lớn, lưng cũng sẽ không thẳng tắp, phảng phất bị quất đi xương của sống. Kế tiếp, tại trong Lý Trường An cùng sát hồn nhìn chăm chú, Hoài Vương nâng bút viết xuống một bản thật dày tín ngưỡng cách vận dụng. "Chúng sinh cộng tôn hoàng đạo pháp 3 vạn năm trước, đại tề tiên tổ từ thành một tiên quân trong tay tiếp nhận quyển công pháp này, sáng tạo ra đại tề 3 vạn năm huy hoàng. Hôm nay, môn công pháp này đến Lý Trường An trong tay. Có phương pháp này, hắn giả anh chi lộ, xem như chính thức hướng phía trước bước một mảng lớn." Giờ khắc này, hắn cái kia tính như chỉ thủy nội tâm, cũng không khỏi lên mấy tầng gợn sóng, ẩn ẩn sinh ra mấy phần kích động. Hắn hít sâu vài khẩu khí, ngăn chặn đông đảo cảm xúc, bảo trì chuyên chú. "Thiên quân quả tạo." Lý Trường An hai mắt thâm thúy, cẩn thận đọc qua môn công pháp này. Pháp này huyền diệu, không thua gì hắn đời này thấy qua bất luận cái gì một môn công pháp, vì hắn mở ra một cánh cửa khác. Đây là một đầu hoàn toàn khác biệt con đường tu hành. Hắn hao phí đã vài ngày thời gian, mới hoàn toàn lĩnh ngộ pháp này tất cả nội dung. Hôm nay chạm vào tối, Lý Trường An vận chuyển công pháp, hai mắt chỗ sâu thoáng qua một tia không thể phát giác kỳ quang. Chỉ một thoáng, trước mắt hắn toàn bộ thế giới đều trở nên bất đồng rồi. Nguyên bản phổ thông giữa thiên địa, xuất hiện vô số kim quang lấp lánh tín ngưỡng chi lực. Đại lượng tín ngưỡng chi lực hội tụ, hóa thành từng cái rực rỡ chói mắt dòng suối, giữa thiên địa lao nhanh không ngừng. Vô số dòng suối lại hội tụ thành sóng lớn mênh mông sông lớn, hướng chạy thiên địa tứ phương. Lý Trường An tự thân, chính là một đầu tín ngưỡng con sông điểm kết thúc. Trên người ta tín ngưỡng chi lực, đến từ Trường Thanh Sơn mà vực. Tại Trường Thanh Sơn mà vực, có đại lượng phàm tổ quốc độ. Lý Trường An cũng không trực tiếp quản lý những quốc gia này, chỉ là để cho thủ hạ mỗi gia tộc phân tán quản lý. Mỗi khi những cái kia phàm tục quốc độ tao ngộ thái kiếp, như nạn hạn hán, nạn châu chấu, thủy thái trở, mỗi gia tộc liền sẽ đối với đệ tử tuyên bố nhiệm vụ, làm bọn hắn đi xử lý thái kiếp. Lệnh phàm tục bất lực thiên hai, tại trước mặt tu tiên giả không coi là cái gì, phần lớn đều có thể dễ dàng giải quyết. Cứ thế mãi, đông đảo phàm tục cũng bắt đầu cung phụng mỗi gia tộc tu sĩ. Thế nhưng chút tu sĩ cũng không dám tự mình tiếp nhận cung phụng, chỉ có thể lệnh những cái kia phàm tục đem bọn hắn tượng nặng, đổi thành Lý Trường An cái này Trường Thanh lão tổ tượng nặng. Người phàm không thể lý giải luyện khí trúc cơ kim đan các loại cảnh giới, chỉ có thể dùng bọn hắn nghĩ cao quý nhất tên, đi xưng hô Lý Trường An. Bây giờ, tại rất nhiều phàm tục quốc độ, Lý Trường An có vô số xưng hô. Tỷ như Hạo Thiên Đại Đế, Đại Thiên Tôn, Ngọc Hoàng Lớn Tiên Đế chờ đã. Ở trong mắt rất nhiều phàm nhân, hắn chính là trưởng quản hết thảy thần minh chí cao vô thượng tồn tại. Cơ hồ mỗi thời mỗi khắc đều có người ở hắn pho tượng phía trước quỳ lạy. Chúng sinh từng sợi tín ngưỡng, cuối cùng hội tụ thành đầu này ầm ầm sóng dậy sông lớn, tràn vào thân thể của hắn. Lý Trường An tâm niệm khẽ động, vận chuyển chúng sinh cộng tôn hoàng đạo pháp, tự thân khí tức lập tức liên tục tăng lên, trong nháy mắt liền từ kim đan trung kỳ để thăng đến kim đan hậu kỳ, lại rất nhanh đạt đến kim đan đỉnh phong. Sau một lát, hắn toàn thân chấn động, đột phá kim đan cực hạn. Bất quá, cũng chỉ tới mà thôi. Chỉ dựa vào Trường Thanh Sơn mà vực phàm tục tín ngưỡng, không cách nào làm hắn nắm giữ nguyên anh thực lực, liền yếu nhất giả anh đều kém xa. Ta tự thân tu vi vẫn là kim đan trung kỳ, nhưng tạm thời nhiều hơn một cỗ có thể thúc đẩy tín ngưỡng chi lực. Lý Trường An yên lặng cảm thụ tự thân trạng thái. Tín ngưỡng chi đạo cùng pháp lực một đạo, là hai đầu con đường khác, nhưng lại có mấy phần chỗ tương thông. Nếu không phải như thế, Lý Trường An bây giờ nhất định sẽ cảm giác hết sức không được tự nhiên. Dù sao, hai loại kinh vị sức mạnh bất đồng rất khó khống chế, nhưng tín ngưỡng chi lực cùng pháp lực lại có thể hỗ trợ lẫn nhau. Nghe đồn, vạn đạo trăm sông đổ về một biển, vô luận là cái gì lực lượng, vô luận là nhân tộc vẫn là dị tộc phương pháp tu hành, đều có chỗ giống nhau, hơn nữa cuối cùng đều biết đến cùng một cái trung cực cảnh giới. Cảnh giới như vậy, đối với bây giờ Lý Trường An mà nói, vẫn là quá xa chút. Dưới mắt, phần này tín ngưỡng chi lực mang tới cường đại, đã làm hắn tương đương hài lòng. Lúc này, tại hắn bên hai, ẩn ẩn vang lên một chút tạp nhạp cầu nguyện thanh âm. Tôn quý Hạo Thiên Tôn chủ, khẩn cầu ngài phù hộ chúng ta năm sau mưa thuận gió hòa, có tốt thu hoạch. Chí cao vô thượng tiên tôn, cầu ngài hạ xuống thần phạt, xử phạt cái kia lòng tham không đáy huyện lao ra. Thiên đế đại nhân, cầu ngài phù hộ con ta bình an. Những âm thanh này, có nam có nữ, trẻ có già có. Khi nghe đến bọn hắn cầu nguyện lúc, Lý Trường An thậm chí có thể ẩn ẩn nhìn thấy tướng mạo của bọn hắn. Giờ khắc này, hắn lòng sinh hiểu ra, hắn nếu là đáp lại cầu nguyện, trợ giúp những thứ này phạm tục, sẽ lệnh phạm tục tín ngưỡng càng thêm kiên định. Bất quá, hắn cái gì cũng không làm, chỉ vì hắn lo lắng, nếu là quá chiếu cố phạm tục, sẽ bị đại tề tiền triều nhìn ra vấn đề. Đại tề đối với tín ngưỡng chi pháp thấy tương đương nhanh. Ở quá khứ 3 vạn năm bên trong, từng có không thiếu thế lực bị đại tề hoài nghi lấy được tín ngưỡng chi pháp, từ đó thu nhận tai họa ngập đầu. Lý Trường An thực lực tuy mạnh, nhưng đối mặt đại tề tiên triều quái vật khổng lồ này, hay yếu chút. Đợi ta chân chính thành tựu Nguyên Anh, mới có thể cùng những thế lực này nói chuyện ngang hàng. Trước đó đành phải nhẫn lại, trước tiên nắm giữ giả anh thực lực, lại lấy giả anh thực lực tìm kiếm kết anh cơ duyên. Nhớ tới nơi này, Lý Trường An thi triển chúng sinh cộng tôn hoàng đạo pháp bên trong bí thuật, che đậy chúng sinh cầu nguyện thanh âm. Tất cả thanh âm trong nháy mắt tiêu thất, bên hai hắn lại khôi phục yên tĩnh. Nhưng tín ngưỡng chi lực cũng không giảm bớt. Hắn hiện tại, các phương diện đều đã đột phá kim đan cực hạn. Dù là không sử dụng thủ đoạn khác, hắn như cũng có thể nhẹ nhõm đánh bại Nguyên Anh đại tông thánh tử thánh nữ. Một lát sau, Lý Trường An bình phục nỗi lòng, tiếp tục thẩm vấn Hoài Vương. Hoài Vương, ta từng tiến vào đại tề bảo khố, trong đó bảo vật tuy nhiều, nhưng cũng không quá nhiều tứ giai bảo vật, kết anh cơ duyên cũng không thể gặp, phải chăng bởi vì ta tự thân thân phận địa vị còn chưa đủ, không nhìn thấy càng nhiều bảo vật? Không, ngươi xem như kim đan khách khanh, đã có thể nhìn đến tất cả bảo vật. Hoài Vương rất phối hợp, vì hắn giảng giải. Đại tề tiên triều bảo khố chỉ cất giữ phổ thông bảo vật, tất cả bảo vật quý giá đều tại đại tề hoàng chủ tư trong kho. Cái này tư kho, từ lịch đại tề hoàng chủ trưởng quản, ngoại trừ đại tề hoàng chủ bản thân, không người biết được trong đó rốt cuộc có bao nhiêu bảo vật. Có thể khẳng định là bên trong chí ít có một phần hoàn chỉnh kết anh cơ duyên. Thì ra là thế. Sau một phen hỏi thăm, Lý Trường An đối với đại tề hoàng thất có càng hiểu rõ. Bây giờ đại tề còn có không thiếu kim đan đỉnh phong tu sĩ, phần lớn là lịch đại thánh tử, thánh nữ. Bởi vậy, dù là Hoài Vương vẫn lạc, đối với đại tề cũng không quá nhiều thiệt hại. Những cái kia tín ngưỡng chi lực vất tại cũng sẽ không theo Hoài Vương bỏ mình mà tiêu thất. Đại tề hoàng thất rất nhanh liền có thể nuôi dưỡng được một cái mới giả anh. Ngoài ra, Lý Trường An còn biết được một cái làm hắn kinh ngạc tin tức. Hoài Vương, ngươi vậy mà nhốt đại tề tiên triều lão hoàng chủ. Trước kia, Lý Trường An tại đại tề tiên triều tàng thư các, cùng thủ các người nói chuyện trời đất, ngoài ý muốn biết được đại tề tiên triều còn có một vị nguyên anh trung kỳ lão hoàng chủ. Vị kia lão hoàng chủ thọ nguyên chưa hết, cũng không nguyên nhân mất tích. Hắn nếu là không có mất tích, bằng một mình hắn cũng đủ để đối phó vương gia hai đại nguyên anh. Lý Trường An muốn cho rằng vị yên lão hoàng chủ hơn phân nửa là tại tìm tỏi thượng cổ di tích lúc tao ngộ ngoài ý muốn, nhưng hắn vạn vạn không nghĩ tới Hoài Vương cái này giả anh tu sĩ vậy mà cùng lão hoàng chủ mất tích có liên quan. Không thể xem như cầm tù, chỉ là lợi dụng một tòa đã có thượng cổ trận pháp đem hắn vây khốn. Ta tự thân tối cường lúc cũng mới giả anh, sao có thể là đối thủ của hắn? Hoài Vương thản nhiên trả lời. Hắn tại một lần bí cảnh tâm bảo lúc ngoài ý muốn phát hiện một tòa hoàn chỉnh tứ giai trung kỳ trận pháp, hơn nữa khống chế trận pháp trung khu bảo vật ngay tại trận pháp bên ngoài mặt hướng ý để luyện hóa trung khu sau, hắn liền thành trận pháp trưởng khống giả. Về sau, lão hoàng chủ đối với hắn nắm giữ tín ngưỡng chi lực bất mãn, đưa ra đổi một cái kim đan đỉnh phong tu sĩ nắm giữ. Lão giả kia nghĩ tức đoạt ta tín ngưỡng chi lực, để cho hắn nhất mạch kia hậu nhân nắm giữ, ta ha có thể mặc hắn sâu xé. Nói lên chuyện này, Hoài Vương lời nói ở giữa nhiều hơn mấy phần thoải mái. Con thỏ gấp đều biết cắn người, huống chi là hắn cái này giả anh chân quân. Hắn hơi thêm lưu kế, liền đem lão hoàng chủ dẫn vào tòa kia trận pháp, đồng thời đem hắn gắt gao giam ở trong đó. Khu vực kia có chút quái dị, đưa tin bảo vật đều không dùng, bởi vậy hắn không cách nào đối với hoàng chủ cầu viện, đến nay vẫn như cũ bị lấy. Đến nôi cái kia trận pháp trung khu, ngay tại trong ta túi chứa vật là một cái sám trắng thạch châu. Nghe vậy, Lý Trường An lập tức đem thần thức dò vào hắn túi chứa vật. Trước đây hắn một lòng tìm kiếm tín ngưỡng chi pháp, cũng không quá lưu ý những vật khác, bây giờ một lần nữa tìm kiếm, chính xác phát hiện một cái có chút đặc thù thạch châu. Khối đá này châu bề ngoài bình thường không có gì lạ, pháp lực ba động rất yếu ớt, nhưng nó lại là một kiện phẩm giai cực cao bảo vật. Lý Trường An đem thạch châu lấy ra, rất nhanh liền đem luyện hóa. Ngay tại luyện hóa một chớp mắt kia, hắn lòng sinh cảm ứng. Vật này khống chế trận pháp, ngay tại trong đông được đại tề cương thổ. Ta có thể vận dụng vật này, đem vị kia lão hoàng chủ phong xuất, nhận được một cái đại tề người của hoàng thất tỉnh. Nhưng, cứ như vậy, ta bắt sống Hoài Vương sự tình, tất nhiên sẽ bại lộ, đại tề hoàng thất chắc chắn sẽ hoài nghi ta lấy được tín ngưỡng chi pháp. Lý Trường An suy tư phút chốc, quyết định để cho vị kia lão hoàng chủ tiếp tục đốt. Không chỉ có là vì hắn tự thân an toàn, vẫn là vì toàn bộ Triệu Quốc tu tiên giới thế cục bình ổn. Chương 351, bí cảnh thay đổi, nhao nhao thần phục, cầu truy đặt trước. Chương 351, bí cảnh thay đổi, nhao nhao thần phục, cầu truy đặt trước. Đại tề vốn là có tứ đại nguyên anh, nếu là lại tăng thêm một cái nguyên anh trung kỳ lao hoàng chủ, thực lực tổng hợp sẽ bành trướng đến khó mà mức tưởng tượng. Lý Trường An suy nghĩ, vương gia trước mắt chỉ còn dư một cái nguyên anh sơ kỳ, căn bản ngăn không được toàn thịnh đại tề. Một khi vương gia bị diệt, tứ đại nguyên anh thế lực cân bằng liền sẽ bị triệt để đánh vỡ, Triệu Quốc tu tiên giới sẽ càng thêm rung chuyển. Tại ta kết anh phía trước, tận lực duy trì hiện hữu cân bằng, duy trì đến càng lâu càng tốt. Lý Trường An hạ quyết tâm, đem Thạch Châu ném vào chính mình túi trữ vật trong góc. Không bao lâu, hắn kết thúc thẩm vấn. Hoài Vương đã cơ bản mất đi giá trị, nhưng Lý Trường An cũng không lập tức giết hắn, mà là điều khiển hắn trở về một chuyến đại tề. Quay về đại tề sau, nghi ngờ Vương Lập Khắc đến khổng lồ tín ngưỡng chi lực, khí tức liên tục tăng lên. Lý Trường An chú ý tới, Hoài Vương Kim Đan cũng không biến hóa. Chỉ có điều, tại hắn Kim Đan bên ngoài, xuất hiện một đạo ngồi xếp bằng hư ảo nguyên anh, cũng không phải thoái đan thành anh, mà là trực tiếp thêm một cái nguyên anh, chính xác sẽ không ảnh hưởng sau này các anh. Lý Trường An triệt để yên lòng, hắn chuyên tâm điều khiển Hoài Vương tiến vào Đại Tề Hoàng đô. Đại Tề Hoàng chủ chân thân cùng với Khương Huyền Nguyên đều tại vây giết Vương gia tộc địa, tạm thời sẽ không quay về Đại Tề Hoàng đô, mà đổi thành một vị giả anh chân quân tại biên giới tọa chấn. Nói cách khác, bây giờ Đại Tề Hoàng đô chỉ có Hoài Vương một cái nguyên anh chân quân. Hắn thẳng đến Đại Tề Tàng Thư Các, đem trong tàng thư các công pháp, pháp thuật, tu hành tâm đắc cùng với các loại điện tịch đều phục chế một lần. Sau đó, hắn lại đi Đại Tề bảo khố. Hoài Vương cũng không lừa hắn. Cho dù là Hoài Vương dạng này nguyên anh chân quân, tại trong bảo khố nhìn thấy bảo vật cũng đều là chút phẩm giai không cao. Đặt đến tứ giai bảo vật rất ít, nguyên anh cơ duyên càng là không có. Đối với cái này, Lý Trường An đã có đoán trước, cũng không thất vọng. Hắn chỉ là đổi một chút tương đối hiếm thấy cấp thấp bảo vật, cũng không gây nên bất luận kẻ nào chú ý cái này sau đó. Hắn đi một chuyến Hoài Vương phủ, mở ra Hoài Vương phủ bảo khố. Không hổ là giả anh chân quân bảo khố, mặc dù nguyên anh cơ duyên đều lên giao cho Đại Tề hoàn tất, nhưng bảo vật khác đều không thiếu. Lý Trường An hai mắt sáng lên, trước mắt tràn đầy ngũ quang thập sắc bảo quang. Các loại linh mục, tinh thạch, đan dược, yêu thú tinh huyết các loại, cái gì cần có đều có, rực rỡ muôn màu. Hắn không chút khách khí, vung tay lên. Thu. Hơn 10 cái túi chứa vật lập tức bay ra, mở ra miệng túi, tựa như từng cái thao thiết cự thú, điên cuồng hấp thu trong bảo khố bảo vật. Không bao lâu, toàn bộ bảo khố bị quét sạch sành sanh. Hoài Vương trái tim đều đang chảy máu. Thế nhưng, hắn bị Lý Trường An khống chế, thân bất do kỷ, căn bản bất lực ngăn cản. Quét sạch sẽ bảo khố sau, hắn lại bị cáo chế đi Hoài Vương phụ tàng thư các, đem tất cả tàng thư phục chế một phần. Làm xong đây hết thảy, Lý Trường An khống chế hắn rời đi Đại Tề, trở về Nam Vực. Coi như thuận lợi, cũng không bị Đại Tề hoàng chủ Khôi Lỗi thân phát hiện dị thường. Hắn mặt lộ vẻ mỉm cười, nhẹ nhàng thở ra. Tại trong Nam Vực cùng được chỗ giao giới, Lý Trường An lấy đi Hoài Vương trong tay tất cả bảo vật. Sau đó, hắn điều khiển Hoài Vương tiến vào bên trong được một cái bí cảnh, đồng thời tại trong bí cảnh giết Hoài Vương, Tề Tĩnh Vân cùng cái kia thập đại kim đan. Hắn lấy đi bọn hắn hồn phách, phi tốc rời đi, trở về Trường Thanh Sơn. Đến nỗi Hoài Vương túi chứa vật bên trong những cái kia có Đại Tề hoàng chủ lạc cấn bảo vật, đều bị hắn cùng nhau vứt bỏ tại cái kia trong bí cảnh. Cùng lúc đó, Đại Tề hoàng đô, trong Hoài Vương phủ, Hoài Vương cùng Tề Tĩnh Vân đám người hồn đăng cùng nhau dập tắt. Không tốt. Trong coi hồn đăng Vương phủ tử đệ chợt biến sắc, lập tức chạy tới thông chí những người còn lại. Rất nhanh, tin tức này bị đưa vào Đại Tề hoàng cung. Hoài Vương chết. Nhìn thấy tin tức này, Đại Tề hoàng chủ Tề Cửu Dương trong lòng trầm xuống. Hắn lập tức cảm ứng những cái kia có lưu hắn ấn ký bảo vật, lần theo cảm ứng tiến vào bí cảnh. Không bao lâu liền đến Hoài Vương đám người vẫn lạc chi địa. Hoài Vương tại sao lại chết ở nơi đây? Tề Cửu Dương cau mày, trầm tư không hiểu. Có lẽ là bởi vì Hoài Vương chọc tới cường địch, cũng có thể là có người trong bóng tối nhằm vào Đại Tề. Nửa tháng sau, Lý Trường An nghe, Đại Tề tạm hoãn tiến công. Nguyên bản, Đại Tề đối với Vương gia tiên chiến đã chiếm cứ ưu thế cực lớn, nhưng lại bỗng nhiên chỉ trệ không tiến, dường như đang phòng bị cái gì. Xem ra, Hoài Vương cái chết cho Vương gia một ngụm cơ hội thở dốc. Lý Trường An mặt lộ vẻ ý cười, đây chính là kết quả hắn muốn. Tính ra hắn giúp Vương gia một đại ân. Tại nửa tháng này ở giữa, hắn đã đem tất cả thu hoạch kiểm kê hoàn tất, đồng thời thích ứng tín ngưỡng chi pháp, nên lưu đồ Hỏa Vân bí cảnh. Lý Trường An đưa ánh mắt về phía Hỏa Vân bí cảnh. Trong những năm này, hắn cũng không tại Hỏa Vân bí cảnh náo ra động tĩnh quá lớn. Bất quá, đã có hơn 10 vị kim đan tu sĩ nguyện ý đuổi theo hắn. Một phần trong đó là hắn tiện tay hàng phục, một phần khác nhưng là Cao Thiên Lan quyết tới. Xem như thứ nhất đuổi theo Lý Trường An bí cảnh kim đan tu sĩ, Cao Thiên Lan đối với Lý Trường An càng trung thành, cơ hồ đem tự thân hết thảy đều xem như tiền đặt cược, áp ở trên thân Lý Trường An. Hôm nay, hắn lại tại thuyết phục một cái kim đan tu sĩ. Người này đạo hiệu vì Đan Dương là một cái tam giai luyện đan sư, bị bí cảnh cấp thấp tu sĩ tôn xưng là Đan Dương thần đế. Hai người ngồi ở Đan Dương thần đế phủ một chỗ biệt viện bên trong, trò chuyện thật lâu. "Đan Dương, người ta quen biết nhiều năm, ta lúc nào lừa qua ngươi?" Cao Thiên Lan ngữ khí chân thành, thành tâm thành ý mời Đan Dương thần đế cùng hắn cùng một chỗ đuổi theo Lý Trường An. Hắn nói tiếp đi, "Trường Thanh thần chủ có công pháp, bảo vật cùng với kiến thức, đều xa không phải ngươi ta có thể so sánh." Hắn mười phần thẳng khái, "Nguyện cùng bọn ta chia sẻ đệ tứ cảnh công pháp tu hành." Đan Dương thần đế hồ nghi, Thiên Lan, coi là thật có đệ tứ cảnh. Tự nhiên là có. Cao Thiên Lan gật đầu, một chỉ điểm tại Đan Dương thần đế mi tâm. Hắn đem Lý Trường An cho hắn cái kêu bản thủy hành công pháp nguyên anh quấn, chuyển cho Đan Dương thần đế. Đan Dương thần đế hai mắt khép hở, ngồi ở tại chỗ không nhúc đích, tinh tế cảm ngộ. Sau một hồi lâu, hắn mở hai mắt ra, hai mắt đã đỏ bừng. Đệ tứ cảnh quả nhiên tồn tại, hơn nữa là sớm đã có cảnh giới, không cần chúng ta bước ra một đầu đường mới. Thoái đan thành anh. Phụ thân, ngày trước kia suy đoán lộ là đúng. Đan Dương thần đế mắt hổ rừng, thân thể run rẩy, thấp giọng thì thào. Phụ thân của hắn là Hỏa Vân bí cảnh một đời thiên tiêu, thiên phú tu hành cùng ngộ tính đều có thể xưng nghịch thiên, không đủ 150 tuổi liền tu hành đến kim đan đỉnh phong, từng nói con đường tu hành không chỉ ba cái cảnh giới. Về sau, Phụ thân hắn mời đông đảo hảo hữu, quan sát hắn bước vào đệ tứ cảnh, vì chúng sinh đi ra một đầu đường mới. Khi đó Đan Dương thần đế còn tuổi nhỏ, hắn chỉ nhớ rõ, quần quần tiên lôi từ thương không rơi xuống, bổ vào phụ thân hắn trên thân. Phụ thân hắn tuy bị bổ đến toàn thân chật vật, nhưng như cũng mặt mỉm cười, để cho hắn không cần phải lo lắng, biểu thị rất nhanh liền có thể vượt qua. Nhưng lại tại khi đó, một đạo hỏa quang bỗng nhiên từ Hỏa Vân thần điện bay ra, trọng trọng đánh vào phụ thân hắn trên thân. Phụ thân hắn tại chỗ trọng thương, cũng lại không thể gánh vác hạ một đạo tiên lôi, bị tiên lôi đánh thành kiếp cho. Cha ta nếu là còn sống, biết được hắn suy đoán lộ chính xác, nhất định sẽ thật cao hứng. Đan Dương thần đế trong lòng sầu não, thật sâu thở dài. Cao Tiên Lan trầm giọng nói, "Đan Dương, trước kia nếu không phải cái kia hèn hạ Hỏa Vân thần chủ đánh lén, có lẽ ba phụ thật có thể bước vào đệ tứ cảnh, ta biết lòng ngươi có oán hận, chỉ là vì bảo trụ một nhà lão tiểu, không thể không thần phục Hỏa Vân thần chủ bây giờ. Ngươi có lựa chọn tốt hơn?" "Hảo, Thiên Lan, ta liền thần phục cái kia Trường Thanh thần chủ, chỉ mong ngươi không có gạt ta." "Yên tâm, ta câu câu làm thật, tuyệt không hư giả." Cao Tiên Lan mặt lộ vẻ nụ cười, lập tức tay lấy ra linh khế. Nhưng vào lúc này, cười lạnh một tiếng, đống nhiên tại cách đó không xa vang lên. À, Cao Thiên Lan, Mục Đan Dương, nghĩ không đến ngươi hai người lớn mật như thế, dám không tuân theo thần chủ. Tiếng nói vừa ra, hai đạo khí tức cường hoành thân ảnh xuất hiện. Tướng mạo của hai người cơ hồ giống nhau như lúc, chỉ là một người trong đó tóc trắng phơ, một người khác tóc đen đầy đầu, thực lực đều đạt đến Kim Đan đỉnh phong. Hắc Bạch Thần Đế, Cao Thiên Lan cùng Mục Đan Dương sắc mặt đổi biến. Hai người này là một đôi thân huynh đệ, dùng chung Hắc Bạch Thần Đế xưng hào, thực lực viễn siêu bình thường thần đế, hơn nữa đối với Hỏa Vân thần chủ cực kỳ trung thành. Đan Dương, theo ta đi. Cao Thiên Lan hét lớn, đánh ra Lý Trường An mượn hắn tam giai đỉnh phong khôi lỗi. Hắn nhất tâm nhị dụng, điều khiển khôi lỗi ngăn cản Hắc Bạch Thần Đế, đồng thời mang theo Mục Đan Dương thoát đi nơi đây. Hắc Bạch Thần Đế ánh mắt ngưng lại, cũng không đuổi giết bọn hắn, ánh mắt đều rơi vào trên khôi lỗi. Thực lực đạt đến thần đế đỉnh phong khôi lỗi. Cao Thiên Lan sau lưng người kia, ngược lại có chút thủ đoạn, bất quá hết thảy thủ đoạn tại thần chủ trước mặt, đều không chịu nổi một kích. Hai người nhìn nhau, liên thủ nên chiến khôi lỗi, tính toán đem khôi lỗi cầm xuống. Một lát sau, cỗ này khôi lỗi lấy số ít bộ kiện tự bạo làm đại giá, thoát đi nơi đây. Mà Cao Thiên Lan cùng Mục Đan Dương hai người khí tức sớm đã biến mất vô tung vô ảnh. Rất nhanh, lần lượt từng thân ảnh từ các phương chạy đến, cũng là thần phục với Hỏa Vân thần chủ thần đế, chớp mắt liền hội tụ hơn 30 người. Một người trong đó hỏi, "Đen Bạch đạo hữu, lần này nổi loạn chỉ sợ không chỉ Cao Thiên Lan hai người, chúng ta phải chăng muốn nói cho thần chủ?" "Không, tạm thời không nói cho thần chủ, tu tiên giới đã bùng nổ qua nhiều lần phản loạn, cũng không thể mỗi lần đều để thần chủ ra tay, đến nỗi cái kia Cao Thiên Lan bọn người, ta tự có biện pháp tìm được bọn hắn." Hắc Bạch thần đế hai người đều tràn đầy tự tin, nhìn về phía Hỏa Vân bí cảnh phương nam. Cùng lúc đó, phương nam, một mảnh núi rừng bên trong, Cao Thiên Lan, Mục Đan Dương cùng với mặt khác hơn 10 người hội tụ ở đây. Cái này hơn 10 người, người người đều thanh danh hiển hách, kém cỏi nhất cũng có Kim Đan sơ kỳ tu vi. Vô Cực thần đế, Liệt Quyền thần đế, Tam Âm thần đế Mục Đan Dương nhìn xem đám người, trên mặt hiện ra vẻ kinh ngạc. Nghĩ không ra, các ngươi cùng theo đuổi vị kia Trường Thanh thần chủ. Đúng vậy a, Đan Dương lão đệ, chúng ta cũng muốn kiến thức con đường tu hành chân chính. Vô Cực thần đế bọn người nhao nhao đáp lại. Hỏa Vân bí cảnh không lớn, tổng cộng cũng liền hơn 100 vị Kim Đan. Bọn hắn đã sớm lẫn nhau gặp qua, không cần quá nhiều hàn huyên. Vô Cực thần đế hỏi, "Thiên Lan đạo hữu, chuyện này đã bị Hắc Bạch thần đế biết được, chỉ sợ rất nhanh sẽ bị bọn hắn cáo chi Hỏa Vân thần chủ ngự, nhưng có liên hệ Trường Thanh thần chủ." Lời này vừa ra, mặt khác hơn 10 người nhao nhao nhìn về phía Cao Thiên Lan. Bọn hắn phần lớn đều có chút thất vọng. Hỏa Vân thần điện thống trị thế giới này vô số vạn năm, sớm đã cho thế giới này tu sĩ lưu lại vô địch ấn tượng. Nếu không phải vì đạp vào lâu dài hơn con đường tu hành, bọn hắn tuyệt sẽ không phản bội. Bây giờ, bọn hắn chỉ hy vọng vị kia Trường Thanh thần chủ có thể đánh bại Hỏa Vân thần chủ trở thành thế giới này mới chủ nhân. Chư vị yên tâm, ta đã đem việc này cáo chi Trường Thanh thần chủ, chắc hẳn thần chủ chẳng mấy chốc sẽ đuổi theo. Vậy là tốt rồi. Tất cả mọi người nhẹ nhàng thở ra. Nhưng vào lúc này, Hắc Bạch thần đế âm lãnh kia âm thanh lại một lần nữa vang lên. Ha ha, chư vị vốn phải là người thông minh, vì sao tại bây giờ phạm vào hồ đồ, thật sự cho rằng cái kia cái gọi là Trường Thanh thần chủ là Hỏa Vân thần chủ đối thủ. Nghe được thanh âm này, mọi người sắc mặt lại biến. Không đợi bọn hắn thoát đi nơi đây, bốn phía liền xuất hiện hơn 30 đạo thần đế cường giả khí tức, đem bọn hắn bao bọc vây quanh. Không có khả năng, ta rõ ràng đã xóa đi tất cả khí tức, các ngươi vì cái gì có thể nhanh như vậy đuổi theo? Cao Thiên Lan sắc mặt khó coi, khó có thể tin hỏi. Tiếng nói vừa ra, tại bên cạnh hắn Tam Âm thần đế đột nhiên động thủ với hắn. "Với anh, cái này đạo pháp thuật cực kỳ âm tàn, trực kích Cao Thiên Lan đan điền." Hắn không kịp phản ứng, cũng may Lý Trường An ban cho hắn hộ thân bảo vật tự động kích phát, miễn cưỡng chặn một kích này. Trong mấy mắt, Cao Thiên Lan ngay tại Quỷ Môn Quan đi một vòng. Hắn toát ra mồ hôi lạnh, gầm thét: Tam Âm thần đế, ngươi dám phản bội Trường Thanh thần chủ? Hắc hắc, không thể nói là phản bội, ta một lòng thần phục Hỏa Vân thần chủ trước đây sở dĩ đáp ứng ngươi, bất quá là bởi vì Hắc Bạch đạo hữu phân phó. Tam Âm thần đế cười quái dị một tiếng, trong nháy mắt rời xa đám người, lui trí Hắc Bạch thần đế bên cạnh. Hắn ý tứ rất rõ ràng, từ đầu đến cuối, hắn đều chỉ là một cái nội ứng thôi. Trên mặt nội đáp ứng, chỉ là vì đem Cao Thiên Lan bọn người một mẹ hốt gọn. Chư vị nhưng chớ có trách ta. Đang khi nói chuyện, Tam Âm thần đế sắc mặt trắng bệch, phun ra mấy ngụm máu loãng, khí tức cũng sụt giảm. Đây là linh khế phản vệ đưa đến. Hắn từng ký kết thần phục Lý Trường An linh khế, bây giờ phản bội, tại trong linh khế phản vệ vứt bỏ hơn phân nửa cái mạng. Đen Bạch đạo hữu, ta lần này thiệt hại không nhỏ, con đường đã đứt, đời này không tinh tiến nữa khả năng, thậm chí sẽ sinh ra tâm ma, ngươi chớ có quên người hứa hẹn. Tam Âm đạo hữu yên tâm, gia tộc của ngươi cùng hậu nhân, từ đây chính là Hỏa Vân thần điện lệ thuộc trực tiếp, hết thảy tài nguyên sẽ vì ngươi gia tộc ưu tiên phân phối. Hắc Bạch thần đế cùng nhau mở miệng, âm thanh nhất trí, đối với Tam Âm thần đế làm ra hứa hẹn. Sau đó, bọn hắn nhìn về phía Cao Tiên Lan bọn người. Chư vị đều thúc thủ chịu trói đi, theo ta đi thần chủ trước mặt nhận tội, hẳn là có thể giữ được một mạng. Ta vì thần đế, há có thể không đánh mà hàng. Cao Tiên Lan hừ lạnh, thế ra pháp bảo, quanh thân pháp lực mãnh liệt. Mục Đan Dương cùng Vô Cực thần đế mấy người cũng nhao nhao làm xong động thủ chuẩn bị. Bọn hắn nhìn nhau, đã có bỏ mình giác ngộ. Đối phương có hơn 30 vị thần đế, thậm chí có Hắc Bạch thần đế đỉnh cao cường giả như vậy, mà bọn hắn bất quá hơn 10 người, tối cường cũng liền thần đế trung kỳ. Trận chiến này thua không nghi ngờ. Cao Tiên Lan nhìn một cái Tiên Lan thần vực phương hướng, thở dài một tiếng. Ai, thần chủ đại nhân hẳn là không kịp chạy đến. Ha ha, cái kia Trường Thanh thần chủ thực có can đảm tới. Coi như hắn tới lại như thế nào, chỉ sợ hắn liền Hắc Bạch đạo hữu đều đấu không lại. Tam Âm thần đế lau đi khóe miệng vết thủy, cười lạnh liên tục. Đúng lúc này, một thân ảnh xa lạ đột nhiên xuất hiện tại Cao Tiên Lan bên cạnh thân. Cảm nhận được trên người hắn khí tức, Cao Tiên Lan đầy mặt kinh hỉ, lập tức một gối quỳ xuống. Bái kiến thần chủ. Đứng lên đi. Lý Trường An đánh ra một đạo pháp lực, đem hắn nâng lên. Những người còn lại cũng nhao nhao phản ứng lại. Có mấy người là Lý Trường An tự mình thu phục, cùng Cao Tiên Lan một dạng một gối quỳ xuống. Bái kiến Trường Thanh thần chủ. Mục Đan Dương cùng Vô Cực thần đế bọn người chỉ là cúi người hành lễ, trong mắt đều có vẻ nghi hoặc, bịt mờ dò xét Lý Trường An. Lý Trường An thật sự là quá trẻ tuổi. Vô luận là tướng mạo, vẫn là tự thân khí tức, đều tràn đầy trẻ tuổi cảm giác, tựa hồ chỉ là cái không đủ trăm tuổi mao đầu tiểu tử. Cùng bọn hắn trong tưởng tượng cái kia tràn ngập uy nghiêm cùng tang thương Trường Thanh thần chủ không giống nhau. Cùng lúc đó, Hắc Bạch thần đế cùng Tam Âm thần đế mấy người cũng đang đánh giá Lý Trường An. Gặp Lý Trường An trẻ tuổi như vậy, khí tức cũng không phải rất mạnh, đều thở dài một hơi. Thì ra chỉ là một cái hậu bối vãn sinh. Tam Âm thần đế không thể nín được cười. Tiểu tử, ngươi có lẽ được chút cơ duyên, nhưng chỉ bằng ngươi chút thực lực ấy, hoàn toàn không phải Hỏa Vân thần chủ đối thủ, ta nếu là ngươi, liền đi tới thần điện chịu đòn nhận tội, khẩn cầu thần chủ đại nhân từ nhẹ xử lý. Nghe nói như thế, Vô Cực thần đế cùng Liệt Quyền thần đế bọn người, trong lòng đều có chút trầm trọng. Bọn hắn cũng không nhịn được hoài nghi, phải chăng theo sai người? Nhưng Cao Tiên Lan bọn người vẫn như cũ đối với Lý Trường An tin tưởng không nghi ngờ. Chư vị không cần lo nghĩ, thần chủ đại nhân thần thông hơn người, nhưng nghiền ép hết thảy. Ha ha, Cao Tiên Lan, chuyện cho tới bây giờ ngươi còn mạnh miệng như vậy, liền để ta tự mình đánh vỡ ngươi huyễn tưởng a. Hắc Bạch thần đế cười lạnh, đồng loạt ra tay, Kim Đan định phong pháp lực bộc phát. Ở mảnh này Hỏa Vân bí cảnh, hai người bọn họ liên thủ, có thể xưng thần chủ phía dưới vô địch. Chạm. Hai người quát lạnh, đánh ra một đạo kinh thiên động địa pháp thuật. Vô Cực thần đế cùng Liệt Quyền thần đế bọn người vẻ mặt nghiêm túc, chỉ vì bọn hắn căn bản không tiếp nổi một kích này. Lý Trường An sẽ như thế nào làm? Bạn chúng nhìn chừng chừng phía dưới, hắn tiện tay vung lên. Tán. Sau một khắc, tại mọi người trong ánh mắt rung động, đạo kia kinh người pháp thuật bị hắn tiện tay đập tan. Hắn tự thân bình yên vô sự, vân đạm phong khinh, thậm chí ngay cả góc áo cũng không có mảy may tổn thương. Ngay sau đó, thân hình hắn nhoáng một cái, trong nháy mắt oanh ra hai quyền. Đám người chưa phản ứng lại, Hắc Bạch thần đế liền cùng nhau thổ huyết, trọng thương ngã xuống đất, lại nổi lên không thể. Một cái chớp mắt này, toàn bộ sơn lâm đều lâm vào yên tĩnh như chết bên trong. Song phương người đều trợn mắt hốt hoồm, phản phất hóa đá, kinh ngạc nhìn một màn này. Tại cái này Kim Đan chính là tu hành cực hạn thế giới, bọn hắn chưa bao giờ thấy qua thực lực cường đại như vậy. Hỏa Vân thần chủ tuy mạnh, thế nhưng làm không được một chiêu đánh bại hai cái đỉnh phong thần đế. Từng có một vị đỉnh phong thần đế khiêu chiến Hỏa Vân thần chủ, trong tay hắn chống ước chừng 5 chiêu. Thần chủ thực lực so ta tưởng tượng còn mạnh nhiều. Tại cực độ rung động sau đó, Cao Thiên Lan trong lòng chỉ còn lại kích động cùng cuồng nhiệt. Hắn biết rõ, chính mình trước kia làm quyết định không tệ. Mấy người khác cũng giống như thế. Đến nỗi Mục Đan Dương cùng Vô Cực thần đế bọn người, bọn hắn nhao nhao vứt bỏ quá khứ tuế nguyệt tích lũy thần đế tôn nghiêm, đối với Lý Trường An một gối quỳ xuống, biểu thị hoàn toàn thần phục. Bốn phía cái kia hơn 30 thần đế tâm thần đều chấn, tất cả tại bên trong sợ hãi nhao nhao quỳ xuống, không có một cái nào nếm thử thoát đi. Tại thực lực tuyệt đối trước mặt, bọn hắn căn bản không có khả năng thoát được. Trường Thanh thần chủ, ta nguyện thần phục. Một người trong đó hô to, lập tức cúi thấp đầu, cả người cơ hồ nằm rạp trên mặt đất. Tại hắn sau đó, những người còn lại cũng nhao nhao mở miệng. Thần chủ đại nhân, ta nguyện thần phục. Ta cũng nguyện thần phục. Cuối cùng, chỉ còn lại một người còn đứng. Tam Âm thần đế. Sắc mặt hắn trắng bệch, toát ra mồ hôi lạnh, miễn cưỡng gạt ra một cái so với khóc còn khó coi hơn bóp mị tiểu cho. Thần chủ đại nhân, ta có thể hay không lại thần phục một lần? Chương 352, luyện thể dị hóa, truyền thừa tin tức, cầu truy đặt trước, chương 352, luyện thể dị hóa, truyền thừa tin tức, cầu truy đặt trước. Tam Âm thần đế run rẩy mà quỳ xuống. Hắn không dám nhìn Lý Trường An, cả đầu cơ hồ dính vào trên mặt đất, trên mặt đều là kinh hoàng cùng sợ hãi. Thần chủ đại nhân, ta anh. Thân thể của hắn chợt nổ tung, huyết nhục rơi lả tả trên đất. Chỉ còn lại một câu chưa nói xong lời nói giữa rừng núi quanh quẩn. Lý Trường An thần sắc lạnh lùng, con ngón tay bắn ra hơn 30 hạt loại gỗ, tướng thần phục hơn 30 thần đế luyện hóa thành khôi lỗi, nhưng cũng không hạn chế bọn hắn tự do. Đến nỗi Tam Âm thần đế, người này ngay cả trở thành khôi lỗi tư cách cũng không có. Một đoàn liệt diễm dâng lên, thôn vệ hắn xác. Hồn tới. Lý Trường An đưa tay một chiêu, Tam Âm thần đế cái kia sợ hãi bất an hồn phách liền xuất hiện ở trước mắt mọi người. Ngay sau đó, sắc hồn xuất hiện, mặt mũi tràn đầy nhe răng cười, đem Tam Âm Thần Đế lôi vào trong phòng tối nhỏ. Nhìn thấy một màn này, đám người đối với Lý Trường An kính sợ tăng thêm không ít. Vô Cực Thần Đế mặt mũi tràn đầy chân thành, biểu đạt trung thành, thần chủ ta đời này kiếp này chắc chắn vĩnh viễn đuổi theo ngài, vì ngài xông pha khói lửa, giải bày tâm can, tuyệt sẽ không có hai lòng liệt quyền. Thần Đế vội vàng nói, ta cũng giống vậy. Những người còn lại cũng nhao nhao mở miệng, người người cũng là một bộ trung thành tuyệt đối bộ dáng. Đến nơi đến cùng có mấy người thật sự trung thành. Lý Trường An cũng không để ý luận việc làm không luận tâm, chỉ cần có thể cho hắn làm chuyện tốt là được. Kế tiếp, hắn ở chỗ này mở ra một cái tạm thời đạo phủ, thẩm vấn Hắc Bạch Thần Đế hai người. Ta muốn biết, Hỏa Vân Thần Chủ thực lực như thế nào? Át chủ bài là cái gì? Thần sắc hắn lạnh nhạt, ngồi cao tại động phủ chỗ sâu, nhìn xuống hai người. Hai bên, đông đảo thần đế ánh mắt nhao nhao tập trung ở trên thân hai người. Đối với vấn đề này, bọn hắn cũng muốn biết đáp án. Người coi như biết lại như thế nào? Sắc mặt hai người xanh xám, mặc dù rung động tại Lý Trường An thực lực, lại không chịu thần phục. Hai người bọn họ đều tuyệt đối trung thành với Hỏa Vân Thần Chủ. Dù là rơi vào tình cảnh như thế, cũng không chịu phản bội, không muốn lộ ra một tia liên quan tới Hỏa Vân Thần Chủ tin tức. Tóc đen thần đế lạnh lẽo cứng rắn nói, biết được càng nhiều, ngươi liền sẽ càng tuyệt vọng. Tóc trắng thần đế cũng nói, Hỏa Vân Thần Chủ cử thế vô địch, các ngươi chính là cùng tiến lên, cũng không khả năng là thần chủ đối thủ. Nghe nói như thế, Cao Thiên Lan lạnh rên một tiếng. Thần chủ đem hai người này giao cho ta đi, ta nhất định sẽ làm cho bọn hắn mở miệng. Không, ngươi không đủ chuyên nghiệp. Lý Trường An khoát tay áo. Hắn tâm niệm khẽ động, tôn hồn tiên từ túi chứa vật bay ra. Sát hồn, hai người này giao cho ngươi. Kiệt kiệt kiệt, ngài yên tâm đi, hai người này tất nhiên sẽ hối hận bọn hắn bây giờ mạnh miệng. Sát hồn cười quái dị, âm thanh tựa như cú bỏ. Sau đó mấy canh giờ, hắn ngay trước mặt mọi người vận dụng tượng cổ cựu đại tiên tông dày vò thủ đoạn, đủ loại thủ đoạn tầng tầng lớp lớp, thấy đám người không rét mà run. Nhất là cái kia hơn 30 thần đế, mỗi đều sợ không thôi. May mắn bọn hắn thần phục nhanh hơn, bằng không bọn hắn hơn phân nửa cũng sẽ bị dày vò một phen. Lúc đến đêm khuya, Hỏa Vân bí cảnh màn trời hóa thành thâm thúy đỏ sậm. Bây giờ Hắc Bạch thần đế đều đã bị dày vò đến không thành hình người. Kỳ thực hai người đang hành hạ vừa mới bắt đầu thời điểm liền hối hận, đều nghĩ mở miệng thần phục. Nhưng Lý Trường An phong bế miệng của bọn hắn, căn bản muốn không cho bọn hắn thần phục cơ hội, làm bọn hắn tại thống khổ cực độ cùng trong đau khổ vượt qua mấy canh giờ. Tốt. Lý Trường An tính toán thời gian một chút, đưa tay ngăn cản sát hồn. Hắn tâm niệm khẽ động, thu hồi pháp lực, lệnh hai người khôi phục nói chuyện tự do. Tóc đen thần đế vội vàng mở miệng, âm thanh đều đang phát run. Đừng đánh nữa, ta nguyện cáo chi hết thảy. Ta cũng là. Tóc trắng thần đế lập tức phụ họa, khắp khuôn mặt là sợ hãi. Lý Trường An khẽ gật đầu, đối với hai người thái độ coi như hài lòng. Nói một chút đi, Hỏa Vân thần chủ thực lực như thế nào? Hắn công pháp tu hành cùng pháp thuật, sử dụng pháp bảo, cùng với át chủ bài các loại, ta đều phải biết. Nghe vậy, Hắc Bạch thần đế liếc nhau. Tóc đen thần đế trước tiên mở miệng. Hỏa Vân thần làm chủ dùng công pháp tên, chúng ta cũng không biết, chỉ biết là hắn công pháp kia đặc tính. Đặc tính gì? Cần hấp thu Hỏa Vân tinh bên trong sức mạnh. Hắn thật cần Hỏa Vân tinh luyện công. Biết được tin tức này, Lý Trường An cảm thấy ngoài ý muốn. Hắn đôi mắt khẽ nâng, mắt nhìn xa xôi bí cảnh trung tâm khu vực, vẫn như cũ có thể cảm nhận được một tia như có như không uy hiếp cảm giác. Chẳng lẽ hắn là luyện thể tu sĩ? Hẳn là. Hắc Bạch hai người cùng nhau gật đầu. Hỏa Vân thần chủ sở dĩ quanh năm không trước mặt người khác lộ diện, là bởi vì thể phách của hắn sớm đã không phải người bình thường bộ dáng. A, hắn bây giờ là bộ dáng gì? Cả người hắn tựa hồ cũng đã biến thành Hỏa Vân tinh, căn cứ vào hai người miêu tả. Hỏa Vân thần chủ tướng mạo mười phần quái dị. Hắn toàn thân trên dưới đã không có quá nhiều máu và thịt. Vô luận là hai tay, hai chân vẫn là thân thể, đều đã hóa thành cứng rắn hỏa hồng tinh thạch, hình thái cùng Hỏa Vân tinh giống. Liên đầu người đều bao trùm lấy một tầng tinh thạch, ngũ quan trở nên đáng sợ dị thường. Nghe xong hai người giảng thuật, mọi người tại đây đều kinh hãi không thôi. Bọn hắn lần trước nhìn thấy Hỏa Vân thần chủ đối phương còn không phải bộ dáng như vậy. Tóc trắng thần đế giảng giải, Hỏa Vân thần chủ nguyên bản có thể tại trong hai loại hình thái lẫn nhau chuyển hóa, nhưng những năm gần đây, hắn duy trì hình người thời gian càng lúc càng ngắn, cho tới bây giờ, hắn cơ hồ một mực bảo trì tinh thạch bộ dáng. Chuyện này bình thường, bất quá là luyện thể một đạo tác dụng phụ thôi. Lý Trường An đạm nhiên mở miệng. Kiến thức của hắn so với cái này một số người càng rộng, thật cũng không cảm thấy nhiều ngoài ý muốn. Luyện thể một đạo vốn là tràn đầy đủ loại gian khổ, đau đớn chỉ là cơ bản nhất khó xử. Ngoài ra, rất nhiều luyện thể công pháp đều có tác dụng phụ. Lý Trường An khi xưa đối thủ, Hoàng Hạc chân nhân thập nhị đệ tử Sở Hùng, cũng bởi vì luyện thể dẫn đến thần trí hạ xuống, trở nên dễ giận lại táo bạo. Còn có một số tu sĩ, bởi vì luyện thể dẫn đến cơ thể trở nên khắc thường, tỉ như hóa đá hoặc yêu thú hóa. Hắn bây giờ thể phách mạnh bao nhiêu? Cái này, chúng ta cũng không biết, chỉ sợ đã đạt đến đệ tứ cảnh. Hắc Bạch thần đế cáo chi, bọn hắn từng nhiều lần cùng Hỏa Vân thần chủ giao thủ, vì Hỏa Vân thần chủ thí nghiệm thể phách của hắn cường độ. Hai người bọn họ dùng hết toàn lực, thi triển tất cả thủ đoạn, cũng không cách nào tại trên Hỏa Vân thần chủ thể phách lưu lại mảy may thương thế. Nguyên nhân chính là như thế. Hai người đều ngờ tới, Hỏa Vân thần chủ thể phách đã đạt đến đệ tứ cảnh. Không, hẳn là còn chưa tới. Lý Trường An khẽ lắc đầu. Tứ giai luyện thể, cùng Nguyên Anh chân quân ngang nhau. Cái kia Hỏa Vân thần chủ nếu là thật nắm giữ tứ giai luyện thể thể phách, cho hắn cảm giác gáp bách sẽ càng mạnh hơn. Tóc trắng thần đế biểu thị, coi như còn chưa tới, hơn phân nửa cũng không xa, hắn hiện tại so với trăm năm trước mạnh hơn nhiều, cho nên huynh đệ ta hai người mới có thể tử chung với hắn. Theo bọn hắn nghĩ, Lý Trường An tuy mạnh, nhưng lại mạnh cũng không khả năng là đệ tứ cảnh tu sĩ đối thủ. Nghe xong lời của hai người, tại chỗ Đông Đảo Thần Đế hai mặt nhìn nhau, cũng không khỏi có chút lo nghĩ. Nếu như Hỏa Vân Thần Chủ thật sự đến luyện thể đệ tứ cảnh, bọn hắn những thứ này phản bội người, có một cái tính một cái, hơn phân nửa đều trốn không thoát. Tóc trắng Thần Đế nói tiếp đi, đến nỗi Hỏa Vân Thần Chủ át chủ bài, chúng ta cũng không biết được, nhưng hắn nhất định nắm giữ có thể bộc phát ra đệ tứ cảnh sức mạnh át chủ bài. Các ngươi có từng gặp qua hắn thi triển át chủ bài?
Không có.
Tóc trắng Thần Đế lắc đầu. Bất quá, căn cứ vào Hỏa Vân Thần Điện lịch sử ghi chép, từ xưa đến nay, tu tiên giới bùng nổ qua vô số lần phản loạn, Hỏa Vân Thần Điện địa vị thống trị từng một trận tràn ngập nguy hiểm, nhưng mỗi một lần đều có thể thông qua át chủ bài ngăn cơn sóng dữ. Từng có một vị phản quân đầu mục, thực lực viễn siêu đỉnh phong thần đế, lại bị một đạo phù lục chém giết. Ngoài ra, còn có một vị tóc trắng thần đế nói rõ chi tiết lên hắn biết được lịch sử. Nếu như những thứ này lịch sử ghi chép làm thật, như vậy, Hỏa Vân Thần Điện không chỉ có tứ giai át chủ bài, hơn nữa át chủ bài cũng không ít. Lý Trường An hỏi hắn, theo ý kiến của ngươi, Hỏa Vân Thần Chủ sẽ đem những thứ này át chủ bài giấu ở nơi nào? Tóc trắng thần đế hơi suy nghĩ một chút. Sau một lúc lâu, hắn rất nghiêm túc đáp, có thể sẽ bị hắn giấu ở trong thân thể.
Ân,
có ý tứ gì? Lý Trường An nhíu mày, có chút ngoài ý muốn. Tóc trắng thần đế giảng giải, Hỏa Vân Thần Chủ thân thể dị hóa sau, cũng rất nhiều yêu thú mở dạng, thể nội nhiều hơn một cái túi, có thể tổn chữ chút ít bảo vật. Thì ra là thế. Lý Trường An như có điều suy nghĩ. Khó trách cái kia Hỏa Vân Thần Đế có thể cho hắn một tia uy hiếp cảm giác. Hắn dĩ vãng đối thủ, vô luận là Cố Vân Khải vẫn là Thôi Bạch Hồng đồng dạng có rất nhiều tứ giai át chủ bài, nhưng đều đem át chủ bài đặt ở mang bên mình túi chứa vật bên trong. Chỉ cần thi triển tứ giai bói toán kỹ nghệ, mê hoặc cảm giác của bọn hắn, liền có thể nhẹ nhõm lấy đi bọn hắn túi chứa vật. Nhưng cái này Hỏa Vân Thần Chủ khác biệt. Lá bài tẩy của hắn, hơn phân nửa đều bị hắn nuốt vào trong bụng. Người này thể phách tiếp cận tứ giai, còn nắm giữ đại lượng tứ giai át chủ bài, quả thực khó đối phó. Lý Trường An trầm tư hồi lâu. Chuẩn tứ giai trận pháp chi lực, hơn phân nửa không đánh nổi Hỏa Vân Thần Chủ thể phách. Nhưng Hỏa Vân Thần Chủ lại có thể tùy thời vận dụng tứ giai sức mạnh, lấy lực phá trận, cưỡng ép phá vỡ chuẩn tứ giai trận pháp. Trận pháp rất khó vây khốn hắn, chói tiên thẳng phẩm giai cũng kém điểm, tứ giai bói toán kỹ nghệ hẳn là có thể đối với hắn tạo thành ảnh hưởng, nhưng liền sợ hắn có bỏ chạy bảo vật. Lý Trường An suy tư tự thân thủ đoạn, trong đầu thoáng qua từng cái đối sách. Nếu là không cách nào một trận chiến đánh tan Hỏa Vân Thần Chủ ngược lại làm cho Hỏa Vân Thần Chủ chạy thoát, vậy hắn về sau chắc chắn sẽ tương đương đau đầu. Đáng tiếc, ta chỉ có bói toán kỹ nghệ đột phá tứ giai, nếu là trận pháp cũng có thể đột phá tứ giai, trận chiến này liền ổn thỏa. Nhớ tới nơi này, Lý Trường An cũng không tính lập tức động thủ. Hắn phân phó tất cả mọi người trở lại riêng phần mình thần vực, giả bộ như cái gì đều không phát sinh, hết thảy bảo trì nguyên dạng. Đến nỗi Tam Âm Thần Đế cái chết, hắn đã nghĩ kỹ mà cớ, liền nói người này có ý đồ không tốt, muốn phát động phản loạn, bởi vậy chém hắn. Cứ như vậy, Đông Đảo Thần Đế nhao nhao rời đi. Lý Trường An thì khống chế Hắc Bạch Thần Đế, mang theo Tam Âm Thần Đế túi trữ vật, quay về Hỏa Vân Bí cảnh trung tâm nhất Hỏa Vân Thần Điện. Vừa ra tại thần điện bên ngoài, hắn liền phát hiện ngôi thần điện này không tầm thường. Thần điện này bản thân liền là một cái bảo vật, phẩm giai vượt qua chuẩn tứ giai, hẳn là đạt đến tứ giai hạ phẩm. Trong lòng Lý Trường An khẽ nhúc đích, đem thần điện đánh giá vài lần. Một lát sau, hắn điều khiển Hắc Bạch Thần Đế tiến vào thần điện chỗ sâu nhất, gặp được đang tại tu luyện Hỏa Vân Thần Chủ. Chính như hai người miêu tả như thế, bây giờ Hỏa Vân Thần Chủ đã thành một cái hình người quái vật, toàn thân không thấy được hết đủ, chỉ có từng khối giống Hỏa Vân tinh tinh thạch. Hắn toàn thân khí tức viễn siêu Kim Đan đỉnh phong, so Lý Trường An chế tạo chuẩn tứ giai khôi lỗi đều mạnh hơn nhiều. Hắc Bạch, vì cái gì rời đi lâu như vậy, thế nhưng là đã xảy ra chuyện gì? Hỏa Vân Thần Chủ nhàn nhạt mở miệng. Lý Trường An đáp, Thần Chủ Tam Âm Thần Đế làm phản, muốn tập kết phản quân tiến đánh thần điện, ta đã đem hắn chém giết, đây là hắn túi chứa vật. Nói xong, hắn đưa lên túi chứa vật. Hỏa Vân Thần Chủ cũng không tiếp nhận, chỉ là liếc mắt nhìn. Túi chứa vật bên trong Hỏa Vân tinh cho ta, bảo vật khác, hai người các ngươi phân a.
Là, đa tạ Thần Chủ.
Lý Trường An lấy ra một đống Hỏa Vân tinh, đem túi chứa vật thu hồi. Kế tiếp, chỉ thấy Hỏa Vân Thần Chủ trương miệng hút một cái, đông đảo Hỏa Vân tinh bên trong bay ra từng sợi tựa như mây khói hỏa hồng sắc sức mạnh, bị hắn một ngụm nuốt vào trong bụng. Hắn cả người khí tức chợt tăng vọt một đoạn, toàn thân tản mát ra cực độ nóng bỏng, qua rất lâu mới chậm rãi lắng lại.
"Tốt, các ngươi thối lui à, điều tra thêm phải chăng có thần đế nghị phản loạn, nếu là còn có, liền cùng nhau chém."
"Là." Lý Trường An không còn lưu lại, lập tức thối lui. Vì phù hợp hai người này thân phận, hắn điều khiển hai người đi dò xét chung quanh mỗi quan mộ. Quan mộ bên trong có đại lượng bị nô dịch cấp thấp người tu hành, không biết ngày đêm vì Hỏa Vân Thần Chủ khai thác Hỏa Vân Tinh. Những thứ này Hỏa Vân Tinh đều được đưa đến Hỏa Vân Thần Điện bảo khố bên trong. Tuần sát sau đó, Lý Trường An đi bảo khố nhìn một chút. Lớn như vậy bảo khố, cơ hồ có một nửa không gian đều dùng tại cất giữ Hỏa Vân Tinh. Nếu là ở ngoại giới, nhiều tứ giai như vậy tài liệu, chỉ sợ sẽ dẫn tới Nguyên Anh Trần Quân ra tay. Lý Trường An thầm kinh hãi, phóng tầm mắt nhìn tới, vô số Hỏa Vân Tinh chồng chất thành núi, bảo quang nồng nặc tựa như một vòng rực rỡ đại nhật. Hắn cái gì đều không giữ, chỉ là đem đông đảo bảo vật kiểm lại một lần, lập tức ra khỏi bảo khố. Sau đó thời gian, Hỏa Vân bí cảnh cũng không biến hóa quá nhiều. Lý Trường An ngụy trang đến tương đối tốt, cũng không bị Hỏa Vân Thần Chủ nhìn ra bất kỳ sơ hở nào. Hắn một bên tu hành, một bên tìm kiếm còn lại tứ giai truyền thừa, nhất là tứ giai trận đạo truyền thừa. Một ngày này, Trường Thanh Sơn động phủ chỗ sâu, Lý Trường An chậm rãi từ tắm thuốc trong ao đứng dậy, từng khối cũ gia dụng lộ ra tân sinh làn da. Luyện thể 7 tầng, trung quy là trở thành. Đến lúc này, hắn luyện thể một đạo, chính thức bước vào tam giai hậu kỳ.
Nhờ vào giọt kia thần bí xích kim sắc máu tươi, thể phách của hắn đã viễn siêu tam giai cực hạn. Lý Trường An đoán chừng, hắn nếu là có thể đạt đến 9 tầng, chỉ sợ cách tứ giai cũng sẽ không kém quá xa. Cũng không biết, ta bây giờ thể phách cùng Hỏa Vân thần chủ so sánh, ai mạnh ai yếu. Suy tư một lát sau, hắn đi tới trong đình viện, toàn lực vận chuyển Trường Thanh Sơn chuẩn tứ giai đại trận. Ngay sau đó, từng đạo trận pháp chi lực tựa như lôi đình đánh xuống, liên tiếp không ngừng đánh vào trên người hắn. Dày đặc như vậy lại thật lớn thế công, cho dù là các đại nguyên anh thế lực thánh tử thánh nữ đều gánh không được. Lý Trường An lại không phát hiện chút tổn hao nào. Phòng ngự nhược điểm cơ bản bị bổ túc. Hắn mặt lộ vẻ nụ cười, tâm tình không tệ. Bây giờ thể phách phối hợp của một thần giáp, lại thêm huyền linh quy giáp, tại kim đan kỳ cơ hồ có thể đi ngang. Đáng tiếc, chưa tìm được tứ giai trận đạo truyền thừa. Lý Trường An tâm niệm khẽ động, lệnh trận pháp ngừng oanh kích. Những ngày này, hắn theo thứ tự bái phòng qua Tử Hy, Mục Hồng Vũ, Lâm Huyền Nham bọn người, hỏi thăm tứ giai trận đạo truyền thừa. Cái này một số người đều biểu thị, bọn hắn bên trong tông môn quả thật có tứ giai trận đạo truyền thừa, nhưng trở ngại tông môn quy củ, không cách nào đổi cho Lý Trường An người ngoài này. Lại là quy củ. Lý Trường An có chút bất đắc dĩ. Kỳ thực, chỉ là đơn giản phục chế một phần truyền thừa, đối với mấy cái này đại tông môn cùng đại thế gia mà nói, cũng sẽ không có tổn thất gì. Làm gì, quy củ chính là quy củ. Tử Hy bọn người chưa thành tiểu nguyên anh chân quân, quyền nói chuyện tại trong tông môn không đủ mạnh, còn không cách nào thay đổi quy củ. Lý Trường An không khỏi nghĩ tới Trịnh Thanh Thanh. Trước kia, còn tại Thanh Hà phường thị lúc, hắn muốn Trịnh gia luyện đan truyền thừa. Chờ ngại Trịnh gia quy củ, Trịnh Thanh Thanh cũng không thể trực tiếp cho hắn, lại dùng một cái tên người nghĩa, âm thầm vụng trộm cho hắn một phần. Kỳ quái, chẳng lẽ lớn tuổi, vì cái gì bỗng nhiên bắt đầu hoài niệm quá khứ? Lý Trường An khẽ lắc đầu, đè xuống đủ loại suy nghĩ. Đúng lúc này, hắn đối chữ vật bên trong, một cái long hình ngọc bội bỗng nhiên phát nhiệt. A. Trong lòng Lý Trường An khẽ nhúc đích, đem ngọc bội lấy ra. Đây là một cái đưa tin ngọc bội, là Thanh Long Tông thánh nữ chỉ thành tuyển cho hắn. Hắn đem thần thức dò vào trong đó, lập tức liền nghe được chỉ thành tuyển âm thanh. Lý đạo hữu, ta nghe ngươi đang tìm tứ giai trận đạo truyền thừa. Chẳng lẽ chỉ đạo hữu trong tay có truyền thừa? Không tệ. Chỉ thanh tuyển thanh âm trong trẻo, đưa ra trả lời khẳng định. Lý Trường An lập tức biểu thị, chỉ đạo hữu, ngươi có thể cần gì bảo vật? Ta nguyện dùng tứ giai bảo vật đổi lấy truyền thừa. Bảo vật sự tình tạm thời không đề cập tới. Chỉ thanh tuyển cũng không trực tiếp nói thẳng giao dịch điều kiện. Nàng chỉ là hỏi, Lý đạo hữu, lần trước tại Thiên Bảo Cốc trò chuyện lúc, ngươi đối với luyện thể công pháp càng có hứng thú, chắc hẳn ngươi tại luyện thể một đạo tạo nghệ không thấp, nhưng có đạt đến tam giai hậu kỳ? Có. Tốt lắm, còn xin Lý đạo hữu giúp ta một chuyện. Chí Thanh Tuyền lúc này làm ra hứa hẹn, nếu như Lý Trường An có thể giúp nàng chuyện này, nàng có thể đem truyền thừa miễn phí đưa cho Lý Trường An. Lý Trường An ẩn ẩn cảm giác, chuyện này chỉ sợ không dễ giúp. Quả nhiên, chỉ nghe Chí Thanh Tuyền nói, Lý đạo hữu, ngươi có dám cùng ta đi xông một chỗ cực kỳ nguy hiểm bí cảnh hiểm địa? Xin hỏi là cái nào bí cảnh? Cấm pháp bí cảnh. Nghe được bốn chữ này, Lý Trường An trong đầu lập tức hiện ra liên quan tới cấm pháp bí cảnh đủ loại ghi chép. Thử bí cảnh tại Nguyên Quốc, khoảng cách Thanh Long Tông không xa, bí cảnh bên trong thiên địa mười phần quái dị, đối với tu hành giả pháp lực có đè chế tác dụng. Một phần khu vực sức áp chế càng kinh khủng, thậm chí sẽ dẫn đến pháp lực hoàn toàn ngưng trệ. Nguyên nhân chính là như thế. Hai bí cảnh được xưng cấm pháp bí cảnh. Khó trách nàng hỏi thăm ta thể phách sự tình. Lý Trường An trong lòng bình tĩnh, hắn cũng không trực tiếp đáp ứng Chỉ Thanh Tuyền, mà là biểu thị cần đi trước bí cảnh cảm thụ một phen. Đối với cái này, Chỉ Thanh Tuyền tỏ ra là đã hiểu. Không bao lâu, Lý Trường An thu thập đồ đạc xong, lặng yên rời đi Trường Thanh Sơn đi tới Nguyên Quốc. Hơn 10 ngày sau, hắn đến cấm pháp bí cảnh chỗ. Chỉ Thanh Tuyền đã ở bí cảnh cửa vào chờ hắn. Lý đạo hữu, rất lâu không thấy. Chỉ đạo hữu. Lý Trường An chắc tay. Hắn chú ý tới, tại Chỉ Thanh Tuyền bên cạnh thân, còn có một cái tu sĩ cùng với hai đầu yêu vương. Chỉ Thanh Tuyền mặt lộ vẻ ý cười, vì hắn giới thiệu. Lý đạo hữu, vị này là Chỉ Thanh Vũ, là ta Thanh Long Tông thánh tử, cũng là ta sư huynh. Hai vị này nhưng là độc giác thạch long cùng đại địa hoang quy, đều là địa phẩm huyết mạch yêu thú, cũng là ta Thanh Long Tông đồng môn. Sau một phen giới thiệu, Lý Trường An biết được bà thân phận. Hắn hơi có chút kinh ngạc, mắt nhìn cái kia hai đầu yêu thú. Chương 353, thực lực mang tới cơ hội, dị tộc hậu duệ, cầu truy đặt trước. Chương 353, thực lực mang tới cơ hội, dị tộc hậu duệ, cầu truy đặt trước. Cái này hai đầu yêu thú cũng không phải là Thanh Vân Tông nuôi nốt, cũng không phải người nào đó khế ước linh thú hoặc tọa kỵ. Bọn họ cùng nhân tộc tu sĩ một dạng, nắm giữ Thanh Vân Tông môn nhân chính thức thân phận. Độc giác thạch long bộ dáng mười phần dữ tợn, nhưng hắn tận lực lộ ra một cái nụ cười hiền hòa, dùng tục tằng tiếng nói đối với Lý Trường An mở miệng. Lý đạo hữu không cần kinh ngạc, Thanh Long Tông bên trong hướng người tới yêu hữu tạm, đối với yêu thú không có gì thành kiến, cho dù là linh trí sơ khai sơn giã tiểu yêu cũng có hy vọng bái nhập sân môn. Ta Nguyên Quốc tứ đại tiên tông đều là như thế, chỉ là Thanh Long Tông tương đối rõ ràng thôi. Đầu kia đại địa hoang quy cũng cười nói, hai yêu hôm nay tới đây cũng là thụ chỉ Thanh Tuyền mời. Hai người bọn họ đều đã thể phách chứ danh, mặc dù không có tận lực luyện thể, nhưng yêu thân thể tiếp cận tam giai đỉnh phong nhân tộc luyện thể tu sĩ. Một bên Thanh Long Thánh tử Chỉ Thanh Vũ đồng dạng là được mời mà đến. Chỉ Thanh Tuyền biểu thị, nguyên bản ta còn muốn mời Huyền Vũ Tông Lâm Huyền Nham đạo hữu, nhưng Lâm đạo hữu nghe phải vào một chỗ hiểm địa, không chờ ta nói hết lời, liền cắt đứt cùng ta liên hệ. Khoe miệng nàng mỉm cười, nhìn xem Lý Trường An. Nghe Lý đạo hữu giống như Lâm đạo hữu, cũng có rùa đen rút đầu xưng hào, cùng so sánh, danh hiệu này vẫn là thích hợp hắn hơn. Chỉ đạo hữu, ta chỉ là đến xem, chưa quyết định phải chăng phải vào hiểm địa. Lý Trường An mặt lộ vẻ vẻ bất đắc dĩ. nếu không phải là vì trận đạo truyền thừa, hắn cũng không muốn tới. Vốn tại Trường Thanh Sơn thoải mái tu hành mới là lựa chọn tốt nhất. Phải chăng còn có khác biệt đạo hữu? Không còn, Lý đạo hữu chính là vị cuối cùng, chắc hẳn Lý đạo hữu trước đó chưa bao giờ tiến vào cấm pháp bí cảnh. Đúng. Cái kia Lý đạo hữu đi theo ta a, ta vì ngươi cẩn thận giới thiệu. Rất nhanh, một nhóm ba người lạng yêu tiến vào bí cảnh. Xuất hiện tại Lý Trường An trước mắt là một mảnh mờ tối thế giới. Giữa thiên địa một mảnh ám trầm, kiềm chế vô cùng, không có chút nào mở rộng cảm giác, thương khung cùng đại địa phảng phất bất cứ lúc nào cũng sẽ khép lại. Trong cơ thể của Lý Trường An pháp lực xuất hiện ngưng trệ cảm giác. Hắn tâm niệm khẽ động, tùy ý đánh ra một đạo pháp thuật. Cái này đạo pháp thuật uy lực giảm bớt, kém xa tại ngoại giới thi triển biểu hiện. Lý đạo hữu không cần kinh hoàng, đây chính là cấm pháp bí cảnh đặc điểm. Chí Thanh Tuyển vì hắn kỹ càng giới thiệu. Tại cấm pháp bí cảnh bên trong, hết thảy pháp thuật đều sẽ bị suy yếu. Mảnh này trong bí cảnh quái vật, phần lớn cũng đều là thể phách cường hành. Tại một phần khu vực, hoàn toàn không cách nào thi triển pháp thuật, cho dù là Nguyên Anh chân quân cũng sẽ bị áp chế. Nguyên nhân chính là như thế, các đại tông môn cùng gia tộc tu sĩ cấp cao rất ít tới này phiến bí cảnh. Ở mảnh này trong bí cảnh, từng phát sinh qua chút cơ chém ngược kim đan chuyện, hơn nữa không chỉ một lần theo Chí Thanh Tuyển giảng thuật. Lý Trường An đối với cái bí cảnh này thế giới, từng bước có càng hiểu rõ. Đơn giản tới nói, hắn loại này thể phách cường hãn, ở mảnh này thế giới có rất nhiều ưu thế. Tại những cái kia hoàn toàn không cách nào vận dụng pháp lực khu vực, hắn thậm chí có thể nghịch phạt Nguyên Anh chân quân. Đương nhiên, chuyện này cũng chỉ có thể suy nghĩ một chút. Nguyên Anh chân quân lại không ngốc, không có khả năng tại cấm pháp khu vực cùng hắn giao chiến. Mấy ngày sau, bọn hắn đi tới bí cảnh chỗ sâu, đã tới đích đến của chuyến này. Tại bọn hắn trước mắt, là một đầu dài đến mấy chục vạn trượng kinh khủng vực sâu. Lý Trường An đứng tại vực sâu biên giới, nhìn xuống đi, chỉ có thể nhìn thấy một mảnh sâu thẳm hắc ám, trong lòng không hiểu sinh ra cảm giác không thoải mái. Ở mảnh này trong bóng tối, phản phất cất giấu cái gì cắn người khác quái vật. Lại là một đầu sâu không thấy đáy vực sâu. Hắn đã nghĩ tới huyết thạch bí cảnh đánh gãy hồn nhai. Cho đến ngày nay, hắn vẫn như cũ không cách nào biết rõ đánh gãy hồn nhai bí mật, chỉ là thỉnh thoảng sẽ đi qua nhìn vài lần. Chí đạo hữu, ngươi chẳng lẽ muốn cho chúng ta tiến vào đầu này cái nước? Đúng là như thế. Chí Thanh Tuyền đứng tại nơi ranh giới, cáo chi chuyến này mục đích thực sự. Trước đó không lâu, nàng ở mảnh này bí cảnh thám hiểm lúc, đông nhiên lòng sinh cảm ứng. Ta lần theo cảm ứng, đi tới nơi đây. Chí Thanh Tuyền thanh âm trong trẻo, chỉ vực sâu. Trong nội tâm nàng cảm giác, tại đầu này vực sâu dưới đáy, có một người rất thích hợp với nàng cơ duyên. Bởi vậy, nàng xâm nhập cái nước, tính toán tìm được cơ duyên, lại gặp không thiếu thể phách cường hãn quái vật. Những quái vật kia thể phách, ít nhất đều đạt đến nhị giai, tam giai cũng không phải số ít. Nàng thực lực tuy mạnh, nhưng cũng không chịu được quái vật vây công, không thể không rời đi vực sâu. Lần này, nàng mời bọn hắn, chính là vì dò nữa vực sâu. Làm gì luyện thể tu sĩ quá ít, đạt đến tam giai càng là ít đến tương cảm, dù là tại trong Nguyên Anh đại tông cũng không mấy cái. Đối với nàng mà nói, người chọn lựa thích hợp nhất, tự nhiên là Chỉ Thanh Vũ cùng Lâm Huyền Nham. Nhưng Lâm Huyền Nham tính cách quá chững chạc, một chút xíu phong hiểm cũng không chịu đủ. Nàng không thể không mời hai đầu thể phách yêu thú cường đại. Đến nỗi Lý Trường An, nàng vốn không dự định mời. Lý Trường An danh tiếng cùng Lâm Huyền Nham một dạng, cũng là rùa đen rút đầu, hơn nữa hắn bực này tán tu, rất khó chiếm được quá tốt luyện thể tài nguyên. Nhưng Lý Trường An trước đây trả lời, ngoài dự liệu của nàng. Chí Thanh Tuyền cười nói, Lý đạo hữu thân là một kẻ tán tu, luyện thể có thể đạt đến tam giai hậu kỳ, quả thực để cho ta hơi kinh ngạc. Nghe vậy, Chí Thanh Vũ cùng hai đầu yêu thú cũng có chút kinh ngạc. Luyện thể một đạo cần đầu nhập đại lượng tài nguyên, tán tu làm sao có thể chịu được nổi? Bọn hắn vốn cho là Lý Trường An nhiều lắm là đạt đến tam giai sơ kỳ, lần này chỉ có thể coi là cái đủ số. Nhưng Lý Trường An càng đạt đến tam giai hậu kỳ, mặc dù không sánh bằng bọn hắn, nhưng đã vượt qua trong Thanh Long Tông tuyệt đại đa số luyện thể tu sĩ cùng yêu thú. Lý đạo hữu, ngươi có thể nghĩ tốt. Chuyện này có chút nguy hiểm, có thể hay không cho ta suy nghĩ thêm phút chốc? Tự nhiên có thể. Chí Thanh Tuyền ngữ khí rất phảng trì hoãn, nghe không ra mảy may cấp bách. Kế tiếp, Lý Trường An xếp bằng ở vực sâu biên giới, nhìn như đang suy nghĩ, kỳ thực là đang chờ quẻ tượng đổi mới. Thời gian phi tốc trôi qua, rất mau tới đến tối giờ tí. Một vệt kim quang hiện lên. Quẻ tượng đã đổi mới, hôm nay quẻ tượng các người tiến vào kẻ nước chỗ sâu, trợ Chí Thanh Tuyền nhận được cơ duyên, để báo đáp lại, Chí Thanh Tuyền đem nàng có tứ giai trận đạo truyền thừa tặng cho người các quẻ. Lý Trường An lập tức thở dài một hơi. Hắn mặc dù muốn trận đạo truyền thừa, nhưng cũng không muốn mạo hiểm. Nếu là quẻ tượng bị hung, hắn sẽ lập tức rút đi. Hiện tại xem ra, trong vực sâu những quái vật kia, đối với hắn không có quá nhiều uy hiếp. Lý do ổn thỏa, chính hắn cũng liền như vậy một quẻ, lấy được quẻ tượng coi như không tệ. Ổn. Trong lòng Lý Trường An đại định, lập tức đứng dậy. Hắn đối với Chí Thanh Tuyền nói, "Chí đạo hữu, chuyến này tính ta một người, chúng ta khi nào lên đường?" Nghe vậy, Chí Thanh Tuyền lộ ra nụ cười. "Ngay bây giờ a." Rất nhanh, ba người lạng yêu cùng nhau tiến vào trong vực sâu. Một cỗ sâu tận xương tủy băng lãnh, trong nháy mắt bao vây bọn hắn. Ngoài ra, còn có một loại khó có thể dùng lời diễn tả được cảm giác áp bách. Chí Thanh Tuyền lại lần nữa nhắc nhở, "Chư vị cẩn thận, ở mảnh này kẽ nước bên trong, không biết có bao nhiêu quái vật, tuyệt đối không thể sơ suất." Đại địa hoàng quy cười nói, "Ha ha, Chí đạo hữu yên tâm, chúng ta cũng không phải con nít 3 tuổi, không cần nhiều lần nhắc nhở." Nghe vậy, Chí Thanh Tuyền không còn nói cái gì. Không bao lâu, bọn hắn liền đi sâu vào mấy trăm trượng. Càng là xâm nhập, bị áp lực lại càng mạnh. Ngoài ra, Lý Trường An cảm giác trong cơ thể hắn pháp lực ngưng trệ cảm giác cũng càng ngày càng rõ ràng. Hai người khác cùng hai đầu yêu thú đồng dạng có cảm giác như vậy. Còn tốt, nơi đây mặc dù ảnh hưởng pháp lực, nhưng đối với thần thức không có ảnh hưởng gì. Lý Trường An thần thức hơn người, tản vào tứ phương, cẩn thận dò xét. Đúng lúc này, một tiếng quái dị gào thét xuất hiện tại vực sâu chỗ sâu. TT, ngay sau đó, một đầu thằn lằn bộ dáng quái vật xuất hiện. Nó toàn thân khoác lên vảy giáp màu đen, song đồng dựng thẳng lên, tứ chi cường tráng, sau lưng hai cánh chấn động, phi tốc đánh út về phía bọn hắn. Chỉ là một đầu miễn cưỡng đạt đến tam giai quái vật, không cần lo nghĩ. Thanh Long Thánh Tử chỉ Thanh Vũ ra tay. Hắn đấm ra một quyền, khí thế kinh người, quanh thân mơ hồ vang lên tiếng long ngâm. Ầm ầm. Đầu kia quái vật gào lên thê thảm, thân thể nổ tung, rơi vào vực sâu. Chỉ Thanh Vũ tiện tay thu một khối huyết nục, ánh mắt ngưng lại, đem hắn mặt ngoài lần phiến dò xét phút chốc. Quái vật này hẳn là một loại nào đó dị tộc. Không tệ, sư minh cách nhìn cùng ta nhất trí. Chỉ Thanh Tuyền cũng cho rằng là một loại nào đó dị tộc. Bọn hắn xem như Thanh Long Tông thánh tử thánh nữ, kiến thức cực lớn, biết được dị tộc tồn tại. Độc Giác Thạch Long cười nói, kỳ thực dị tộc chỉ là nhân tộc đối còn lại chủng tộc xưng hô, thật muốn tính ra, ta yêu tộc cũng là dị tộc, ta xem quái vật này hẳn là một loại không tu yêu lực, chỉ tu thể chất đặc thù yêu thú. Ân, yêu tộc chỉ là gọi chung, cùng nhân tộc khác biệt, ta yêu tộc bên trong chủng tộc vô số, ta cùng Thạch Long chính là khác biệt chủng tộc. Đại Địa Hoàng Quy cũng mở miệng phụ họa. Bọn hắn một bên thương nghị, một bên xâm nhập cái nước. Bất chi bất giác, đã thâm nhập mấy ngàn trượng. Trên đường, không ngừng có quái vật đánh tới, đều bị bọn hắn nhẹ nhõm đánh tan. Lý Trường An cũng đánh lui không thiếu quái vật, cũng không biểu hiện quá nhô ra. Không bao lâu, bọn hắn đi tới vạn trượng chỗ. Nơi này cảm giác áp bách vô cùng mạnh, chỉ có tam giai quái vật có thể ở đây sinh tồn. Nếu là tiếp tục thâm nhập sâu, chúng ta tự thân bị áp lực càng ngày sẽ càng lớn, đụng tới quái vật cũng biết càng ngày càng mạnh. Độc Giác Thạch Long trên mặt đã không còn nụ cười, thần sắc không giống vừa tiến vào kẽ nứt lúc nhẹ nhàng như vậy. Hắn hỏi thăm Chỉ Thanh Tuyền. Chỉ đạo hữu, ngươi có thể hay không cảm ứng, phần kia cơ duyên cụ thể vẫn còn rất xa. Chuyện này có chút khó khăn. Chỉ Thanh Tuyền đôi mi thanh tú cao lại, khẽ gật đầu một cái. Nàng sinh ra cảm ứng rất mơ hồ, chỉ biết là phần kia cơ duyên đối với nàng có chỗ tốt, cũng không rõ ràng vị trí xác thực. Chuyến này chỉ là thăm dò, nếu là không cách nào đến kẽ nứt chỗ sâu nhất, chúng ta thối lui chính là trở thành tiểu tứ giai luyện thể lại đến nếm thử. Chỉ Thanh Tuyền tâm tính còn tốt, đã làm xong thất bại dự định. Nghỉ ngơi một lát sau, bọn hắn một lần nữa xuất phát, không ngừng xâm nhập kẽ nứt. Trong nháy mắt, lại thâm nhập một vạn trượng đã đi tới lòng đất hai vạn trượng khu vực. Ở mảnh này khu vực, pháp lực cùng yêu lực ngưng trệ cảm giác đã tương đương rõ ràng. Bọn hắn mặc dù còn có thể bảo trì lơ lửng, nhưng thi triển pháp thuật cùng yêu thuật đã cơ bản không có uy lực gì. Ngoài ra, cái kia cố không chỗ nào không có mặt cảm giác áp bách, cũng làm bọn hắn khó chịu dị thường. Cho dù là Độc Giác Thạch Long cùng Đại Địa Hoang Quy dạng này tam giai đỉnh phong yêu thú cũng gánh không được. Chỉ đạo hữu, nơi đây đã là cực hạn của ta, nếu là xuống chút nữa, chỉ sợ ta sẽ có lo lắng tính mạng. Ta cũng giống vậy. Hai đầu yêu thú đều có thối lui ra dự định. Chí Thanh Tuyển cũng không miễn cưỡng. Nàng đưa ra hai phần đối với yêu thú chỗ tốt cực lớn bảo vật, xem như chuyến này tiền thù lao. Nhận lấy bảo vật sau, hai yêu nhìn về phía Lý Trường An. Lý đạo hữu, ngươi cần phải cùng chúng ta cùng nhau rời đi. Đối với Lý Trường An có thể kiên trì đến bây giờ, hai yêu đều hơi kinh ngạc. Không chỉ có là bọn hắn, Chí Thanh Tuyển cùng Chí Thanh Vũ cũng cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Đổi lại là phổ thông tam giai luyện thể hậu kỳ tu sĩ, chỉ sợ sớm đã mở miệng thối lui ra khỏi. Chí Thanh Vũ đối với hắn nói, Lý đạo hữu, hôm nay hơn phân nửa khó có thu hoạch, ngươi không ngại cùng hai vị đạo hữu cùng nhau rời đi, chờ ở bên ngoài phút chốc, có lẽ ta cùng với Thanh Tuyền rất nhanh liền sẽ đi lên. Chỉ Thanh Tuyền không có trực tiếp mở miệng, đôi mắt đẹp lưu chuyển, đem Lý Trường An dò xét phút chốc. Nàng phát hiện Lý Trường An khí tức mười phần nhẹ nhàng, không giống như là tại dáng chống đỡ lấy, trong lòng kinh ngạc lại nồng nặc mấy phần. Lý đạo hữu, ngươi cần phải rời đi. Thứ không dám dâu dếm, ta gần đây tại luyện thể một đạo có chút đột phá, hơn nữa ta đối với phần kia cơ duyên cũng có chút hứng thú, nghĩ thâm nhập hơn nữa xem. Lý Trường An cười cười, trả lời bọn hắn. Tốt lắm, Lý đạo hữu, chúng ta ở phía trên chờ ngươi. Hai yêu cũng sẽ không tiếp tục nói cái gì, nhao nhao rời đi. Lý Trường An cùng Thanh Long Tông hai người nghỉ ngơi một lát sau, tiếp tục thâm nhập sâu đầu này sâu không thấy đáy cái nước. Trên đường quái vật càng ngày càng mạnh. Tê, một đầu quái vật phun lưới dài, đầy mặt dữ tợn, đánh út về phía Lý Trường An. Nó thể phách đã tiếp cận tam giai đỉnh phong. Cùng lúc đó, Chí Thanh Tuyền cùng Chí Thanh Vũ hai người cũng tao ngộ tập kích. Hai người đều lo âu mắt nhìn Lý Trường An, vốn định vân tâm tương trợ, nhưng lại tại tiếp theo một cái chớp mắt, chỉ nghe xoẹt một tiếng, đầu kia quái vật bị Lý Trường An sống sờ sờ xé thành hai nửa. Cái này một màn kinh người, lệnh hai người đều lòng sinh kinh ngạc, động tác đều chậm một cái chớp mắt. Thời gian trong nháy mắt, Lý Trường An liền liên tiếp xé nát vài đầu quái vật, dễ dàng giống như là tại xé rách bút bê bài. Những quái vật này cơ bắp, xương cốt, lân giáp trở, cũng là không tệ tam giai tài liệu, cũng không thể lãng phí. Hắn cũng không tùy ý quái vật thi hài rơi vào vực sâu, một bên giết một bên thu, không giống như là tới mạo hiểm, ngược lại giống như tới nhập hàng. Bộ dạng này bộ dáng thoải mái, để cho Chỉ Thanh Tuyền cùng Chỉ Thanh Vũ hai người hoài nghi bọn hắn xuất hiện ảo giác. Chờ chém giết kết thúc, Chỉ Thanh Tuyền lao đi dòng máu trên mặt, nhìn xem Lý Trường An, môi son khẽ nhếch, muốn nói lại thôi. Chỉ Thanh Vũ ngược lại là tương đối trực tiếp, hỏi thăm, Lý đạo hữu, ngươi thể phách phải chăng đã đột phá tam giai cực hạn? Không tệ. Mặc dù đã coi nó trước, dễ thân thai nghe đến Lý Trường An thừa nhận, hai người vẫn như cũ cảm thấy khó có thể tin. Bọn hắn dạng này đại tông môn hạch tâm đệ tử, có vô số tài nguyên, tại luyện thể một đạo cũng mới miễn cưỡng đi đến tam giai đỉnh phong. Lý Trường An thân là tán tu, lại so với bọn hắn đi được càng xa. Chỉ Thanh Tuyền nhịn không được hỏi, Lý đạo hữu, ngươi vì cái gì không nói cho ta biết trước? Lý Trường An cười nói, "Chỉ đạo hữu, ta vừa rồi đã nói với ngươi, gần nhất tại luyện thể một đạo có tiểu đột phá." Tiểu đột phá Chỉ Thanh Tuyền cùng Chỉ Thanh Vũ cùng nhau xem một mắt, đều là hoàn toàn không còn gì để nói. Đột phá tam giai cực hạn đại sự như vậy, dù là tại Thanh Long Tông dạng này Nguyên Anh đại tông, cũng đáng được thật tốt ăn mừng. Nhưng tại trong miệng Lý Trường An, chỉ là một cái không quan trọng tiểu đột phá. Chỉ Thanh Tuyền cảm khái, "Lý đạo hữu nếu là ta Thanh Long Tông đệ tử, chỉ sợ đã sớm bị ban cho tứ giai luyện thể công pháp." Nghe vậy, Chỉ Thanh Vũ kinh ngạc. "Lý đạo hữu còn không có tứ giai công pháp?" "Ừm, ta còn tại vì tứ giai luyện thể công pháp phát sầu, Chỉ đạo hữu nhưng có đối sách. Chuyện này có chút khó khăn." Chỉ Thanh Vũ trầm ngâm trong lát. "Ngoại nhân nếu là không có cống hiến trọng đại, gần như không có khả năng nhận được bản tông luyện thể công pháp, nhưng chuyện này chung quy là Nguyên Anh chân quân quyết định, hơn nữa một cái Nguyên Anh chân quân liền có thể quyết định, không cần cùng mặt khác ba vị chân quân thương thảo. Thanh Long Tông tổng cộng có 4 vị Nguyên Anh chân quân. Hai người bọn họ sư phụ chính là một trong số đó. Lý đạo hữu, chờ chuyến này kết thúc, ta liền đi tìm sư phụ nói vài lời tốt, sư phụ hắn từ trước đến nay ưu đãi luyện thể một đạo thiên tài, nói không chừng có thể phá lệ cho người công pháp." "Đa tạ Chỉ đạo hữu." Trong lòng Lý Trường An hơi vui, lập tức nói lời cảm tạ. Hắn biết rõ, Chỉ Thanh Vũ sở dĩ giúp hắn, là bởi vì hắn đáng giá cái giao. Đổi lại là lúc trước, Chỉ Thanh Vũ cũng sẽ không giúp hắn nói nửa câu lời hữu ích. Chỉ Thanh Tuyền cũng nói, "Lý đạo hữu, ta sẽ cùng với sư minh cùng đi tìm sư phụ, đến nỗi có thể thành hay không, phải xem ý của sư phụ, ngươi không cần thiết ôm lấy quá nhiều hy vọng. Hai vị nguyện ý giúp ta liền tốt, ta sao lại quá nghiêm khắc quá nhiều?" Lý Trường An căn bản không có ôm hy vọng gì, nhưng mặc kệ có thể thành hay không, tóm lại là có một cái cơ hội. Cơ hội này là hắn thực lực bản thân đổi lấy, ngẫu nhiên triển lộ một phen thực lực, có thể được đến thêm cơ hội nữa cùng tài nguyên, không thể giấu đi quá ác. Lý Trường An âm thầm nghĩ. Cho chuyện một lát sau, ba người tiếp tục thâm nhập sâu, chuyên tâm ứng đối ven đường không ngừng xuất hiện quái vật. Lại thâm nhập ước chừng 2000 trượng, bọn hắn tiếp nhận áp lực đã lớn phải khó có thể tưởng tượng, cho dù là Chỉ Thanh Tuyền cùng Chỉ Thanh Vũ dạng này tam giai đỉnh phong luyện thể cường giả, cũng cảm giác khó chịu dị thường. Bốn phía quái vật đồng dạng đạt đến tam giai đỉnh phong. Nhỏ yếu quái vật căn bản là không có cách ở chỗ này sinh tồn. Sau đó mỗi một cuộc chiến đấu, đối với Lý Trường An coi như nhẹ nhõm, có thể đối hai người khác đều vô cùng gian nan. Vẫn chưa tới một khắc đồng hồ, hai người liền vết thương chẳng chịt, vết máu từng đống, sức cùng lực kiệt, cơ hồ không cách nào lại tiếp tục đi. Tiếp tục như vậy không được. Chí Thanh Vũ đông nhiên mở miệng. Hắn hít sâu một hơi, dường như đã quyết định cái nào đó quyết tâm. "Ta đã thành bằng hữu, lưu lại nơi đây vô dụng." Nói xong, hắn nhìn về phía hai người. Lý Trường An còn có dư lực, mà Chí Thanh Tuyển có thể cảm ứng cơ duyên chỗ, chỉ có chính hắn không có tác dụng gì. "Lý đạo hữu, có thể hay không mở ra ngươi túi linh thú, để cho ta đi vào nghỉ ngơi?" "Đương nhiên có thể." Lý Trường An lấy ra một cái đơn độc túi linh thú, mở ra miệng túi. Chí Thanh Vũ trầm giọng nói, sau đó lộ, "Làm phiền Lý đạo hữu." Nói đi, hắn hóa thành một vệt sáng, tiến vào túi linh thú bên trong. Đến lúc này, ba người hai thú đội ngũ, chỉ còn lại Lý Trường An cùng Chỉ Thanh Tuyền hai người. Cái này sau đó, Chỉ Thanh Tuyền cơ hồ không chút xuất lực, chỉ là phụ trách cảm ứng cơ duyên. Tất cả đánh tới quái vật đều bị Lý Trường An một người ngăn trở. Lại qua một khắc đồng hồ, Chỉ Thanh Tuyền tinh thần hơi rung động, chỉ hướng phía dưới. "Lý đạo hữu, chúng ta sắp đến." "Hảo." Lý Trường An gật đầu một cái, tiện tay xé rách một đầu tam giai đỉnh phong quái vật. Hắn che chở Chỉ Thanh Tuyền, một đường hướng phía dưới, tại trong trọng trọng quái vật giết ra một đường máu, cuối cùng rơi vào băng lãnh cứng rắn vực sâu dưới đáy. Tại một bên trên vách đá dựng đứng, có một đạo cửa đen nhánh. Chỉ Thanh Tuyền vươn tay ra, nhẹ nhàng tiếp xúc đại môn. Ông, đại môn rung động, chậm rãi mở ra. Cùng lúc đó, bốn phía quái vật phảng phất đều cảm nhận được vật gì đáng sợ, nhao nhao thét lên chạy mất, thoáng qua liền biến mất không còn một mảnh. Xuất hiện tại hai người trước mắt, là một cái nhỏ hẹp động phủ. Trong động phủ, có một bộ toàn thân cổ đồng sắc nữ thi, nằm ở thủy lam sắc tinh thạch chế tạo trên giường đá. Thi thể bất hủ. Hai người nhìn xem cỗ thi thể kia, thần sắc đều có chút nghiêm trọng. Thi thể bất hủ, từ trước đến nay là cường giả tiêu chí. Bọn hắn đang định vận dụng khôi lỗi. Đồng nhiên, cố kia nữ thi mở hai mắt ra, tại hai người đều không trước khi phản ứng lại, trong nháy mắt đi tới Chỉ Thanh Tuyền trước người, một trường vỗ tại trên đầu nàng. Ầm ầm. Chỉ Thanh Tuyền cả người y giáp chợt bạo thoái, chỉ còn lại linh lung tinh tế màu lúa mì thân thể. Trong lòng Lý Trường An cả kinh, thoáng qua lui đến nơi xa. Hắn kinh ngạc phát hiện, tại Chỉ Thanh Tuyền trên da thịt, lại nổi lên từng mảnh tựa như vảy rồng chi tiết vảy màu xanh. Chỉ Thanh Tuyền thần sắc hoang mang, tựa hồ đang tiếp thụ cái gì, thấp giọng thì thào. Ta là dị tộc hậu duệ. Tộc nhân của ta cần ta chương 354, hậu kỳ huyền thủy quy, chân quân điều kiện, cầu truy đặt trước, chương 354, hậu kỳ huyền thủy quy, chân quân điều kiện, cầu truy đặt trước, dị tộc hậu duệ. Lý Trường An nhìn chằm chằm Chỉ Thanh Tuyền thân thể, như có điều suy nghĩ. Nàng bây giờ vẫn là hình người, chỉ là nhiều một tầng thanh lân, nhìn mười phần quái dị, lệnh Lý Trường An nghĩ tới những cái kia dẫn đến thân thể dị hóa luyện thể tu sĩ. Đang nghĩ ngợi, cố kia nữ thi vỡ nát, hóa thành một mảnh tro tàn bay xuống. Chỉ Thanh Tuyền toàn thân cái kia rậm rạp chẳng chịt lần phiến nhau nhau tối lui, lại trở về thuộc về bình thường bộ dáng. Sắc mặt của nàng không còn hoang mang, chỉ là nhiều hơn mấy phần phức tạp. "Lý đạo hữu, trước đây sự tình, còn xin giữ bí mật." "Đây là tự nhiên." Lý Trường An lúc này đáp ứng. Cơ hồ mỗi cái tu sĩ đều có bí mật, hắn cũng không ngoại lệ. Hắn chỉ là có chút hiếu kỳ, "Chỉ đạo hữu, ngươi quả thực là dị tộc hậu duệ." "Không tệ." Chỉ Thanh Tuyền cáo chi. Nữ thi một trường kia, hướng trong thức hải của nàng đánh vào đại lượng tin tức, để cho nàng hiểu rồi xuất thân của nàng cùng huyết mạch. Ta không tính là thuần túy nhân tộc, mà là một cái gọi Long nhân tộc dị tộc hậu duệ. Nguyên lai là Long nhân tộc. Lý đạo hữu vậy mà biết. Chí Thanh Tuyền đôi mắt đẹp bên trong thoáng qua vẻ kinh ngạc. Nàng trước đây chỉ biết được có dị tộc tồn tại, nhưng cũng không biết cụ thể có cái nào dị tộc. Lý Trường An gật đầu, ta ngoài ý muốn nghe nói qua cái chủng tộc này, cơ duyên xảo hợp thôi. Hắn tỉnh mộng thượng cổ cái kia hai đời, thân phận đều không thấp, đọc qua qua đại lượng điển tịch, biết được bộ phận dị tộc tên. Thậm chí, hắn đời thứ hai từng cùng một vị Long nhân tộc cường giả giao thủ qua. Cái chủng tộc này, tham dự phá diệt Cửu Đại tông môn trận chiến kia. Bọn hắn nửa người nửa yêu, vừa có nhân tộc huyết mạch, cũng có Long tộc huyết mạch. Căn cứ vào truyền ngôn, Long nhân tộc từng phụng dưỡng qua chân long. Bất quá, chân long chỉ tồn tại ở trong truyền thuyết, ai cũng chưa thấy qua. Bây giờ tu tiên giới cái gọi là Long, cơ hồ cũng là nắm giữ một chút Long tộc huyết mạch giao long. Lý Trường An đống nhiên nghĩ đến, Chỉ Thanh Tuyền đã có Long tộc huyết mạch, vậy nàng huyết cũng có thể dùng luyện thể. Hắn đem Chỉ Thanh Tuyền quan sát tỉ mỉ vài lần, hỏi: "Chỉ đạo hữu, ngươi Long tộc huyết mạch, đối với ngươi thực lực bản thân, nhưng có cái gì trợ giúp?" "Có một chút, ta từ nhỏ đã tại luyện thể một đạo rất có thiên phú, thậm chí không kém gì sư minh linh thể, ta vẫn cho là ta cũng là một loại nào đó linh thể, chỉ là cũng không thức tỉnh, bây giờ nghĩ lại, bất quá là huyết mạch đặc thù thôi." Đang khi nói chuyện, Chỉ Thanh Tuyền ý thức được nàng cả người y giáp đều đã bạo thoái, bây giờ là không một mảnh vải trạng thái. Nàng cũng không biểu hiện ra e lệ, ngay trước mặt Lý Trường An, thoải mái thay đổi một bộ mới y giáp. Lý Trường An nói: "Chỉ đạo hữu mặc dù không phải linh thể, nhưng cũng không thể tính toán phàm thể, đã có thể chất đặc thù. Ta ngược lại tình nguyện chỉ là một cái phàm thể." Chỉ Thanh Tuyền than nhẹ một tiếng. Nàng cáo chi Lý Trường An: "Cô này nữ thi chính là một vị Long nhân tộc tiền bối. Thông qua nàng truyền đi tin tức, Chỉ Thanh Tuyền biết được, Long nhân tộc cũng không triệt để tiêu vong trong năm tháng, còn có một bộ phận tộc nhân tại cái nào đó địa phương bí ẩn yên lặng tu luyện. Một ngày kia, Long nhân tộc sẽ một lần nữa trở về, tái hiện tại tu tiên giới. Tới lúc đó, nhân tộc nếu là không tiếp nhận Long nhân tộc, Chỉ Thanh Tuyền thân phận liền sẽ trở nên rất lung túng. Đương nhiên, Long nhân tộc không nhất định sẽ rất nhanh trở về. Có lẽ, thẳng đến nàng thọ nguyên hết đầu, Long nhân tộc cũng sẽ không tái hiện. Vô luận như thế nào, lần này bí cảnh hành trình đối với nàng chỗ tốt rất nhiều, để cho nàng biết được Long nhân tộc đặc thù phương pháp tu hành. Mà hết thảy này đều phải nhờ vào Lý Trường An thực lực. Lý đạo hữu, lần này may mắn mà có ngươi, bằng không ta chẳng biết lúc nào mới có thể đến chỗ này. Đây là ta trước đây đối với ngươi cam kết tứ giai trận đạo truyền thừa. Trong tay Chỉ Thanh Tuyền linh quang lóe lên, xuất hiện một cái ngọc giản. Trong chớp mắt, ngọc giản liền bay đến Lý Trường An trước người. Hắn một phát bắt được ngọc giản, khoảnh khắc luyện hóa, đem thần thức dò vào trong đó. Ngọc giản bên trong chính là tứ giai hạ phẩm trận đạo truyền thừa nội dung. Truyền thừa tới tay, coi như thuận lợi. Lý Trường An thu hồi ngọc giản, dự định sau khi trở về chậm rãi nghiên cứu. Đến lúc này, hai người mong muốn đều đã nhận được. Bất quá, nơi đây còn có một khối bảo vật, chính là nữ thi kia trước đây nằm thủy lam sắc giường đá. Thủy lam lưu ly tinh, tứ giai thủy hành bảo vật, nội hàm ôn hòa thủy hành chi lực, đối với thủy linh căn người tu hành cùng thủy hành yêu thú chỗ tốt rất nhiều. Dù chỉ là lớn chừng quả đấm thủy lam lưu ly tinh, cũng có thể bán đi giá trên trời. Nhưng ở đây chừng một trượng lớn nhỏ. Chí Thanh Tuyền đề nghị: "Lý đạo hữu, vật này ngươi ta một người một nửa, ý của ngươi như nào?" "Hảo, ta không dị nghị." Lý Trường An lúc này đánh ra một đạo pháp lực, đem khối này thủy lam lưu ly tinh một phân thành hai. Hắn tự thân mặc dù không dùng được bảo vật này, nhưng huyền thủy quy có thể dùng bên trên. Hai người riêng phần mình lấy một nửa. Bọn hắn cẩn thận đem toàn bộ mật thất kiểm tra một phen, xác nhận không có bảo vật khác, liền cùng nhau rời đi. Trên đường trở về, những quái vật kia cũng không lại tập kích hai người. Bọn chúng tựa hồ cũng đã trốn đến cực điểm nơi xa. Chí Thanh Tuyền cáo chi, những quái vật này là Long nhân tộc chuyên môn bồi dưỡng đặc thù yêu thú, thậm chí cũng không cao trời sinh nắm giữ cực mạnh thể phách cùng sát lục mẫn. Bọn chúng sở dĩ không còn đến tập kích, thuần túy là bởi vì Chỉ Thanh Tuyền đã thức tỉnh Long nhân tộc huyết mạch. Tại những này quái vật xem ra, Chỉ Thanh Tuyền chính là bọn chúng chủ nhân, khí tức trên thân làm chúng nó e ngại. Nguyên nhân chính là như thế. Trở về tương đương nhẹ nhõm, Chỉ Thanh Tuyền một lần nữa nói lên luyện thể công pháp sự tình. "Lý đạo hữu, sau khi trở về, ta sẽ tận lực vì ngươi tranh thủ, sư phụ ta tại trong Thanh Long Tông bốn vị chân quân, xem như tốt hơn nói chuyện, đến nỗi mặt khác ba vị chân quân. Có hai vị tương đối cứng nhắc, còn có một vị tình huống đặc thù, căn bản không cách nào nói chuyện." "A, đây là vì cái gì?" Lý Trường An có chút hiếu kỳ, hỏi nguyên do. Chỉ Thanh Tuyền thanh âm trong trẻo, vì hắn giải thích cặn kẽ. "Vị kia chân quân cùng ta sư phụ là đồng môn sư huynh đệ, hắn thiên phú dị bẩm, hơn 200 tuổi liền kết anh thành công, vốn có thể kế thừa Thanh Long đạo hiệu, trở thành đương đại Thanh Long chân quân. Nhưng hắn kết anh không lâu sau, đạo lữ ngoại ý muốn qua đời, hắn không muốn tiếp nhận, tinh thần chán nản, thi triển nhập mộng pháp thuật vừa ngủ bất tỉnh, trong mộng đan một cái hắn đạo lữ vẫn như cũ còn sống hư giả thế giới thông qua Chỉ Thanh Tuyền giảng thuật, Lý Trường An biết được. Thanh Long Tông trên danh nghĩa có tứ đại chân quân, nhưng chỉ có ba vị có thể ra tay. Cuối cùng bị kia đã ngủ say hơn 300 năm, từ đầu đến cuối không muốn tỉnh lại, có lẽ sẽ ngủ đến thọ nguyên hết đầu. Ngược lại là một vị si tình chân quân." Lý Trường An thầm nghĩ, tu tiên giới rất lớn, có Giang Vân Sinh cha tuyệt tình như vậy tuyệt nghĩa người, tự nhiên là có người si tình. Sau một phen trò chuyện, hắn đối với Thanh Long Tông có càng hiểu rõ. Không bao lâu, hai người trở lại cái nước phía trên. Cái kia cố vô số không có ở đây cảm giác gáp bách lập tức tiêu thất. Hồ Lý Trường An chỉ cảm thấy toàn thân buông lỏng, chậm rãi thở dài một ngụm. Cái nước vượt sâu càng kiềm chế, bốn phía tối như mực một mảnh. Cùng so sánh, cấm pháp bí cảnh thiên địa mặc dù ảm đạm, nhưng kiềm chế cảm giác ít hơn nhiều. Độc Giác Thạch Long cùng Đại Địa Hoang Quy cũng không rời đi, vẫn tại bên ngoài chờ bọn hắn. Thấy chỉ có hai người bọn họ đi ra, hai yêu trong lòng trầm xuống, đều có dự cảm không tốt. Chỉ Thanh Vũ đạo hữu, hắn chẳng lẽ Độc Giác Thạch Long mặt lộ vẻ bị thương, hốc mắt ướt át, toát ra bị thương ý vị. Hắn ngửa mặt lên trời thở dài, ai, thực sự là trời cao đấu kỵ anh tài, chỉ đạo hữu thiên phú chắc tuyệt, vốn nên đi lên kết anh chi lộ, lại vẫn cứ chỉ đạo hữu không chết. Lý Trường An hợp thời lên tiếng, ngắt lời hắn. Ngay sau đó, hắn vỗ nhẹ túi linh thú, đem bên trong chỉ thành võ phóng ra. Phát giác được cái kia cố bi ai ý vị, chỉ thành võ mặt lộ vẻ nghi hoặc. A, vị đạo hữu kia qua đời sao? Nghe vậy, Độc Giác Thạch Long mặt lộ vẻ lúng túng, dùng móng vuốt lau nước mắt hoa. Kế tiếp, Lý Trường An cùng Chỉ Thanh Tuyển đối bọn hắn nói một chút sau này tình huống. Hai người đều sớm thương lượng qua, bỏ bất đi Chỉ Thanh Tuyển Long nhân tộc thân phận, chỉ nói là nàng được đến cơ duyên không nhỏ. Đương nhiên, coi như cái này thân phận bại lộ cũng không có gì. Thanh Long Tông ngay cả yêu thú đều có thể tiếp nhận, huống chi là nàng loại này nửa người nửa yêu. Biết được tình huống căn bản sau, hai đầu yêu thú nhìn về phía Lý Trường An ánh mắt đều nhiều hơn không thiếu trịnh trọng. Luân thể phách một đạo, vô luận là hai người bọn họ trời sinh thể phách liền cường hành yêu thú, vẫn là Chỉ Thanh Tuyển dạng này Thanh Long Tông hoạch tâm đệ tử, cũng không bằng Lý Trường An cái này tán tu. Độc Giác Thạch Long từ đáy lòng nói, Lý đạo hữu thực lực hơn người, tại hạ bội phục. Từng có một chút cơ duyên thôi, không đáng giá nhắc tới. Lý Trường An cười đáp lại. Ba người lặng yêu chỉnh đốn một phen sau, không còn lưu lại, chạy về bí cảnh cửa vào. Mấy ngày sau, bọn hắn thuận lợi rời đi bí cảnh, trở lại ngoại giới. Lúc này, Chỉ Thanh Tuyền mở miệng mời, Lý đạo hữu có muốn tới Thanh Long Tông uống chút nước trà? Lý Trường An cười nói, Chỉ đạo hữu mời, ta sao dám cự tuyệt? Nguyên quốc bốn đại tông môn, hắn chỉ đi qua Chu Tức Tông. Lần này đã có cơ hội tiến vào Thanh Long Tông, hắn tự nhiên sẽ không bỏ qua. Cấm pháp bí cảnh cách Thanh Long Tông cũng không xa. Rất nhanh, Lý Trường An liền đã tới Thanh Long Tông chỗ. Thanh Long Tông bên trong sơn môn có 4 tòa cao phòng, tông nội linh khí nồng đậm, đàng la quấn quýt, linh thú vui lùa ầm ĩ, vô số đỉnh đài lầu các tại trong mây mù như ẩn như hiện. Cái này 4 tòa cao phòng, đối ứng tự nhiên là Thanh Long Tông 4 vị chân quân. Lý đạo hữu, tòa kia ngọn núi cao nhất chính là sư tôn ta Thanh Long Trần Quân đạo trưởng. Chỉ Thanh Tuyền mặt mỉm cười, vì Lý Trường An giới thiệu. Mặt khác tam phòng, phân biệt là Kim Dương phòng, Thủy Nguyệt phòng cùng với Phù Sinh phòng, là mặt khác 3 vị chân quân đạo trưởng. Lần theo nàng giới thiệu, Lý Trường An ánh mắt theo thứ tự đảo qua 4 tòa sân phòng, tại cuối cùng cái kia một tòa dừng lại phút chốc. Tòa kia Phù Sinh phòng, toàn thân bị đậm đà mây mù che đậy, thấy không rõ trong đó bộ dáng, chỉ có thể ẩn ẩn cảm nhận được một cô tịch cùng thanh lãnh. Ngoài ra, còn có một đạo đặc thù sức mạnh bao phủ toàn bộ Phù Sinh phòng. Cố lực lượng này, tựa như ảo mộng, mang theo hư vô mở mịt cảm giác, lệnh lớn như vậy Phù Sinh phòng nhiều hơn mấy phần không chân thực ý vị. Phù Sinh chân quân ngay tại tòa kia sơn phong bên trong, một giấc chiêm bao hơn 300 năm, đến nay chưa tỉnh. Sư phụ từng nói, Phù Sinh chân quân là cả trong tông môn thiên phú cao nhất người, nếu là không xảy ra ngoài ý muốn, có lẽ có mong trở thành nguyên anh hậu kỳ đại tu sĩ, nhưng hắn lại từ vây khốn một chỗ, lãng phí thiên phú, chỉ sợ đời này đều biết dừng lại ở nguyên anh sơ kỳ. Nói đến đây, Chỉ Thanh Tuyển đôi mắt đẹp nhìn về phía Lý Trường An. Lý đạo hữu, ngươi nếu là có bản sự tỉnh lại Phù Sinh chân quân, cũng coi như là đối với tông môn có cống hiến trọng đại, có thể mượn này đổi lấy tứ giai luyện thể công pháp. Ta nào có bản lĩnh này. Lý Trường An mặt lộ vẻ bất đắc dĩ, khoát tay áo. Cái kia cốt như thật như ảo tứ giai sức mạnh, hoàn toàn không phải hắn bây giờ có thể đánh bỡ. Coi như hắn thật có bản sự này, cũng không dám đi tỉnh lại Phù Sinh chân quân. Vị tiền bối này trong ngộng trải qua hoàn mỹ sinh hoạt, đột nhiên bị hắn tỉnh lại, quay về tàn khốc thực tế, chắc chắn sẽ nổi giận. Lý Trường An thân thể nhỏ bé này, có thể không chịu nổi một vị chân quân lựa giận. Kết thúc sau khi giới thiệu, bọn hắn đi tới Chỉ Thanh Tuyền đạo trường, uống trà trò chuyện. Trong lúc đó, Chỉ Thanh Tuyền cùng Chỉ Thanh Võ hai người rời đi một lần, đi tìm bọn hắn sư tôn Thanh Long chân quân. Không bao lâu, hai người quay về. Lý đạo hữu, thực sự xin lỗi, sư tôn hắn đang cùng hai vị khác nguyên anh chân quân nghị sự, chẳng biết lúc nào mới có thể kết thúc, mấy ngày gần đây chỉ sợ thấy không đến hắn. Không sao, đa tạ hai vị đạo hữu. Lý Trường An tâm tính rất tốt. Hắn đối với Thanh Long Tông không có gì cống hiến, vốn cũng không trông cậy vào bây giờ liền đạt được tứ giai luyện thể công pháp. Cùng ngay buổi tối, Lý Trường An từ biệt hai người cùng hai yêu, rời đi Thanh Long Tông. Hắn cũng không trực tiếp quay về Trường Thanh Sơn mà là thuận tiện đi nguyên quốc các đại phường thị cùng chợ đen, giao dịch đồng thời nhặt nhạnh chỗ tốt bảo vật, thẳng đến hơn 2 tháng sau mới về đến Trường Thanh Sơn. Tiểu Hắc, khối này thủy lam lưu ly tinh cho ngươi. Lý Trường An ném ra một khối to bằng đầu nắm tay thủy lam lưu ly tinh. Huyền Thủy Quy cắn một cái bảo, nuốt vào trong bụng, khắp khuôn mặt là cao hứng. Đa tạ chủ nhân. Hắn tại Tam giai trung kỳ đỉnh trệ nhiều năm, tích lũy 10 phần thâm hậu. Khối này thủy lam lưu ly tinh nhận chứa sức mạnh càng khổng lồ, có lẽ có thể trở thành hắn thời cơ đột phá. Quả nhiên, ngắn ngủi nửa tháng sau, trên Trường Thanh Sơn tiên địa linh lực dị động. Huyền Thủy Quy thuận lợi đột phá tới Tam giai hậu kỳ, cách tứ giai lại tiến một bước. Không tệ, quả nhiên có tứ giai yêu quân chi tư, thật tốt tu hành. Lý Trường An mặt mỉm cười, lại ném ra một khối thủy lam lưu ly tinh xem như khen thưởng. Ngoài ra, cái khác thủy hành bảo vật cũng không ít. Đối với Tiểu Hắc cùng Đại Hoàng, hắn từ trước đến nay hết sức rộng rãi, cơ hồ không có bạc đãi qua tu hành tài nguyên. Nguyên nhân chính là như thế. Hai đầu yêu thú tu hành tốc độ đều khá kinh người. Những ngày tiếp theo, liền hảo hảo nghiên cứu tứ giai trận đạo, nhanh chóng đột phá. Lý Trường An tiến vào động phủ chỗ sâu, phong bế đại môn, bế quan tu hành. Tu hành không tuyến nguyệt, chớp mắt chính là 7 năm trôi qua. Một ngày này, Lý Trường An chậm rãi đi ra động phủ, tiện tay vung lên, ở trong thiên địa phát họa ra từng đạo tứ giai trận văn. Hắn động tác lưu loát, nước chảy mây trôi, không có chút nào trệ sắp cảm giác. Hắn bây giờ đã hiểu rõ tứ giai hạ phẩm trận pháp truyền thừa. Chỉ có điều, trở ngại tài liệu hạn chế, còn không thể bố trí một đạo hoàn chỉnh tứ giai đại trận. Mỗi một đạo tứ giai đại trận đều cần đại lượng tứ giai bảy trận bảo vật. Lý Trường An trong tay tứ giai bảo vật không coi là nhiều, thiếu xa bố trí tứ giai trận pháp, nhưng hắn biết nên đi nơi nào tìm kiếm bảy trận bảo vật. Còn phải đi thêm mấy chuyến cổ tích bí cảnh. Hắn hai mắt thâm thúy, nhìn về phía hai vực giao giới chi địa. Tại cổ tích bí cảnh, rất nhiều trong di tích có một chút chưa bị phá tứ giai trận pháp. Chỉ cần phá những thứ này trận pháp, liền có thể nhận được bảy trận bảo vật. Mặc dù đại bộ phận bảo vật cũng đã trong 5 tháng mục nát, nhưng luôn có số ít có thể sử dụng. Ngoài ra, trong tay hắn hỏa vân tinh không thiếu, có thể dùng hỏa vân tinh đổi lấy còn lại tứ giai bảo vật. Đương nhiên, không thể đổi lấy quá nhiều, nếu không sẽ gây nên chú ý Lý Trường An. Nếu là đưa trong tay tất cả hỏa vân tinh đều dùng tại trao đổi, tất nhiên sẽ dẫn đến tam quốc tu tiên giới hỏa vân tinh giá trị sụt giảm, gây nên nguyên anh Trần Quân điều tra. Vẹn vẹn gọp đủ một bộ trận pháp tài liệu, không khó lắm. Đáng tiếc, tứ giai luyện thể công pháp từ đầu đến cuối không có rơi. Thanh Long Trần Quân mặc dù xem trọng ta luyện thể thiên phú, nhưng không chịu vì ta người ngoài này vi phạm tông môn quý củ. Cái này 7 năm ở giữa, Lý Trường An cùng Thanh Long Tông hai người lạng yêu một mực có liên hệ. Hắn giỏi về kinh doanh nhân mạch, đem các phương quan hệ đều bảo trì được coi như không tệ. Chí Thanh Tuyền cùng Chí Thanh Võ từng nhiều lần đối với Thanh Long Trần Quân nói lên Lý Trường An chuyện. Thanh Long Trần Quân nguyên bản không chịu đáp ứng, dù sao Lý Trường An thiên phú cho dù tốt, cũng cùng Thanh Long Tông không có quan hệ gì. Về sau, hắn không chịu được hai người nhiều lần tình cầu, nhượng bộ một bước. Hắn biểu thị, chỉ cần Lý Trường An ký kết linh khế, trở thành Thanh Long Tông đệ tử, hơn nữa cam đoan ít nhất sẽ thủ hộ Thanh Long Tông 100 năm, liền có thể đem công pháp cho Lý Trường An. Yêu cầu này không tính quá hà khắc, nhưng Lý Trường An không muốn cùng Thanh Long Tông quá lại, chỉ có thể từ bỏ. 100 năm quá dài, ai biết cái này 100 năm ở giữa hội xuất chuyện gì. Hắn có chút tiếc nuối, xem ra còn phải từ chỗ khác con đường lộng tứ giai luyện thể công pháp. Sau đó một đoạn thời gian, Lý Trường An thường xuyên đi tới cổ tích bí cảnh, tìm kiếm đồng thời phá giải mỗi trong di tích tứ giai trận pháp. Ngắn ngủi thời gian 1 năm, hắn liền cơ hồ gọp đủ một bộ hoàn chỉnh tứ giai đại trận cần bảo vật, chỉ kém cuối cùng mấy cái hạch tâm bảo vật. Còn thiếu khuyết trận nguyên hạch, khối đá này nhưng làm đại trận bên trong trụ cột bảo vật, mặc ra tựa hồ có một hối. Đến nôi hóa kim thủy cùng tử tâm thạch hai loại bảo vật, Tử Hà Tông trong bảo khố tựa hồ liền có thể tìm Tử Hy hỏi một chút. Lý Trường An cẩn thận suy nghĩ lấy. Một lát sau, hắn lặng yên rời đi Trường Thanh Sơn đi mặc ra. Biết được ý đồ của hắn sau, Mặc Thanh Tuyết mở ra mặc ra bảo khố, lấy ra khối kia trận nguyên thạch. Ngươi mong muốn chính là vật này. Không tệ. Lý Trường An tiếp nhận trận nguyên thạch, tinh tế quan sát. Đáng tiếc, nhỏ một chút. Hắn muốn lớn chừng quả đấm trận nguyên thạch, mà lúc này khối này không đủ nửa cái năm đấm. Xem ra, còn phải nghĩ biện pháp từ chỗ khác con đường lộng. Lý Trường An thu hồi trận nguyên thạch, đang muốn rời đi, nhưng Mặc Thanh Tuyết lại kéo hắn lại. Nàng gương mặt xinh đẹp băng hàn, ngữ khí băng lãnh, cầm bảo vật liền muốn đi, nào có chuyện tốt bực này. Dù sao cũng phải lưu lại chút gì. Nói xong, liền đem hắn kéo gần trong phòng. Mấy ngày sau, Lý Trường An sửa quần áo ngay ngắn, đẩy cửa phòng ra, dĩ nhiên đi đến trong viện pha trà. Không bao lâu, Mặc Thanh Tuyết cũng khoác lên quần áo, từ trong nhà đi ra. Hai người ngồi ở dưới cây, uống trà trò chuyện. Trường An, tu hành giới càng hỗn loạn, ngươi quả thực không muốn lưu lại dòng dõi. Nếu là xảy ra ngoài ý muốn, chí ít có hậu nhân có thể kế tục chúng ta con đường tu hành. Mặc Thanh Tuyết lại một lần nói lên hậu nhân sự tình. Đối với cái này, Lý Trường An vẫn là lấy trước kia bộ lý do thoái thác. Nghe hắn nói thôi, Mặc Thanh Tuyết không ở nơi này cái vấn đề trải qua nhiều dây dưa, chỉ là nói đến tu hành giới đủ loại đại sự. Cuối cùng, chủ đề đi tới Mặc gia. Mặc Thanh Tuyết cáo chi, bên trên một vị Mặc gia lão tổ từng nói, ta Mặc gia kỳ thực là thượng cổ Mặc gia chi nhánh. Thượng cổ Mặc gia? Lý Trường An như có điều suy nghĩ. Thời kỳ thượng cổ, ngoại trừ 9 đại tông môn, còn có số ít khá mạnh thế lực. Mặc gia chính là một trong số đó. Cái thế lực này nắm giữ một tòa di động ngũ giai cơ quan thành, du tẩu ở tu tiên giới các nơi, cùng các phương thế lực tiến hành giao dịch. Cho dù là 9 đại tông môn, cũng phải nghiêm túc đối phó Mặc gia. Chương 355, Tiểu Thanh Long cơ quan thú, địa mạch chi lực, cầu truy đặt trước, chương 355, Tiểu Thanh Long cơ quan thú, địa mạch chi lực, cầu truy đặt trước, trong cựu đại tông môn tại đại kiếp phá diện. Thượng cổ Mặc gia cũng trận kia đại kiếp bên trong tiêu thất. Bây giờ, tu tiên giới các nơi trong di tích cơ quan cả bấy, liền có không ít là thượng cổ Mặc gia lưu lại. Lý Trường An quả thực không nghĩ tới, Mặc Thanh Tuyết Mặc gia thế mà cùng thượng cổ Mặc gia có quan hệ. Nói như vậy, Mặc gia không chỉ kéo dài ngàn năm, vì sao gia tộc trong tàng thư lâu cũng không càng xa xưa ghi chép. Ta Mặc gia cũng không phải là một mực hưng thịnh. Mặc Thanh Tuyết trầm trầm giảng thuật. Bây giờ cái này Mặc gia tiết tổ chỉ là thượng cổ Mặc gia chi nhánh một cái phổ thông đệ tử. Thượng cổ Mặc gia sau khi biến mất, đông đảo Mặc gia chi nhánh đều tại trong đại kiếp tuần tự phá diện, chỉ còn lại cực thiểu số đệ tử may mắn còn sống sót. Nàng tiên tổ trong tay chỉ có bộ phận Mặc gia truyền thừa. Về sau Tuyết Nguyệt dựa vào bộ phận này truyền thừa, Mặc gia vài lần hưng thịnh, lại vài lần suy bại, nhiều lần suýt nữa bị triệt để diệt tộc. Gia tộc truyền thừa cùng ghi chép cũng tại trong lần lượt dung chuyển, trở nên càng ngày cũng không trọn vẹn. Hơn 1000 năm trước, lại một lần diệt tộc nguy cơ sau đó, toàn bộ Mặc gia chỉ còn lại giải rác mấy người, gia tộc lịch sử ghi chép hủy hoại chỉ trong chốc lát, truyền thừa cũng còn sót lại bộ phận tam giai khôi lỗi truyền thừa. Cũng may, cái kia còn sót lại trong mấy người, có một người thiên phú tuyệt luân, tại các phương chèn ép cùng trong đuổi giết không ngừng trưởng thành, tại trong tuyệt cảnh thành tiểu kim đan, lại hưng mặc ra. Sau cái kia, liền có bây giờ xem như nam vực thất đại thế gia một trong Mặc gia. Thì ra là thế. Nghe xong Mặc Thanh Tuyết giảng thuật, Lý Trường An hiểu rồi hết thảy. Mặc gia quả thực không dễ, lần lượt phá diệt, lại một lần thứ trọng lập ương ngạnh giống là nguyên bên trên cỏ dại. Mặc Thanh Tuyết nói khẽ, vị lao tổ kia từng nói, thượng cổ Mặc gia cũng không triệt để phá diệt, cuối cùng sẽ có một ngày sẽ trở về, tới lúc đó, chính là ta Mặc gia triệt để hưng thịnh thời điểm. Nói xong, nàng lấy ra một khối toàn thân đen như mực lệnh bài, đưa cho Lý Trường An. Tấm lệnh bài này không biết là ra sao chất liệu, chính diện khắc lấy một cái mực chữ, tràn ngập cổ pháp tang thương thuế nguyệt khí tức. Đây là thượng cổ Mặc gia thân phận lệnh bài, nắm giữ này khiến cho người, cho dù không phải Mặc gia đệ tử, cũng là Mặc gia quý khách. Mặc Thanh Tuyết cáo chi, bây giờ Mặc gia vẹn vẹn có hai khối lệnh bài. Nàng chỗ đem tấm lệnh bài này đưa cho Lý Trường An, là vì để cho Lý Trường An nhiều một phần an toàn bảo đảm. Nếu như thượng cổ Mặc gia thật sự trở về, hơn nữa Lý Trường An gặp nguy cơ sinh tử, hắn liền có thể dùng tấm lệnh bài này đổi lấy Mặc gia che chở. Đối với cái này, Lý Trường An cũng không cự tuyệt. Nếu là Mặc gia thật sự có tại, lệnh bài này giá trị khó mà đánh giá. Hắn trịnh trọng nhận lấy lệnh bài, đặt ở túi trữ vật trong góc, cùng Chấn Tiên Bi đặt chung một chỗ. Để báo đáp lại, Lý Trường An đem toàn bộ Mặc gia trận pháp đều thay đổi một lần. Ước chừng 13 đạo chuẩn tứ giai trận pháp, mỗi một đạo đều so bình thường chuẩn tứ giai trận pháp phẩm chất cao hơn, tầng tầng lớp lớp, một vòng tiếp một vòng, lệnh Mặc gia tộc mà vững như thành đồng. Làm xong đây hết thảy, hắn từ biệt Mặc Thanh Tuyết, trở về Trường Thanh Sơn tiến vào Trường Thanh Sơn chỗ sâu địa cung. Địa cung bên trong, khí độc tràn ngập. Mỗi một gian mật thất bên trong đều bồi dưỡng đại lượng độc trùng. Những năm gần đây, Lý Trường An hao phí đại lượng bảo vật, đã bồi dưỡng ra hơn 10 đầu tam giai độc trùng. Tứ giai độc trùng chi lộ, chính xác so tín ngưỡng chi lộ khó hơn nhiều. Con đường này, hắn cũng không triệt để từ bỏ, nhưng đã không giống ban sơ coi trọng như vậy. Đợi hắn tập hợp đủ tứ giai trận pháp bảo vật, thì có hy vọng đánh tan Hỏa Vân thần chủ lấy tín ngưỡng thành tựu nguyên anh. Đang nghĩ ngợi, Hỏa Vân trong bí cảnh, có hai cái vốn đã thần phục Lý Trường An thần đế, lặng yên đi tới Hỏa Vân thần điện, dự định phản bội Lý Trường An, đem Lý Trường An chuyện cáo chi Hỏa Vân thần chủ. Bọn hắn cũng không biết, tại trong cơ thể của bọn họ có Lý Trường An lưu lại một tia thần thức. Vô luận bọn hắn làm cái gì, đều sẽ bị Lý Trường An phát giác. Lại nhiều hai cái phản bội người, Lý Trường An cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, lúc này lệnh hai người nổ tung, kết thúc hai người tính mệnh. Tại mấy năm này ở giữa, phản bội hắn thần đế đã vượt qua 10 người. Bọn hắn sở dĩ phản bội, tự nhiên là bởi vì e ngại Hỏa Vân thần chủ, lo lắng Hỏa Vân thần chủ thật sự thành tiểu tứ giai luyện thể. Phải tranh thủ thu thập tài liệu, nếu là trong vòng 5 năm không cách nào tập hợp đủ, liền từ bỏ tứ giai đại trận, trực tiếp đối với Hỏa Vân thần chủ động thủ. Lý Trường An suy nghĩ, hắn điều khiển Hắc Bạch thần đế, thường xuyên cùng Hỏa Vân thần chủ tỉ thí. Không thể không nói, Hỏa Vân thần chủ tại luyện thể một đạo rất có thiên phú, tại ngắn ngủi mấy năm lại có đột phá. Hắn bây giờ, khí tức đã tương đương tiếp cận tứ giai. Lý Trường An dự đoán, trong vòng 20 năm, Hỏa Vân thần chủ có hy vọng bước vào tứ giai cánh cửa. Lý do ổn thỏa. Hắn đem thời gian định vì 5 năm. Nếu là 5 năm sau đó còn không cách nào tập hợp đủ tứ giai đại trận tài liệu, liền mạo hiểm độc thủ, vô luận như thế nào cũng không thể bỏ mặc Hỏa Vân thần chủ trở thành tứ giai luyện thể cường giả. Một khi Hỏa Vân thần chủ thành công, Lý Trường An không chỉ có không cách nào bắt lấy hắn, còn có thể gặp phải một hồi nguy cơ. Liên sợ Hỏa Vân thần chủ phát hiện bí cảnh cửa ra vào vị trí, tứ giai luyện thể cường giả hoàn toàn có thể lấy lực phá trận, trực tiếp đánh nát hắn lưu lại bí cảnh cửa vào chuẩn tứ giai trận pháp. Tới lúc đó, toàn bộ Trường Thanh Sơn đều không được an ổn. Hắn hơn phân nửa phải vứt bỏ Trường Thanh Sơn cơ nghiệp, chạy trốn đi địa phương khác tu hành. Ngày mai đi một chuyến nữa cổ tích bí cảnh, đem ngàn thông cáo tố ta mấy cái tia tứ giai tàn trận phá hủy, hy vọng bên trong có trận nguyên thạch a. Lý Trường An thân hình thoát một cái, trở lại trong động phủ chỗ bế quan, tiếp tục tu hành. Đúng lúc này, hắn đối chữ vật bên trong, viên địa long hình ngọc bội bỗng nhiên phát nhiệt. Lý Trường An lập tức lấy ra, đem thần thức dò vào trong đó, nghe được chỉ thành truyền âm thanh. "Lý đạo hữu, liên quan tới tứ giai luyện thể công pháp sự tình, ta vì ngươi tìm một cái cơ hội." "Cơ hội gì?" Trong lòng Lý Trường An khẽ nhúc đích, lập tức hỏi thăm. "Chỉ thanh truyền cáo chi, sư phụ ta tiểu nữ nhi chắc quyển sương, gần đây muốn tới Triệu Quốc Nam vực tìm kiếm một cái bảo vật, ngươi xem như nam vực tu sĩ, đối với nam vực cần phải tương đối quen thuộc, nếu là có thể giúp nàng một tay, nhận được nàng hảo cảm, công pháp sự tình có lẽ liền có chuyện cơ." "Ta hiểu rồi, đa tạ chỉ đạo hữu." Đối với chỉ thanh tuyển ý tứ, Lý Trường An hết sức rõ ràng. Nếu là có thể để cho Thanh Long Chân Quân nữ nhi tự mình thuyết phục Thanh Long Chân Quân, nói không chừng đối phương sẽ thả ra điều kiện, đem tứ giai luyện thể công pháp cho hắn. Căn cứ chỉ thanh tuyển nói tới, Thanh Long Chân Quân đối với cái này tiểu nữ nhi 10 phần cương triều, càng là cương triều, cơ hội lại càng lớn. Lý Trường An hạ quyết tâm, nhất định muốn rút. Vấn đề ở chỗ, hắn muốn làm sao rút? Chỉ đạo hữu, chắc cô nương muốn tìm được bảo vật gì? Là một đầu thượng cổ cơ quan thú. Sau một phen trò chuyện, Lý Trường An biết được chắc quyển xương mục đích, nàng muốn tìm được một đầu tiểu thanh long cơ quan thú. Loại này cơ quan thú là thượng cổ Mặc gia chế tạo bảo vật, phẩm giai đạt đến tứ giai, thực lực cực kỳ cường hãn. Hơn nữa, Mặc gia sẽ rút ra tứ giai giao long yêu thú yêu hồn, phong ấn tại tiểu thanh long cơ quan thú bên trong, lệnh cơ quan thú càng thêm linh động. Hoàn chỉnh tiểu thanh long cơ quan thú, đủ để cùng Nguyên Anh chân quân một trận chiến. Đương nhiên, chắc quyển xương muốn bắt giữ đầu kia tiểu thanh long cơ quan thú, thực lực đã không đủ tứ giai. Tại trong mấy vạn năm năm tháng dài đằng đẵng, nó bộ phận tài liệu đã mục nát, thoái hóa đến chuẩn tứ giai. Lấy Lý Trường An thực lực, chỉ cần tìm được đầu kia tiểu thanh long cơ quan thú, đem hắn không thu phục được khó khăn. Hắn lúc này đáp ứng chuyện này. Thời gian cực nhanh, chớp mắt chính là nửa tháng trôi qua. Chắc Huyền Xương bọn người sắp đến. Đêm nay, Lý Trường An ngâm tại luyện thể tầng 8 tắm thuốc trong ao, tiến tinh tu hành. Thời gian đã tới giờ tí, một vệt kim quang tại trước mắt hắn hiện lên. Quẻ tượng đã đổi mới hôm nay, quẻ tượng các người trợ giúp Thanh Long Chân Quân nữ nhi Chắc Huyền Xương, hàng phục tiểu Thanh Long cơ quan thú, nhận được Chắc Huyền Xương hảo cảm, đồng thời thu được tứ giai bảo vật Trận Nguyên Thạch. Trận Nguyên Thạch. Lý Trường An hai mắt sáng lên. Hắn còn tại tìm kiếm bảo vật này, nghĩ không ra nhanh như vậy đã có manh mối. Hy vọng quẻ tượng bên trong khối này Trận Nguyên Thạch phân lượng đầy đủ a, ít nhất phải lớn bằng nửa nắm tay mới được. Hắn nhìn xem quẻ tượng nội dung, âm thầm chờ mong. Hôm sau, ánh bình minh vừa hé dạng, một chiếc toàn thân rồng màu xanh đầu phi thuyền từ chân trời lái tới, vững vàng dừng ở Trường Thanh Sơn biên giới. Chỉ Thanh Tuyền cùng Chỉ Thanh Vũ hai người liền đứng tại phi thuyền trên. Tại bọn hắn bên cạnh là một thân hình nhỏ nhắn xinh xắn thiếu nữ. Thiếu nữ ngũ quan tinh xảo, đôi mắt linh động, tò mò đánh giá Trường Thanh Sơn. Sư Minh, sư tỷ, đây chính là cái kia Lý Trường An đạo trưởng. Nhìn cũng không tệ lắm a, linh lực nồng độ đều tiếp cận tứ giai. Đúng, đây chính là Lý đạo hữu đạo trưởng. Hai người cùng nhau đáp lại. Bọn hắn cũng là lần đầu tiên tới, cảm thụ được Trường Thanh Sơn linh lực nồng độ, đều hơi kinh ngạc. Đầu này linh mạch đã không hạn tiếp cận tứ giai, chỉ cần thỉnh một vị tứ giai linh mạch sư thêm chút bồi dưỡng, liền có thể trở thành chân chính tứ giai linh mạch. Đúng lúc này, Lý Trường An tiếng cười ở phía dưới vang lên. Các vị đạo hữu không xa vạn dặm chạy đến, tại hạ không có từ xa tiếp đón, xin hãy tha lỗi. Hắn tản ra Trường Thanh Sơn trận pháp, mời mọi người tại trong viện ngồi xuống. Rất nhanh, nam thân ảnh rơi vào Trường Thanh Sơn trong đình viện. Ngoại trừ Chỉ Thanh Tuyền ba người, còn có hai cái khí tức không tầm thường tu sĩ. Chỉ Thanh Tuyền vì Lý Trường An giới thiệu. Lý đạo hữu, vị này là Nghiêm Hạo đạo hữu, hắn cùng với ngươi mở dạng, cũng là chuẩn tứ giai trận pháp sư. Nghiêm đạo hữu. Lý Trường An chắc tay, đem Nghiêm Hạo dò xét vài lần. Nghiêm Hạo mặt mỉm cười, thần sắc ôn hòa. Lý đạo hữu, ta với ngươi một dạng, cũng là tán tu, tại Nguyên Quốc Ngũ Long Sơn tu hành, hôm nay tới đây là vì tương trợ Trác đạo hữu. Hai người cùng là tán tu, rất nhanh liền làm quen. Đến nỗi người cuối cùng, người này tên là Dư Đạo, là Thanh Long Tông trưởng lão. Hắn thực lực không tầm thường, có Kim Đan đỉnh phong tu vi, hơn nữa đồng thời nắm giữ chuẩn tứ giai thuật phong thủy cùng chuẩn tứ giai linh mạch thuật, cái này hai môn chuẩn tứ giai kỹ nghệ, tại Thanh Long Tông nội địa vị cực cao. Hôm nay tới đây, cũng là vì trợ giúp Trác Huyền Xương. Hai người bọn họ, cũng là Trác Huyền Xương chính mình mời. Chỉ có Lý Trường An là Chỉ Thanh Tuyền cùng Chỉ Thanh Vũ Thịnh. Song phương quen biết sau đó, cũng không lãng phí thời gian, lập tức bắt đầu thương nghị lần hành động này kế hoạch cụ thể. Trác Huyền Xương cáo chi, trước đó không lâu, ta ra ngoài tầm bảo, ngoài ý muốn từ một chỗ thượng cổ mặc ra trong di tích, thả ra một đầu tiểu thanh long cơ quan thú, một phen đấu pháp sau đưa nó kích thương, nhưng nó thực lực không thấp, từ trong tay của ta chạy ra ngoài. Nói xong, nàng lấy ra một khối mục nát tài liệu. Khối này tài liệu chính là tới từ đầu kia tiểu thanh long cơ quan thú. Cũng may, ta từ trên người nó chém khối này tài liệu, phối hợp tâm bảo bản chỉ dẫn, lại lần nữa phát hiện tung tích của nó, chính là tại Nam Bực. Tâm bảo bản là vật gì? Lý Trường An mặt lộ vẻ không hiểu, hỏi thăm Trác Huyền Xương. Trác Huyền Xương khép cười một tiếng, từ túi chứa vật lấy ra một cái mâm tròn bộ dáng bảo vật, đặt ở trước mặt Lý Trường An. Vật này toàn thân màu vàng đất chi sắc, mặt ngoài có một cái kim đồng hồ, phẩm giai không thấp, tản mát ra tứ giai khí tức. Nàng giới thiệu nói, đây là phụ thân ta tại bí cảnh trong di tích tìm được một món bảo vật, vật này mười phần kỳ dị, nhưng căn cứ vào bảo vật khí tức, vì tầm bảo người chỉ rõ phương hướng. Sau khi nghe xong, Lý Trường An lập tức biết rõ, căn cứ vào khí tức tầm bảo, cũng không thể coi là quá kỳ dị. Bất quá, cái này tầm bảo bản có thể chỉ hướng 10 phần xa xôi vị trí. Chắc Huyền Xương rõ ràng ở xa Nguyên Quốc, bảo vật này khắc có thể lực nàng chỉ hướng Triệu Quốc. Ta sở dĩ nghĩ lấy được tiểu thanh long cơ quan thú, là vì nó hai mắt tài liệu, đó là hai quả thiên thanh long nhãn thạch đối ta công pháp tu hành có không ít chỗ tốt, đến nỗi trên người nó tài liệu khác, mấy vị có thể tùy ý xử trí. Tại nàng đang khi nói chuyện, Lý Trường An lặng yên vận dụng bói toán chi thuật, tính toán thôi diễn cái kia tiểu thanh long cơ quan thú vị trí, nhưng lấy được quẻ tượng hoàn toàn mơ hồ. Rõ ràng, đầu kia cơ quan thú có che lớp thiên cơ bảo vật. Chắc Huyền Xương nói tiếp, đầu kia cơ quan thú liền giấu ở cái này nam vực phía dưới mặt đất, nó linh trí không thấp, chắc chắn sẽ mượn nhờ địa mạch cùng địa để di tích trận pháp bảo hộ bản thân. Nguyên nhân chính là như thế, nàng mới có thể thỉnh Nghiêm Hạo cùng Dư Đạo. Lý Trường An cũng là chuẩn tứ giai trận pháp sư, định vị cùng Nghiêm Hạo trùng điểm, nhưng thêm một người không có gì chỗ xấu. Đám người một phen sau khi thương nghị, cưỡi phi thuyền rời đi Trường Thanh Sơn căn cứ vào tầm bảo bản chỉ dẫn tìm kiếm tiểu thanh long cơ quan thú. Không bao lâu, bọn hắn ở cách Hắc Long Sơn mạch cách đó không xa dừng lại. Đầu kia cơ quan thú liền tại đây phụ cận. Chắc Huyền Xương nhìn xem Jun không ngừng tầm bảo bản kim đồng hồ, từ trên thuyền bay nhảy xuống. Lý Trường An cùng mấy người khác cũng theo đó nhảy xuống. Rất nhanh, một đoàn người trốn vào sâu trong lòng đất. Chắc Huyền Xương cầm trong tay tầm bảo bản, không ngừng đổi phương hướng. Đầu kia tiểu thanh long biết rõ chúng ta đang tìm nó, bất quá nó trốn không thoát. Chắc Huyền Xương mặt mỉm cười, lòng tin tràn đầy. Chỉ Thanh Tuyền cùng Chỉ Thanh Vũ hai người đều tại nàng bên cạnh, một tấc cũng không rời thủ hộ nàng. Ước chừng một khắc đồng hồ sau, bọn hắn đột nhiên tiến vào một mảnh thật lớn thế giới dưới đất. Xuất hiện tại bọn hắn trước mắt là một đầu khổng lồ thạch long. Đầu này thạch long toàn thân màu vàng đất, toàn thân hiện ra từng mảnh phập phồng lân phiến, thân thể kéo dài mấy vạn trượng, tứ chi cường tráng, giống như lúc phảng phất là một vị nào đó điêu khắc đại sư kỳ tác. Nó kia đối thạch nhãn bên trong đã có một chút sinh khí, tựa như lúc nào cũng sẽ xuống tới. đây là một đầu địa long, thiên sinh địa dưỡng chi vật, mỗi một đầu địa mạch đều có thể sinh ra một đầu địa long, nếu là lại có mấy chục vạn năm thiên địa tầm bổ, có lẽ nó có thể khai linh trí, nhất phi trùng tiên. Thầy Phong Thủy Dư đảo đi ra phía trước, cẩn thận quan sát. Đối với địa long, bọn hắn đều không xa lạ gì. Có một loại trúc cơ linh vật, tên là địa long tiên, chính là từ trong miệng loại này địa long nhỏ xuống. Kỳ quái, Tâm Bảo Bàng chẳng lẽ xảy ra vấn đề? Rõ ràng là đang tìm kiếm đầu kia tiểu thanh long cơ quan thú, tại sao lại dẫn đạo chúng ta đi tới nơi này địa long trước mặt? Nghiêm Hạo mặt lộ vẻ nghi hoặc. Hắn cũng đi ra phía trước, cẩn thận quan sát địa long. Đúng lúc này, Dư Đào sắc mặt biến hóa, nắm lấy hắn lui nhanh. Mau lui. Đầu này địa long đã chết, sinh cơ bị cưỡng ép đánh gãy, oán khí không tiêu tan, tạo thành tử long sát. Tiếng nói vừa ra, một đạo tràn ngập án niệm long âm, đột nhiên tại trong cơ thể của Thạch Long vang lên. Ngay sau đó, một tia khói đen từ Thạch Long ánh mắt bên trong bốc lên, hóa thành một đầu dương nhanh múa vút hắc long. Trong đôi mắt của nó tràn đầy hung ác cùng oán hận, phảng phất một đầu lệ quỷ, gắt gao nhìn chằm chằm đám người, khí tức nghiễm nhiên vượt qua tam giai cực hạn. Chấn. Dư Đào hai tay bấm niệm pháp quyết, hét lớn một tiếng. Ngay sau đó, tương đạo đặc thù sức mạnh từ bốn phương tám hướng vào tới, xen lẫn thành một cái lưới lớn, đem oán long gắt gao vây khốn. Thật kỳ dị sức mạnh. Lý Trường An ẩn ẩn cảm giác, thời khắc này Dư Đào tựa hồ trở thành phiến đại địa này sủng nhi, có thể điều động sức mạnh vô cùng vô tận. Dư Đào đối với hắn giảng giải, Lý đạo hữu, đây là địa mạch chi lực, bất kỳ một cái nào thầy phong thủy đều có thể điều động, phẩm giai càng cao thầy phong thủy, điều động sức mạnh liền càng nhiều, bằng vào ta bây giờ chuẩn tứ giai thuật phong thủy, điều động sức mạnh đủ để nghiền ép bình thường kim đan định phong tu sĩ. Thì ra là thế, đa tạ Dư đạo hữu cáo chi. Lý Trường An đã từng chiếm được thuật phong thủy truyền thừa, nhưng cũng là cấp thấp truyền thừa, cũng không quá nhiều giải. Dù sao, tu hành thuật phong thủy cần quanh năm tại trong sông núi qua lại, mà hắn càng ưa thích trở tại trên trường Thanh Sơn an ổn tu hành. Mỗi một loại tu tiên kỹ nghệ đều không thể khinh thường. Căn cứ vào Dư Đạo thuyết pháp, thuật phong thủy nếu là đạt đến tứ giai, liền có thể bằng vào địa mạch chi lực cùng Nguyên Anh chân quân một trận chiến. Giữa lúc trò chuyện, hắn đã giải quyết đầu kia tử long sát. Đầu này địa long sinh cơ, hẳn là đầu kia tiểu thanh long cơ quan thú cố ý cắt đứt, vì chính là ngăn cản chúng ta. Không tệ, hẳn là như thế. Đối với hắn ngờ tới, tất cả mọi người tán thành. Sau đó mấy canh giờ, bọn hắn lại liên tiếp đụng phải hơn 10 đầu đã chết địa long, trong đó không thiếu đều sinh ra tử long sát. Cũng may, có thừa đào người thầy phong thủy này, bọn hắn cũng không bị ngăn cản quá lâu. Không bao lâu, đám người bị một đạo chuẩn tứ giai tàn trận cản đường. Lần này, Nghiêm Hạo ra tay, nhẹ nhõm phá vỡ trận pháp. Xem ra ta thỉnh đúng người, hôm nay vậy làm phiền hai vị đạo hữu. Trác Uyển Sương ngữ khí chân thành, đối với hai người nói lời cảm tạ. Sau đó, nàng đối với Chỉ Thanh Tuyển hai người âm thầm truyền âm. Sư Minh sư tỷ, ta đều đã nói với các ngươi, không cần các ngươi bảo hộ. Các ngươi cũng không cần thiết vì ta mời người, chính ta liền có thể xử lý tốt chuyện này. Nghe vậy, Chỉ Thanh Tuyền cùng Chỉ Thanh Vũ cùng nhau xem một mắt, đều có chút bất đắc dĩ. Chỉ Thanh Tuyền truyền thanh hồi phục, tiểu sư muội, đầu kia tiểu thanh long rất giàu hạn, không thể phất lờ. Yên tâm đi, các ngươi cùng Lý đạo hữu yên tâm nhìn xem liền tốt, các ngươi không cần ra tay, đầu kia tiểu thanh long không trốn thoát được. Trác Uyển Sương nhẹ nhàng nở nụ cười, lòng tin 10 phần, tay nàng cầm tầm bà bàn, mang theo đám người tiếp tục truy kích. Đúng lúc này, Lý Trường An chợt phát hiện, túi chứa vật bên trong mặc ra lệnh bài đang tại phát nhiệt. A, hắn có chút kỳ quái. Lấy ra lệnh bài, hướng trong đó quán thâu pháp lực, nhưng cũng không đạt được bất kỳ phản hồi, cũng không có sinh ra mảy may cảm ứng. Chỉ có điều, theo thời gian trôi qua, lệnh bài trở nên càng ngày càng nóng bỏng. Phu cận đây chẳng lẽ có thượng cổ mặc ra di tích? Lý Trường An như có điều suy nghĩ, lấy thần thức tra xét rõ ràng bốn phía. Đồng nhiên, đám người chỗ phiến đại địa này chỗ sâu, kịch liệt chấn động lên. Ông, cái kia rung động càng ngày càng mãnh liệt, phản phất có cái nào đó ngủ say vô số năm quái vật đang tại sâu trong lòng đất thức tỉnh. Ngay sau đó, bốn phía vang lên vô số chi tiết lại chói tai cơ quan vận hành thanh âm. Không tốt, chư vị coi chừng. Dư Đào hét lớn một tiếng, rút ra địa mạch chi lực bảo hộ đám người.